Chương 01, loạn thế khó sống chương 01, loạn thế khó sống đại cản thiên thuận 7 năm, Bắc Hạn Nam búng lụt, lương thực giảm thu, náo động dần dần lên. Vân Châu, Bình Sơn huyện ngoại thành. Lầu bại trong tiểu viện, Lý Dịch biên giày cỏ. Cô, trong bụng không hưởng kêu toàn thân hắn như nhũ ra, biên dây thừng tay đều đi theo run lên. Hắn thở dài, đem hai lưng nắm chặt mấy phần. Thiên tai thời tiết, trong nhà ngăn lương, mỗi ngày chỉ có nửa bát gạo lức canh điếu mệnh. Cho nên đến tận lực chống đỡ lâu chút, ban đêm lại đi ngủ sớm một chút, liền coi như là lại chống nổi một ngày. Lý Dịch nhìn về phía phòng trong, hai cái tiểu tôn nữ hề bại dựa vào môn xuôi heo, trông mong nhìn qua hắn, cảm nhận được ra ra ánh mắt. Hai tỷ muội ánh mắt né tránh, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra quay đầu đi. Đại tôn nữ Lý Hinh 9 tuổi, tiểu tôn nữ Lý Nhuế 7 tuổi. Hai người nhu thuận hiểu chuyện, không nao nhau không náo, lại làm cho Lý Dịch trong lòng càng chua xót. Hắn làm sao không muốn cho các cháu gái ngừng lại cơm no, lại làm không được a. Dĩ vãng bán giày còn có thể miễn cưỡng kiếm cái ấm no, bây giờ mọi nhà lương khánh còn kém không có gặm vỏ cây, đâu còn có thừa tiền mua giày. Lại có hơn nửa tháng, sợ là ngay cả biên giày cỏ cũng không tìm tới. Lý Dịch nhìn chung quanh vắng vẻ sân nhỏ, trong lòng chỉ còn lạnh bớt. Thế đạo nát đấu, bên trên có hôn quân định thần siêu cao thuế nặng, dưới có hắc bang ác phỉ bóc lột bắt chẹn, càng đừng đề cập yêu ma quái phá, tà giáo hòa loạn. Tầng dưới chót bách tính chịu đủ bóc lột, nghèo khổ khốn cùng. Đụng tới đại hài chi niên không có chút nào kháng phong hiểm năng lực, siêu cao thuế nặng lại nện xuống đến, dù là bán con bán cái cũng khó có đường sống. Phản kháng, đại can triều đại dùng võ trấn quốc, võ đạo cường giả hát trăng bắt sao, đoạn sông ngăn nước. Chính là hạng bét nhất rèn thể cảnh võ sư, cũng có trăm người địch chiến lực, lại mặc giáp chấp duệ, người bình thường làm sao cản. Đầu năm lúc Thanh Hà thôn quê chống nộp thuế, thành vệ quân xuất động hai vị võ sư lĩnh binh lính 20, vẹn vẹn nửa canh giờ liền chém giết bạo dân 2,583 tên. Trở về lúc áo không dính bụi, đao không hề dính máu. Kinh khủng như vậy, không phản kháng, còn có thể sống tạm. Phản kháng, một con đường chết. Tầng tầng hắc ám như chuông đồng móc ngược nhân gian, mặc cho người la rách cổ họng, cũng thấu không tiến nửa điểm sát trời. Lý Dịch tiếp trước bất quá là cái trung thực bản phận hương trần bán hàng rong. Xuyên thành tã lót anh hài lúc đúng lúc gặp thiên tai, có thể còn sống sót đã là vận hạnh. Về sau nhịn đến trưởng thành, lấy vợ sinh con, lại đến con cháu cả sảnh đường, có thể nói hao hết suốt đời vận thế. Muốn cho rằng khổ tận cam lai, nhưng 5 năm trước nhi tử Lý Chấn ném nhà khí nữ chẳng biết đi đâu. Hắn đành phải hợp lực nuôi lớn hai cái tôn nữ. Bây giờ thiên tai lại đến, hắn đã tuổi gần 60, thể suy sụp bước, lại không khí lực ứng đối. Hắn đem trong nhà thứ đáng giá toàn bán, mới miễn cưỡng chống đỡ hạ 2 tháng. Dưới mắt còn sót lại 2 cân gạo lức, trong tay 12 văn đồng tiền lớn. Thật không chịu được nổi. 2 tháng sau còn có 400 văn thu thuế chờ lấy hắn. Thiếu thuế người lấy lao dịch tương để, hắn bộ xương già này hẳn là có đi không về. Đến lúc đó hai cái tiểu tôn nữ, Lý Dịch ngực bực, không nghĩ tiếp được nữa. Hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục bệnh. Cầu nguyện buổi chiều có thể nhiều bán đi mấy cái đồng tiền lớn. Bành! Cửa sân bị đột nhiên đá văng. Lý lao đầu, nên giao lệ tiền. Triệu Tam Hổ nên ngang đi tới. Đi theo phía sau tiểu đệ Lưu Nhị Côn cùng Trần Lục Bỉ. Lý Dịch trong lòng kêu khổ. Đám này ôn thần tại sao lại tới? Hắn ngừng lại trong tay công việc, đứng dậy cười bồi nói, "Hổ gia, tiểu nhân nửa tháng trước giao rồi." Triệu Tam Hổ biểu lộ hờ hững quất lấy thuốc lá sợi. Tiểu đệ Lưu Nhị Côn nhìn mặt mà nói chuyện, lúc này nhảy ra chỉ vào Lý Dịch cái mũi, "Lao giả, để ngươi giao ngươi liền giao, lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm. Về sau quy củ sửa lại, mỗi nửa tháng giao một lần." Bên hông Trần Lục Bỉ mắt lộ ra hung quang, đốt ngón tay bóp ken két vang. Rất có một lời không hợp liền đánh người tư thế. Lý Dịch biết do mấy người bản tính, có huyết nha giúp chỗ dựa, còn là lấn lương ép thiện, có chút khó chịu liền động một tí đánh chửi, hoàn toàn không tuân theo quy củ. Hắn thân thể này nếu là chịu mấy lần, nửa cái mạng đều phải không có. Lý Dịch đành phải tự nhận không may, làm cái kia nửa tháng lệ tiền cho ăn. Hắn cắm đầu lấy ra 5 cái đồng tiền lớn đưa lên. Triệu Tam Hổ nhưng không có tiếp nhận. Hắn phun ra một điếu thuốc vòng, chậm rãi nói, 10 cái. Lý Dịch thân thể đột nhiên cương. Nửa tháng 10 cái, chẳng phải là tăng lên gấp đôi. Trong lòng của hắn vừa kinh vừa sợ. Toàn thân mình trên dưới tổng cộng 12 cái tiền đồng. Hổ gia, lệ tiền. Làm sao tăng? Lý Dịch miễn cưỡng kéo ra cái tiếu dung. Triệu Tam Hổ mắt cũng không nhấc, mạn bất kinh tâm nói, hai loạn mùa màng, ngoại thành khu cũng không yên ổn, ngươi một cái lao đầu tử mang theo 2 tôn nữ, dễ bị nhất tặc phỉ nhớ thương, trong bang các huynh đệ không nhiều lắm phí chút tâm. Vô ý tăng giá chỉ nhằm vào hắn, lại trong lời nói không che giấu chút nào uy hiếp. Lý Dịch trong lồng ngực lệ khí cuồn cuộn. Tặc phỉ, cầu tặc phái, các ngươi liền là tặc phỉ. Hắn mỗi ngày bán giày có nhiều lắm là lừa 2-3 cái tiền đồng, ngay cả khẩu phần lương thực tiền đều không đủ. 20 tiền phí bảo hộ, là đem hắn hướng tuyệt lộ bước ra. Lý Dịch có loại đập nát đối phương đầu chó xúc động. Có thể ba người thân thể cường tráng, lại có huyết nha giúp làm chỗ dựa. Nắm hắn cái này sắp 60 tuổi lão đầu tử, so dẫm chết con kiến còn đơn giản. Lý Dịch đè xuống trong lòng nộ khí, động tác cứng ngắc bổ sung 5 cái tiền đồng đưa tới. Triệu Tam Hổ tiếp nhận tiền tung tung, dương mắt dò xét Lý Dịch, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Lý lão đầu, nhìn ngươi dáng vẻ đắn đo, chẳng lẽ muốn liếm rỗng? Làm gì khổ mình đâu, đem tôn nữ bán không thì có tiền. Dù sao hai cái bồi thường tiền hàng, chẳng lẽ lại trông cậy vào các nàng cho người dưỡng lao? Ta tại người môi giới có người quen, nếu ngươi chịu trải qua tay của ta, bảo đảm cho ngươi tốt giá tiền, tuyệt đối đủ ngươi thoải mái qua hết nửa đời sau." Triệu Tam Hổ nói xong, thâm trầm nhìn về phía phòng trong. Lý Dịch ra mặt cuồng loạn, đồ chó hoang, đánh hắn tôn nữ chủ ý. Hắn vô ý thức muốn ngăn trở ánh mắt, nhưng lại sợ chọc giận Triệu Tam Hổ, chỉ có thể ngạnh sinh sinh cứng tại chỗ, lưng căng đến đau nhức. Hổ gia ngài nói bừa, máu mủ tình thâm, sao có thể bán tự mình tôn nữ? Ta còn muốn lấy qua chút năm cho các nàng hứa tốt nhất người ta, uống rượu mừng đấy. Lý Dịch cúi xuống lưng, thanh âm khàn khàn. Triệu Tam Hổ ánh mắt đột nhiên lạnh. Lao giả, cho thể diện mà không cần. Hắn bỗng nhiên miệng, lộ ra miệng đầy hùn khói hắt nha. Đưa tay phát lực, đập vào Lý Dịch trên bờ vai, nhìn không ra ngươi cũng rất nặng thân nghĩa, ta cũng không cường nhân chỗ khó, có thể nửa tháng sau lệ tiền. Một văn cũng không thể thiếu a. Lý Dịch kêu lên hai tiếng, thân thể lung lay sắp đổ. Cảm giác cả người xương cốt đều muốn tan thành từng mảnh. Triệu Tam Hổ thần sắc buộc cận, dẫn tiểu đệ nên ngang rời đi. Trên đường phố. Đại ca, chúng ta cùng hắn phế nhiều lời như vậy làm cái gì? Trực tiếp ban đêm. Tiểu đệ dựng lên cái cắt cổ thủ thế. Ngu xuẩn. Triệu Tam Hổ ánh mắt hiện lạnh. Cầm xuống mảnh này quảng trường mới bao lâu? Hắn giao qua nguyệt lệ còn bị người tới cửa tập sát, chúng ta mặt để nơi nào? Động não, nửa tháng sau lại đem lệ tiền gấp bội, hắn giao không lên tiền, không bán tôn nữ chẳng lẽ chờ chết? Huyết Nha giúp bảo mệnh mặc kệ tài, đến lúc đó giờ đem quá khứ đem tiền trộm, thần không biết quỷ không hay. Lưu Nhị Côn cùng Trần Lục Bỉ vui vô cùng, thổi phong nói, vẫn phải là đại ca đa mưu túc trí, bội phục bội phục. Lý Dịch đóng ký cửa sân trở lại phòng trong. Hai cái tôn nữ ôm thành đoàn nút ở trong góc, hoảng sợ nhìn qua hắn. Hiển nhiên là bị Triệu Tam Hổ lời nói mới rồi hù dọa. Chương 02, mệnh cách, cực đạo. Chương 02, mệnh cách, cực đạo. Ra ra, Nhuế Nhuế rất nghe lời, cầu ngài không nên bán ta cùng tỷ tỷ. Tiểu tôn nữ Lý Nhuế dẫn đầu khóc lên. Ra ra, ta cùng muội muội mỗi ngày chia ăn nửa bát. Không, non nửa bát là đủ rồi. Ta đi cùng Vương Thẩm giặt hồ quần áo, cho ra ra kiếm tiền. Đại tôn nữ Lý Hinh khóc không thành tiếng, đau khổ cầu khẩn. Lý Dịch nghe tâm đều níu chặt. Bộ ngực hắn đau buồn, tận lực hòa hoãn thanh âm, lại vẫn là run lên. Hảo hài tử, đừng lo lắng, ra ra sẽ không bán các ngươi. Trong lòng của hắn có lưu kiếp trước giá trị quan, không làm được bực này không bằng cầm thú sự tình. Như thực sự không vượt qua nổi, cùng lắm thì người một nhà chỉnh chỉnh tề tề. Nơi nào đất vàng không cho người. Lý Dịch kiên nhẫn trấn an. Đợi hai tỷ muội cảm xúc hơi chậm, hắn lần nữa trong phòng tìm kiếm bắt đầu, hy vọng có thể tìm tới điểm thứ đáng giá. Có thể lật khắp tất cả địa phương, không thu được gì. Thứ đáng giá sớm bị hắn cầm lấy đi đổi lương thực. Lý Dịch chán nản ngồi dưới đất. Kiếp trước dù là lẫn vào lại thảm cũng không trở thành chết đói, nhưng trước mắt này ăn người thế đạo, khó sống a. Hắn bùi ngùi thở dài. Đương nhiên, Lý Dịch ánh mắt dư quang thoáng nhìn dựa vào tường dưới chân giường, tựa hồ đệm lên đồ vật. Hắn giật mình, lập tức đứng dậy nhấc giường, để Lý Hinh chui vào đem đồ vật đem ra. Ra ra, là quyển sách. Lý Dịch tiếp nhận giấy da trâu chế thành nhỏ sách mỏng, san bằng sau ba chữ to đập vào mi mắt, cường thân quyền. Đây là? Lý Dịch sửng sốt. Đúng là con trai của hắn Lý Chấn năm đó trộm đạo mua được võ đạo điện cơ công pháp. Đại Càn triều đại dùng võ lập quốc, võ sư địa vị cao thượng. Nhà cung khổ muốn trở nên nổi bật, chỉ có dùng võ lập thân. Nếu có thể tấn thăng rèn thể cảnh, liền có thể báo cáo quan phủ đăng nhập kim sách võ tịch, miễn thu thuế lao dịch. Mỗi tháng còn có thể dẫn tới hai thạch gạo đồng lộc. Có thể tục ngữ nói tốt, cùng văn phú vũ. Cho dù là có căn cốt thiên phú, cũng phải từ nhỏ rèn luyện thể phách, rèn luyện khí lực, ôn dưỡng nội phủ cùng quanh thân kinh mạch, chúc thích võ đạo căn cơ. Đợi đến chính thức tu tập võ học thời điểm, mới có thể gánh vác thân thể thâm hụt hao tổn, gọi nhốt vào cảnh. Đơn thuần quân nhân chỗ hao phí tinh lương ăn thịt, liền xa không phải bình dân gia đình có khả năng gánh chịu. Chớ nói chi là phá cảnh thời khắc, còn cần đại thuốc linh hoàn bồi bổ, mới có như vậy một tia tiến giai cơ hội. Lý Dịch dài đến 12-13 tuổi lúc, còn đang cùng lấy phụ mẫu bốn phía ăn xin. Gần 30 tuổi mới kết thúc phiêu bạn, an cư lạc nghiệp. Nửa đời trước có thể còn sống sót cũng không tệ rồi. Tập võ. Trong lòng ngẫm lại thôi. Đến được nhi tử Lý Chấn nơi này. Hắn vì tập võ, lặng lẽ ban sạch mẫu thân di vật cùng thê tử đồ cưới. Lý Dịch biết được sau kém chút không cho tức chết. Không ngờ Lý Chấn trên võ đạo rất có vài phần thiên phú. Chỉ dùng thời gian 2 năm đã vượt qua điện cơ 4 quan, nuôi xuất khí máu. Còn kém sau cùng phá cảnh gông cùng xiềng xích. 5 năm trước con dâu chết bệnh. Lý Chấn lo liệu xong tang sự sau miệng nói muốn ra ngoài sông sáo. Đem hai cái nữ nhi ném cho hắn liền chạy. Lúc rời đi công bố sẽ ở trong vòng nửa năm leo lên kim sách võ tịch, trở về để bọn hắn được sống cuộc sống tốt. Có thể đi qua dòng dã 5 năm vẫn bật vô âm tín. Đại Càn triều đại hộ tịch chế độ cực kỳ khắc nghiệt, Lý Chấn tự ý rời quê hương liền sẽ bị coi là lưu dân. Không vào được thành, không qua được quan, làm nghề nghiệp cũng khó khăn. Đúng lúc gặp lập tức thế đạo hỗn loạn, sợ là đã chết tại bên ngoài. Đáng thương hai cái tiểu tôn nữ, bây giờ không cha không mẹ, chỉ còn hắn cái này thân nhân duy nhất. Lý Dịch thu hồi suy nghĩ, trong lòng bách vị tạp trần. Hắn vất vả mệt nhọc hơn nửa đời người, tự nhận là các phương diện đều không thẹn với lương tâm. Chỉ có nhi tử ném nhà khí nữ hành vi, thủy chung là cái gai trong lòng của hắn. Không biết Lý Chấn là chết thật tại bên ngoài, vẫn là ngại vứt bỏ bọn hắn vướng víu cố ý có nhà không trở về. Hắn lắc đầu thở dài, tay cầm vừa đi vừa về vớt ve sách nhỏ trang địa. Tuy là cấp thấp nhất điện cơ công pháp, nhưng cũng đáng mấy lựa bạc. Lý Dịch suy nghĩ như thế nào bán đi công pháp để giải khẩn cấp. Trong lúc suy tư, hắn tiện tay lật ra sách mỏng. Đúng lúc này, trước mắt hắn bỗng nhiên tối đen, trời đất quay cuồng. Dị thương tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Ánh mắt lần nữa khôi phục lúc, lại có hai hàng tử kim sắc chữ lớn mơ hồ hiện hiện trước mắt. Ánh mắt phóng xa liền mơ hồ ẩn tích. Ý niệm tập trung liền càng phát ra rõ ràng. Mệnh cách, cực đạo, lời tiên tri, đến cực điểm, tất thành. Lý Dịch ngơ ngẩn. Mệnh cách. Kiếp trước làm đọc thuộc lòng văn học mạng lao thư chủng, hắn đối cái từ này cũng không lạ lẫm. Tại Hoa Hạ truyền thống văn hóa cùng huyền học hệ thống bên trong, mệnh cách chỉ thế hệ nhóm bẩm sinh vận mệnh, là quyết định nhân sinh đại phương hướng nhân quả quy tích. Có đế vương nghiên cứu, tinh tướng nghiên cứu, văn xương nghiên cứu, tiền tài nghiên cứu, hoa đảo nghiên cứu các loại. Cực đạo là cái gì mệnh cách? Lý Dịch nghi hoặc. Hẳn là thế giới khác biệt, mệnh cách cũng có biến hóa. Lời tiên tri ý tứ, đem sự tình làm đến cực hạn, liền nhất định có thành tựu. Lý Dịch mở mịt không hiểu, vô ý thức nhìn về phía trong tay cường thân quyền. Hắn là chạm đến bản này điện cơ công pháp sau mới phát giác tình mệnh cách. Giữa hai bên có lẽ có liên quan nào đó. Công pháp, cực hạn. Ánh mắt hắn hơi sáng, phản phất bắt lấy thứ gì. Nếu như tu luyện lúc hao hết thể lực, để thân thể đến cực hạn trạng thái, có thể hay không tăng lên công pháp độ thuần thục. Ý nghĩ này giống dã hỏa luồn lên, thiêu đến hắn xương sống run lên. Lời tiên tri cũng không liên quan đến tuổi tác. Ta 50 có 9, chẳng lẽ cũng có thể tập võ mạnh lên. Lý Dịch con ngươi bỗng nhiên co bảo. Đây cũng là lão thiên gia cho ta sinh lộ. Hắn khô gầy ngón tay siết chặt sách nhỏ. Nếu như đem công pháp bán đi, chỉ có thể tạm thư không quẫn. Vẫn chạy không thoát cái này ăn nhân thế nói. Chọc lãng cuộn cuộn, chỉ có lực lượng mới là sống yên phận gốc dễ. Tới đây một lần, thật cam tâm nghèo rất mùng tơi kết thúc đời này. Cùng đồ mặt lộ, sao không buông tay đánh cược một lần? Lý Dịch ánh mắt dần dần ngưng thực. Coi như lý giải sai lời tiên tri, không có luyện được manh mối gì. Chí ít cũng có thể để thân thể cứng rắn mấy phần, cho hai cái tôn nữ tranh chút cơ hội sống sót. Luyện. Hắn lúc này về đến phòng, lật ra công pháp tinh tế nghiên cứu bắt đầu. Môn công pháp này chủ đánh cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, cũng chiếu cố chút thủ đoạn phòng thân. Tổng cộng có một bộ thung công cùng 12 đường quyền pháp, nội dung cũng không tính rất khó khăn. Hắn tại ký ức công pháp nội dung lúc, cũng dựa theo phía trên đồ hình diễn luyện bắt đầu. Một lúc lâu sau, Lý Dịch ghi lại tất cả nội dung, cũng miễn cưỡng hiểu động tác yếu lĩnh. Thử một chút. Hắn thở sâu, bày ra thung công tư thế. Lĩnh cái cổ nổ lưng, chấm eo xuống tấn. Dựa theo ghi lại sáo lộ động tác, nếm thử hoàn chỉnh đi cái cọc diễn quyền. Có thể tiến hành không đến chén trà nhỏ thời gian. Hắn liền mệt tứ chi đau nhức, choáng đầu hoa mắt, ngực trận trận buồn bực đau. Cổ họng càng là khô không nữa, muốn mãnh lực ho khan. Thân thể thái hư. Hắn lúc đầu thân thể cũng không tính quá yếu, chỉ là gần mấy tháng bất ăn, cơ một trận no bụng một trận, tăng thêm tuổi tác cũng lớn, thực sự suy mệt lợi hại. Hai chân của hắn không cầm được run rẩy, ngay cả đưa tay khí lực đều không có. Nhưng thân thể lại không có chút nào đặc thù phản ứng. Còn chưa tới cực hạn sao? Lý Dịch cắn chặt hàm răng, dáng chống đỡ lấy tiếp tục đi cái cọc. Vừa đi ra 2-3 chiều, liền hai mắt biến thành màu đen, thân thể giống như là bị rút xương đầu, vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đúng lúc này, lồng ngực của hắn đột nhiên nổ tung từng kia ấm áp dòng nước ấm, lan tràn hướng các vị trí cơ thể. A, trở thành, ta trở thành. Ha ha ha. Chương 03, qua bốn quan. Chương 03, qua bốn quan. Lý Dịch cười to bắt đầu. Hắn cảm thấy bắp thịt đau nhức cùng thân thể mỏi mệt tại dần dần tiêu giảm. Công pháp đã nói linh khí trong thiên địa sẽ ở trong thân thể tự nhiên trầm tích, võ đạo phá cảnh lúc lại kích phát nhục thân hoạt tính, hấp thu những cái kia ngày bình thường không cách nào bị hấp thu linh khí. Ta cường thân quyền nhập môn. Lý Dịch cảm thụ được trong cơ thể hấp thụ khí lực. Tay chân eo đều so trước kia càng có lực hơn. Trong lòng của hắn kích động. Mệnh cách thật có thể đề cao công pháp độ thuần thục. Không nghĩ tới mình 59 tuổi, còn có cơ hội luyện võ mạnh lên. Hắn rốt cục nhìn thấy tại thiên thai trong loạn thế, bảo vệ các cháu gái hy vọng sống sót. Ra ra, xảy ra chuyện gì? Lý Hinh cùng Lý Nhuế 2 tỷ bội đẩy ra môn. Các nàng nghe được ngã sắp xuống thanh âm sau liền tranh thủ thời gian chạy tới. Lại nhìn thấy Gia Gia trên mặt đất cười to. Hai người biểu lộ hoảng sợ. Gia Gia đến cùng là thế nào? Chẳng lẽ đột phạm vào độc kinh? Lý Dịch chống đỡ ngồi dậy, trầm âm thanh trấn an. Đừng lo lắng, Gia Gia không có việc gì. Đói bụng không? Gia Gia đi làm cho các ngươi cơm. Lý Hinh giữ chặt ống tay áo của hắn, ngập ngừng nói, Gia. Gia Gia, chúng ta không đói bụng, còn có thể lại nhẫn. Lý Nhuế ở bên cạnh gà con mổ thóc gật đầu. Hai tỷ muội tâm tư rất đơn giản, cho là mình chỉ cần ăn thiếu chút, Gia Gia liền sẽ không bán các nàng. Lý Dịch nắm đuốt hai tỷ muội như hạt đậu nhỏ bé yếu ớt cánh tay, trong mắt hiện ra thương yêu chi sắc. Kiếp trước giống Lý Hinh Lý Nhuế lớn như vậy em bé, chính là nghịch ngợm tùy hứng, tùy ý hưởng thụ cả nhà sủng ái thời điểm. Nhưng tại nơi này, lại nhẫn cơ chịu đói, sống ở ăn bữa hôm lo bữa mai trong sự sợ hãi. Hắn đem hai cái tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, sờ đến các nàng làm hoàng tóc, trong lòng vô cùng thương yêu. Đây chính là mình tự tay nuôi lớn tôn nữ bà bối. Yên tâm, Gia Gia tuyệt sẽ không bán các ngươi. Về sau nếu là đói bụng, đừng chịu đựng, trực tiếp cùng Gia Gia nói. Hai tỷ muội cảm thấy Gia Gia yêu mến chi tình, giải sầu xuống tới, nhu thuận gật đầu. Lý Dịch chờ thân thể gần như hoàn toàn khôi phục, đứng dậy đi vào nhà bếp. Bếp lò bên trên để đó sớm cua được nước gạo lức, dạng này tiết kiệm xuống không thiếu củi lửa. Nấu cơm lúc, hắn dành thời gian ôn tập cường thân quyền, lại ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản tối nghĩa khó hiểu bộ phận, giờ phút này như bắt vân kiến nhật rộng mở trong sáng, thậm chí còn hiểu thấu đáo không thiếu khiếu môn. Lý Dịch vui vô cùng, chân truyền một câu, giả truyền bạn bạn trải qua. Lệnh một ly, đi 1000 dặm. Không người hướng dẫn tình huống dưới, trừ phi ngộ tính người tiên, thuần dựa vào tự thân lĩnh hội muôn vàn khó khăn. Cũng may mệnh cách giao phó hắn có thể thông qua nghiền ép thân thể cực hạn, đến để cao công pháp độ thuần thục năng lực. Mùi gạo dần dần tràn ngập. Hắn đối cường thân quyền lý giải đã càng thượng tầng hơn lâu cơm nước xong xuôi. Lý Dịch về đến phòng, lần nữa đi cái cọc diễn quyền. Gân cốt sơ khai, quyền cước sinh phong. Khớp xương tiếng nổ vang liên miên không ngừng. Tứ chi của hắn giãn ra linh hoạt, không còn như lúc trước như vậy cứng ngắc. Gân cốt quan quả nhiên trở thành. Lý Dịch biểu lộ hưng phấn. Cường thân quyền chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn 4 cái giai đoạn. Đối ứng võ đạo nhập cảnh trước điện cơ 4 quan. Theo thứ tự là: mở gân cốt, sinh nội tức, ra kinh lực, giữa khí máu. Qua 4 xem xét khống chế khí huyết bên ngoài lộ ra quanh thân điều khiển như cánh tay, liền coi như là bước vào rèn thể cảnh trở thành võ sư. Nay cảnh cường giả mình đồng ra sát, lực có thể khiêm đỉnh, có trăm người khó cản chỉ dũng, có thể nhập võ tịch, thường đặc quyền. Đến một bước này mới xem như triệt để thực hiện giai cấp này lên. Có sống yên phận tiền 4. Lý Dịch vứt bỏ tạp niệm, đem lực chú ý tập trung ở một chiêu một thức bên trên, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Lần này kiên trì thời gian so lần thứ nhất muốn dài, trọn vẹn 2 phút đồng hồ thời gian sau mới xuất hiện mệt nhọc tình huống. Cắn răng tiếp tục chống đỡ hạ nửa nén hương thời gian, thân thể lần nữa đi tới cực hạn. Căng cứng linh khí thần như đàn đứt dây thư giãn, thiên địa linh khí liên tục không ngừng địa tầm bổ thân thể. Giữa ngực bụng còn có cố ấm áp nội tức đang lao nhanh. Những nơi đi qua, khí lực dần dần lớn mạnh. Cường thân quyền tiểu thành, sinh nội tức. Lý Dịch ánh mắt vui sướng. Nội tức quan sung mở, quanh thân thư lạc, có thể lấy ý đạo khí, lấy khí bật thân. Thân thể sẽ càng thêm nhanh nhẹn linh hoạt, phát lực càng thêm thông thuận tấn mãnh. Khí lực ít nhất là lúc trước gấp 2. Lý Dịch cảm giác được tự thân biến hóa sau khi, tinh thần vô cùng phấn khởi. Hắn lúc này không ngừng cố gắng, tiếp tục trùng kích kinh lực quan. Cửa này cần lấy nội tức hợp luyện tung công quyền chiêu, cọ rửa quanh thân kinh mạch, gột rửa gân cốt huyết đủ. Dùng cái này sinh ra kinh lực. Đổi lại người bình thường, cửa này tất nhiên là mài nước công phu, cần lâu dài tháng dài tôi luyện gân cốt mài đi ra. Nhưng hắn chỉ cần dựa theo công pháp nội dung quan trọng, không nhìn bất vả mà sinh bệnh mãnh liệt luyện, ra sức trùng kích thể phách mức cực hạn có thể chịu đựng liền có thể. Lần này chỗ tốn thời gian, so trước đó 2 lần thêm bắt đầu đều lâu. Ước chừng sau nửa canh giờ, quen thuộc dòng nước gấm rốt cục xuất hiện. Kinh lực quan thành công. Lý Dịch mặt mày hớn hở. Chờ thân thể gần như hoàn toàn khôi phục về sau, hắn cổ động quanh thân kinh lực, đi lượt 12 đường quyền pháp. Chỉ gặp chiêu thức trên đường đi kinh lực phun trào, tràn ngập toàn thân. Công phạt ở giữa cương nhu cùng tồn tại, căng chặt có độ. Đúng. Lý Dịch động tác tấn mãnh, rất quyền thượng sông. Quyền ra kình phong lên. Động tác gọn gàng mà linh hoạt, ẩn có sát ý quyền thượng chí ít có 500 cân lực đạo. Khó có thể tưởng tượng là cỗ này dần dần ra đi gầy còm thân thể đánh ra tới. Cuối cùng có một chút phòng thân ỷ vào. Lý Dịch trong lòng an tâm không thiếu. Hắn hiện tại có lẽ còn không phải Triệu Tam Hổ loại này tiểu đầu mục đối thủ. Nhưng đánh 2 tên lâu la lại nhải không thành vấn đề. Lý Dịch nắm chặt nắm đấm. Cảm giác 2 tay khí lực hơn xa trắng niên. Tâm hắn triệu bành trướng. Vừa mới qua đi không đến 3 canh giờ, hắn đã thoát thai hoàn cốt. Nếu không có cao tuổi thân thể nội tình thực sự quá kém, hắn còn biết càng mạnh. Chỉ cần có thể bước vào cửa thứ 4, nuôi xuất khí máu sau chậm rãi tầm bổ thể phách. Cô thân thể này sớm muộn có thể cường đại bắt đầu. Trong cơ thể thiên địa linh khí trải qua hơn 10 năm trầm tích, số lượng tương đương có thể nhìn. Bị kích phát hấp thu 3 lần còn có tồn dư. Cực hạn sau chỉ làm cho thân thể khôi phục một chút, liền lần nữa nghiền ép thân thể tiến vào cực hạn trạng thái như thế nào. Lý Dịch trong lòng hiện hiện suy nghĩ, lập tức nếm thử, lại chỉ thu được nhỏ không thể thấy độ thuần thục tăng lên. Hắn hiểu được, thân thể của mình trạng thái càng tốt tình huống dưới nghiền ép đến cực hạn, lấy được tăng lên mới càng nhiều. Cùng tiến vào cực hạn quá trình bên trong tiêu hao có quan hệ trực tiếp. Thiên địa linh khí có thể chữa trị thân thể tổn thương cùng mọi bệnh, lại không cách nào nhét đầy cái bao tử. Đói bụng khí lực không cùng, làm sao đi nghiền ép thân thể cực hạn? Nhóm lửa, nấu cơm, trở về phòng tiếp tục tu luyện. 2 cái tiểu nha đầu trong lòng bất an. Gia gia hôm nay đây là thế nào? Lại lần đầu tiên làm 2 bữa cơm, hơn nữa còn đều là nhiều cháu ăn vào no bụng. Gia gia không biết trong nhà lương thực nhanh khô kiệt sao? Lý Dịch cũng không lưu ý đến các cháu gái phản ứng. Hắn toàn bộ tâm tư đầu nhập vào khí huyết quan đột phá bên trên. Một lúc lâu sau, tới gần trạm bạc tối, thân thể của hắn rốt cục đi vào cực hạn. Thiên địa linh khí tiếp tục chữa trị nhục thân, nhưng số lượng chỉ có lần trước 4 thành. Trong cơ thể trầm tích thiên địa linh khí sắp hao hết. Lý Dịch biểu lộ tiếc nuối. Về sau muốn thu hoạch được càng nhiều thiên địa linh khí, chỉ có thể lấy thuốc bổ cùng ăn bổ. Tin tức tốt là rốt cục bước qua điện cơ 4 quan, khí huyết nuôi đi ra. Quyển sách tu luyện đẳng cấp, rèn thể, đạt đến thể, tiên thiên, lò luyện, niết bàn, bất diệt, chương 04, thử một chút chất lượng chương 04, thử một chút chất lượng ánh mắt của hắn rạng rỡ. Chỉ cảm thấy tinh lực bành trướng, hai tính mắt tinh. Tựa như trở lại kiếp trước hình dáng khi còn trẻ. Quanh thân khí lực vượt qua 500 cân, kinh lực bạo phát xuống, quyền thượng từng có 2000 cân lực đạo. Trong cơ thể chạy xuôi mấy sợi rất nhỏ lại hơi nóng hừng hập. Đó chính là cửa thứ 4 tạo ra khí huyết. Đem những này khí huyết chậm rãi nuôi lớn, liền có cơ hội đi đụng vào cái kia vô số quân nhân tha thiết ước mơ võ đạo. Lý Dịch có lòng tin, chỉ cần có phá cảnh chi pháp, hắn nhất định có thể thành công phá cảnh trở thành võ sư. Cường thân quyền có thể cầm lấy đi bán. Quần dưỡng khí huyết cùng thể phách cần đại lượng lương thịt bồi bổ, không có tiền sao được. Hắn tinh tế suy nghĩ bắt đầu. Công pháp khẳng định không thể bên ngoài nội thành bán. Nơi này ngư long hỗn tạp, mình sợ là chân trước bán đi, chân sau liền bị người để mắt tới. Hoặc là căn bản là không có cơ hội bán đi, lộ ra đến liền bị người cho đoạn. Chỉ có thể đi nội thành. Sáng ngày thứ 2, Lý Dịch dùng cuối cùng thừa nhỏ đem gạo lứt nấu bát nhiều cháo. Hắn cho 2 cái tôn nữ mỗi người chia nửa bát, nhìn xem các nàng sau khi ăn xong, đem 2 người giấu ở trong hầm ngầm. Đây là vì tránh né binh thai nạn trộm cấp sở kiến. Hầm miệng cái nắp là khối gang, nội bộ trung tâm vòng cài lên buộc lên dây thừng, cuối cùng cột cái sọt. 2 tỷ muội trốn ở bên trong, chỉ cần phát giác có người khiêu động cái nắp, liền ngồi vào trong cái sọt kéo lại. Bên ngoài đóng không có khe hở gắng sức, tầm 2-3 người cũng đừng hòng cái mở. Hầm ngoại ẩn nơi bí mật mở có lỗ thông gió, không cần lo lắng thiếu dưỡng vấn đề. Lý Dịch mang lên hộ bằng bài, đem công pháp thiếp thân nấp kỹ, đói bụng ra cửa. Hắn giả dạng làm một bộ vẻ bại suy sụp bộ dáng, mang theo 5 đôi giày cỏ trong triều thành mà đi. Trong cơ thể tràn đầy khí huyết để sắc mặt của hắn có chút hồng nhuận phớt phớt, nhưng cũng tốt giải thích. Nếu là có người hỏi đến, hắn liền mãnh liệt âm thanh ho khan, giả ra sung huyết lên mặt bộ dáng. Lao đầu, người muốn đi nội thành, mới ra ngoại thành khu. Mấy cái không có việc gì huyết nha giúp Lưu Manh gọi hắn lại. Lý Dịch lập tức ho mãnh liệt bắt đầu, thở không ra hơi nói, về các vị gia lời nói, tiểu nhân. Khu khu cụ. Lưu Manh nhóm trên mặt lộ ra chán ghét biểu lộ, che mũi lẫn mất xa xa. Lão bất tử, ngươi chẳng lẽ nhiễm cái gì ôn? Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta xa một chút. Lý Dịch đấm lồng ngực, thuận thuật khí. Tiểu nhân thời gian không vượt qua nổi, nghĩ đến đi tìm trong thành thân thích cho mượn chút lương. Lưu Manh nhóm mỉm cười liên tục. Ngu xuẩn, liền ngươi bộ này quỷ bệnh lao bộ dáng, đầu óc rút mới có thể cho ngươi mượn. Chúng Lưu Manh không có hào hứng, phất tay quát lớn mau cút. Lý Dịch kéo lấy ôm yếu thân thể đến cửa thành. Môn tốt xác nhận là bản địa hộ bằng về sau, mới không nhịn được nhận lấy 2 văn tiền thuế cửa thành, thả hắn đi vào. Đi vào nội thành. Qua lại người đi đường gặp hắn quần áo keo kiệt, sắc mặt vẻ bại, đều tránh ôn thần tránh đi. Lý Dịch cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác. Hắn một đường lưu ý lấy 2 bên đường phố tiệm của. Có thể thu công pháp địa phương ngoại trừ tiệm sách còn có hiệu cầm đồ, nhưng đều sẽ vào chỗ chết ép giá. Xuất thủ cho chúng nó thực sự quá thua thiệt. Đi dạo 2 con đường, hắn tìm được một nhà tiệm sách, mặt dạn mày dày hướng tiệm sách tiểu nhị nô ra cường thân quyền tiêu chuẩn giá. Trong lòng có so đo sau. Hắn đi vào khoảng cách cửa thành cách đó không xa, đã cho hướng khách thương tạm dừng nghỉ chân dịch khu. Cũng cố ý đi đến tước phu môn nghỉ ngơi địa phương, xếp bằng ngồi dưới đất, đem công pháp bày đi ra. Nội thành pháp luật kỷ cương nghiêm minh, phu quân bắc bên trong người lại là dựa vào khí lực ăn cơm công nhân múc bát, phần lớn bản phận trung thực, không dám cho chủ gia gây phiền toái, cho nên không cần lo lắng bọn hắn sẽ làm ra cưỡng đoạt sự tình. Huống chi lấy Lý Dịch bây giờ qua 4 quan tu vi, cũng có năng lực bảo vệ được công pháp. Cử động của hắn rất nhanh hấp dẫn không thiếu kiệu phu chú ý đám người căn cứ xem náo nhiệt tâm tư, top 5 top 3 vây quanh. Địa cơ công pháp, cường thân quyền. Có biết chữ người nhận ra sách nhỏ, kinh hô bắt đầu. Chúng tiệu phu lập tức 2 mắt tỏa ánh sáng. Trong bọn họ không ít người đi ra chạy vất vả tiền, chính là vì cho nhà hài tử mua bộ điện cơ công pháp, đánh cược một eo tương lai võ đạo tư chất. Lao đầu nhi, ngươi cường thân quyền là muốn bán? Lý Dịch gật đầu. Bao nhiêu tiền? Có người hiếu kỳ hỏi. 10 lượng bạc. Đám người nghe xong rất là ý động. Tiệm sách cường thân quyền thấp nhất cũng muốn thập tam lượng bạc. Lao đầu công pháp so tiệm sách tiện nghi 3 lượng, bọn hắn đến vất vả 2 tháng mới có thể tích chưa đến. Chúng ta thế nào biết công pháp của ngươi là thật là giả? Có người biểu thị hoài nghi. Bọn hắn kiếm đều là vất vả tiền, có thể tiết kiệm tiền tốt nhất, nhưng liền sợ mua phải hàng giả. Lý Dịch đem công pháp ôm vào trong lòng, đi đến cách đó không xa thạch lỗ châu mai bên cạnh ngồi xuống, đưa tay khuỵu tay đặt tại lỗ châu mai bên trên, bày ra xoay cổ tay tư thế. Là thật là giả, cùng ta thử một chút khí lực, tìm vòi liền biết. Hắn nhìn chung quanh đám người, trong ánh mắt mang theo khiêu khích. Ta năm nay 50 có 9, thể cốt coi như cứng rắn, lương khiên vai trọn, 400-500 cân cũng không nói chơi, chính là tu luyện cường thân quyền công lao. Chư vị hảo hán đều có thể đi lên thử một chút tiểu lão nhân chất lượng. Tiểu phu các hán tử chính vào trắng niên, tính tình mục trực, bị cái tiểu lao đầu khiêu khích, há có thể nhịn được. Lao đầu, đây chính là ngươi bản thân nói, tách ra gãy xương cốt cũng đừng ỷ lại vào chúng ta. Lý Dịch bật cười. Từ trước đến nay là nhiều lẫn ít, cường năng yếu, há có đơn lửa bịp chúng sự tình. Tiểu lao nhân còn muốn sống thêm mấy ngày đấy. Đám người nghĩ thầm là cái này lý. Lúc này liền có cái to con mũi kẹt hán tử nhảy ra, nhanh chân đi đến thạch đống đối diện ngồi xuống, nắm chặt Lý Dịch tay. Nhưng có trọng tài. Lý Dịch cao giọng hỏi. Ta đến. Trong đám người đi ra cái hán tử mặt đen, đi vào giữa 2 người. Hắn đưa tay đem gọi hạ tay của 2 người cánh tay, xác nhận chuẩn dây. Cước phu môn khi nhàn hạ chợt có giao đấu. Xoay cổ tay, đấu vật, hoàn thủ tì đều là thường gặp tiết mục. Hắn động tác thành thạo, hiển nhiên không làm thiếu cái này sự tình. Chuẩn bị. 3, 2, 1. Bắt đầu. Ra lệnh một tiếng. Mũi tẹt hán tử cắn chặt hàm răng, cơ bắp cổ động, cánh tay dùng sức hướng xuống mánh lực ép. Nhưng mà, Lý Dịch cánh tay lại là không nhúc nhích tí nào. Trong lòng của hắn đột nhiên kinh. Lão già này khí lực thật là lớn. Cánh tay của đối phương tựa như kìm sắt vững chắc. Mặc hắn dùng lực như thế nào, cũng vô pháp dung chuyển. Mọi người vây xem sợ ngây người. Mũi tẹt hán tử khí lực như thế nào, bọn hắn cùng ăn cùng ở có thể lại biết rõ rành rành. Tuyệt đối có thể tại phu quân bắc bên trong đứng vào hàng đầu. Hắn lại sẽ ở khí lực bên trên bị lao đầu áp chế. Lý Dịch khỏe miệng khẽ nhếch, cánh tay bắt đầu dùng sức. Cục diện rằng co lập tức phát sinh cải biến, mũi tẹt hán tử cánh tay bị chậm rãi đè xuống. Hắn mặt đỏ lên, trên trán gân xanh nổi lên. Cắn răng ra sức dùng sức, nhưng như cũng khó sắn xu hướng suy tàn. Đúng lúc này, Lý Dịch ổn định lực đạo, đình chỉ động tác. Tiểu ca, ngươi vẫn phải dốc sức làm việc, đừng thoát lực lưu thương. Mũi kẹt hán tử nhận hạ hảo ý, cũng nhận rõ Lý Dịch thực lực. Hắn tháo bỏ xuống khí lực, vung lấy tay đứng lên đến, đội phục nói, ta thua, ngươi lợi hại. Chúng tiểu phu xôn xao. Lão nhân này nhìn như yếu đuối, không nghĩ tới thật có chút tài năng. Ta đi thử một chút. Có cái khác hán tử không tin tả tiến lên tỉ thí. Kết quả đều không ngoại lệ đều bại bởi Lý Dịch. Thực lực bày ở trước mắt, đám người rốt cục tin tưởng Lý Dịch trong tay công pháp là sự thật. Chương 05, ăn cơm no nếu không có tu luyện võ đạo công pháp. Cái này gầy còm lão đầu làm sao có thể so với bọn hắn phu quân bắt tráng hắn còn có khí lực. Lý Dịch đứng dậy, hướng đám người ôm quyền. Tiểu lão nhân quả thật trong nhà túng quẫn, áo cơm khó toàn, mới cầm công pháp đi ra đổi tiền. Chư vị đều là hảo hán, thủ tín hứa hẹn, ta đem công pháp bán cho các người, cầu cái ổn thỏa, cũng không cần lo lắng cho chư vị thêm phiền phức. Lý Dịch lời nói xinh đẹp, Cước Phu Môn trong lòng thoải mái. Cái kia mũi kẹt hán tử ngạo nghễ ngửa đầu nói, đó là tự nhiên, chúng ta phu quân Bắc mặc dù không ra gì, nhưng các minh đệ hô vang hỗ trợ, cũng là nghĩa tự đi đầu, bình thường địa phương đám hỗ hợp, chúng ta cũng không để vào mắt. Tiệu phu bên trong có vị tuổi gần 40 trung niên hán tử đi tới, tựa hồ rất có hy vọng. Ánh mắt của hắn đảo qua phu quân Bắc đám người, hỏi, ai nguyện ý mua? Cước Phu Môn hai mặt nhìn nhau, mặc dù đều muốn nhập tay, lại không một người mở miệng. Lý Dịch đem bọn hắn phản ứng nhìn ở trong mắt, cùng là cùng khổ giai tầng, hắn tự nhiên minh bạch nguyên do trong đó. Cước Phu Môn đều lo lắng cho mình mua xuống về sau, phu quân Bắc các huynh đệ khác mặt dạn mày dày đến một đọc. Không cho mượn đi, đã thương tình nghĩa. Cho mượn đi, mình lại thua thiệt. Lý Dịch trước khi đến liền muốn tốt cách đối phó, đối trung niên hán tử nói, các vị tráng sĩ sao không góp vốn mua xuống? Dạng này tất cả mọi người đều có thể xem duyệt. Công pháp cần quan sát nguyên sách, đây là thưởng thức. Nếu không nội dung sai lệch dẫn đến tu luyện ra đường rẽ, nhẹ thì thụ thường, nặng thì gây nên tàn. Dân chúng tầm thường nhà đạm đương không nổi cái này hậu quả. Bọn họ đều là trong nhà trụ cột, càng cần cẩn thận. Dứt lời, Cước Phu Môn mắt sáng rực lên bắt đầu, nhao nhao lên tiếng đồng ý Triệu đại ca, ngươi cho hắn 10 lượng bạc, chúng ta lại đưa trước riêng phần mình phần tử như thế nào? Trung niên hán tử nghĩ nghĩ, cảm thấy dạng này vẫn có thể xem là biện pháp tốt. Lúc này đi lấy cân tiểu ly, xưng 10 lượng bạc vụn cho Lý Dịch, mua công pháp. Hán tựa hồ đối với cường thân quyền nguyên sách biết sơ lược. Cẩn thận kiểm tra sau nói, không có vấn đề. Chúng tiểu phu tâm thả lại trong bụng, đều mặt mày hớn hở bắt đầu. Cầm tới tiền về sau, Lý Dịch trong lòng vô cùng vui sướng. Phu quân Bắc đi theo thương đội lui tới các nơi, tại dịch khu cũng liền nghỉ ngơi cá biệt canh giờ, lần sau đến Bình Sơn huyện đã không biết là lúc nào. Thậm chí khả năng đã nhiều năm cũng sẽ không lại trải qua nơi này. Cho nên không cần lo lắng mình bán công pháp tin tức sẽ truyền đi ngoại thành. Hắn đem bạc cẩn thận tiếp thân nấp kỹ, nhanh chóng rời đi dịch khu. Đi trước quán ăn lấp đầy bụng, sau đó trong thành tìm cái địa phương bán giày cỏ. Đợi đến ngày nhanh hạ xuống xong, hắn trước ở hiết thị trước mua gạo trắng, khoai lang, trứng gà cùng lương khô, cùng hai đầu quen thịt khô. Sinh thịt khô nấu chế quá trình bên trong mùi thơm quá nồng, bị hàng xóm láng giềng người được sợ là sẽ phải dẫn tới phiền phức. Lý Dịch ra nội thành sau cũng không trực tiếp về nhà, mà là thừa dịp bóng đêm giấu ở ngoại thành bên cạnh lùm cây bên trong. Một mực kiên nhẫn đợi đến mặt trăng treo cao, không sai biệt lắm nhanh đến giờ hợi, hắn mới lục lọi về đến trong nhà. Làm như vậy tự nhiên là vì để tránh cho bị người nhìn thấy. Ngoại trừ đề phòng huyết nha giúp lưu manh, còn có hàng xóm láng giềng. Hắn tại tầng dưới chót sờ bò lăn lộn hơn nửa đời người, kiến thức quá nhiều nhân tính chi ác. Một ít thời điểm, những cái kia đối mặt người mắt hiền lành hàng xóm, mức độ nguy hiểm rất tại tạp phỉ. Với lại hắn cùng hàng xóm quan hệ cũng không tốt, chủ yếu là nhi tử Lý Chấn nguyên nhân. Hắn chỉ dùng 2 năm đã vượt qua điện cơ 4 quan, bên ngoài nội thành tên tuổi không nhỏ. 5 năm trước lúc rời đi thả ra hào ngôn, muốn trong vòng nửa năm cầm tới võ tịch áo gấm về quê. Xung quanh quảng trường lưu manh bởi vậy đối Lý Dịch có chút khách khí, đem nguyệt lệ đều cho miễn đi. Thường nói không mắc quả mà mắc không đồng đều. Hắn đặc quyền tự nhiên dẫn tới hàng xóm đố kỵ, thậm chí hận hắn so hận hắc bang còn sâu. Về sau Lý Chấn nhiều năm chưa về, láng giềng bao quát Lý Dịch mình, đều nhận định hắn chết tại bên ngoài. Hàng xóm cao hứng tựa như ăn Tết, thường xuyên chạy tới châm chọc khiêu khích. Lý Dịch cũng không phải là hoàn toàn không có tính tình, cũng có khi về sặc. Dần dà, quan hệ liền phai nhạt đi. Mặc dù không đến mức như nước với lửa, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng đã không còn không có gì hảo sắc mặt. Nếu như bị láng giềng phát hiện hắn vụng trộm ăn thịt, làm không tốt sẽ thêm mắm thêm muối chuyển đến Triệu Tam Hổ nơi đó. Đến lúc đó ai biết con chó kia rác rưởi biết dùng cái biện pháp gì đến bóc lột. Nha đầu, Gia Gia trở về rồi. Lý Dịch rời dùng cho che chắn củi lửa, gõ gõ hầm đóng. Nghe được là Gia Gia thanh âm. Hai tỷ muội từ trong cái sọt xuống tới, đẩy ra khe hở. Lý Dịch thuận thế đem hầm lò đóng rời. Gia Gia. Hai cái tiểu nha đầu chui ra hầm, nhào vào Lý Dịch trong ngực. Các nàng rất hiểu chuyện để ép thanh âm. Lý Dịch cảm thấy ngực có chút nóng ướt, túi đầu xem xét, mới phát hiện Lý Nhuế hai mắt đẫm lệ, lại chịu đựng không có phát ra âm thanh. Hai người hiển nhiên là trong hầm ngầm lo lắng hãi hùng cả ngày. Lý Dịch rất là thương yêu. Đừng khóc, đây không phải trở về mà. Đói bụng không, Gia Gia lập tức nấu cơm. Cơm tối rất nhanh làm tốt. Hắn tại trong cơm nấu 2 cây khoai lang cùng 3 cái trứng gà. Cắt một nửa thì khô. Ăn cơm đi. Lý Dịch một tay ôm một cái tôn nữ, đi vào trong phòng bếp. Mượn yếu ớt ánh đèn. Hai tiểu nha đầu liền đứng tại bếp lò bên cạnh, đem bếp xem như bàn ăn. Túi đầu xem xét. Các nàng lập tức phát hiện trong chén cùng ngày xưa khác biệt. Đúng là dĩ vãng chỉ ở ngày lễ ngày Tết mới có thể ăn được gạo trắng nhiều cháo. Bên trong còn có khoai lang khối, cùng lột tốt trứng gà. Hai tỷ muội lập tức giật mình. Hôm nay làm sao ăn tốt như vậy? Hai người không hiểu có điểm tâm hoảng, không dám động đũa, đều thấp thỏm nhìn về phía Gia Gia. Mở tối trong ánh nến, Lý Dịch trên khuôn mặt già mua triển lộ ra nụ cười hòa ái, ôn hòa trấn an nói, yên tâm ăn đi, đây là Gia Gia đi nội thành kiếm được tiền mua. Hai tỷ muội lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí kẹp lên khoai lang khối bỏ vào trong miệng. Mấp máy sau hai mắt sáng lên. Thật ngon. Về sau có ăn ngon, chúng ta đều lặng lẽ ăn, tuyệt đối không muốn nói cho bất luận kẻ nào, biết không? Lý Dịch căn dặn. Hai tỷ muội hiểu chuyện gật đầu. Gia Gia, chúng ta biết, ai cũng sẽ không nói. Tiểu tôn nữ Lý Nhuế liên tục gật đầu. Chúng ta không chỉ có sẽ không nói, còn biết chứa đói bụng đấy. Đại tôn nữ Lý Hinh tiếp lời. Lý Dịch cười ha ha. đưa thay sờ sờ Lý Hinh cái đầu nhỏ, khích lệ nói, thật thông minh. Trứng gà cũng ăn đi. Lý Hinh dùng đũa xuyên qua trứng gà, muốn hạ đến Lý Dịch trong chén. Ra ra, trứng gà ngươi ăn. Muội muội Lý Nhuế học theo, cũng đem trứng gà tặng cho ra ra. Lý Dịch trong lòng vui mừng, đẩy trở về, cho các nàng phô bày chén của mình, ra ra cũng có. Hai tỷ muội lúc này mới an tâm lại, bảo bối giống như cái miệng nhỏ nhấm nháp trứng gà hương vị. Thơm quá a. Trứng gà ăn xong, cháo cũng uống non nữa. Hai tỷ muội phát hiện trong chén không thích hợp. Đưa níu vào rồi, mới phát hiện đáy chén lại còn chôn lấy thơm ngào ngạt thịt khô. Ra ra. Hai cái tiểu nha đầu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Lý Dịch. Lý Dịch kẹp lên thịt trong chén mình nhét vào miệng bên trong, nhấm nuốt sau thỏa mãn nuốt vào. Mọi người đều có, mau thừa dịp ăn nóng. Chương 06, ác gan mọc lan tràn chương 06, ác gan mọc lan tràn đêm khuya. Lý Dịch sờ lấy bụng, tự hỏi tương lai quy hoạch. Cái thế giới này đẳng cấp xâm nghiêm, giai cấp cố hóa. Nhà cung khổ muốn trở nên nổi bật, chỉ có võ đạo một đường. Võ sư có thể miễn thu thuế, mỗi tháng còn có thể dẫn tới 2 thạch gạo đồng lộc. Hắn cường thân quyền đã đạt đến viên mãn, khí huyết từng bước lớn mạnh. Tiếp xuống chính là tiếp tục tích lũy, chuẩn bị tấn thăng võ sư. Nhưng như thế nào mới có thể làm đến tấn thăng pháp môn đâu? Lý Dịch lâm vào trầm tư. Tiệm sách bên trong chỉ có cường thân quyền cái này điện cơ công pháp. Gen thể cảnh công pháp cần đến quan phủ mở, chuyển pháp đường, mua sắm. Lại cần võ tịch, bình dân không có mua sắm tư cách. Rất mâu thuẫn, nhưng đây chính là hiện thực. Huống chi Bình Sơn huyện cũng không có chuyển pháp đường. Đã không võ tịch, lại muốn thu hoạch được phá cảnh pháp môn, chỉ có tham quân nhập ngũ. Có thể mình tuổi tác quá lớn, con đường này không làm được. Vậy liền chỉ còn cuối cùng hai cái cửa đường. Một là đi ngoại thành khu Hắc Bang bên trong trà trộn. Nếu chỉ là chút bóc lột bắt chẹn, hắn kiên trì cũng làm. Có thể tại thiên thai loạn thế sống đến mấy chục năm, hắn cũng không phải gì đó thập toàn người tốt. Có thể nơi đây Hắc Bang quen đi mưu tài sát hại tính mệnh, giết người đoạt bảo sự tình. Vượt xa khỏi ranh giới cuối cùng của hắn. Lại nhiễm sau phiền phức quá nhiều. Mình lẻ loi một mình cũng là không quan trọng, lại không thể không vì hai cái tôn nữ cân nhắc. Vậy liền chỉ còn sau cùng phương pháp, võ quán. Nội thành bốn nhà võ quán đều có phá cảnh pháp môn. Nhưng võ quán buộc tu thấp nhất đều muốn 20 lượng bạc. Trên người hắn tiền ngay cả phí báo danh đều không đủ. Cũng tương tự có tuổi tác vấn đề. Võ quán không có khả năng thu cái lao đầu tử làm học đồ. Loại này rơi xuống đồng hành trong mắt tăng thêm trò cười sự tình, sợ là học phí gấp bội cũng không thành. Học đồ không thành, làm giáo viên như thế nào? Lý Dịch trong lòng suy nghĩ, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Sáng ngày thứ hai, hắn thừa dịp nấu cơm nhóm lửa đứng không đi cái cọc diễn quyền. Đến từ trong đồ ăn linh khí, bị chuyển hóa làm nhỏ xíu khí huyết. Điểm tâm vẫn như cũng là khoai lang nhiều cháo, nấu trứng gà, trong chén có thịt. Hai cái tôn nữ bỗng nhiên liên tục ăn được tốt cơm, trong lòng thủy chung có chút bất an. Ngoại thành khu bán con bán cái sự tình mỗi ngày đều đang phát sinh. Các nàng mỗi lần nghe được tiếng khóc đều đứng ngồi không yên. Lý Dịch kiên nhẫn trấn an nhiều lần, rốt cục để hai cái tiểu nha đầu triệt để yên lòng. Cơm nước xong xuôi, hắn nâng lên giày cỏ ra cửa. Trước khi đi dặn dò, chia ra đến, cũng đừng phát ra âm thanh, ngoại trừ ta, ai lời nói cũng không thể ứng, rõ chưa? Hai tỷ muội dùng sức gật đầu. Lý Dịch hơi yên lòng một chút. Ngoại thành khu hỗn loạn hoàn cảnh để hắn thủy chung bất an, bước thiết hy vọng có thể nhanh chóng rời đi nơi này dọn đi nội thành. Lý Thúc, gần 2 ngày làm sao bắt đầu quá sớm? Mỗi ngày 2 bữa cơm, đi cái nào phát tài rồi? Vừa khóa lại cửa sân, hàng xóm Triệu Thiết Chủ gọi hắn lại. Người này là nội thành bên trong đi ra người xa cơ thất thế, ngày bình thường đi tới đi lui thành thôn quê làm chút đầu cơ trục lợi sinh ý, tối hôm qua đi tiểu đêm lúc, hắn nhìn thấy Lý lao đầu trong nhà ống khói đang bốc khói, lập tức liền chú ý đến. Lập tức chính bảo thiên hai, ngay cả hắn mỗi ngày đều chỉ có thể ăn một trận. Lý lao đầu mang theo hai cái bưng hữu, có thể mỗi ngày ăn được 2 bữa cơm. Nếu như hôm trước chỉ là ngoại lệ, cái kia hôm qua cùng sáng nay lại như thế nào giải thích? Triệu Thiết Trụ lên lòng nghi ngờ, quyết định tới ban ngày tìm kiếm ý Lý Dịch, trong lòng hơi run sợ. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, lập tức ra vẻ thở dài nói, "Thiết Trụ à, cũng đừng trêu ghẹo ngươi Lý Thúc, đám láng giềng sát bên gần như vậy, ta nếu là phát tài rồi, giấu giếm được ai?" Hắn giơ lên trong tay giày cỏ. Trước đó vài ngày tại đầu phố bán không được, hôm nay chuẩn bị chuyển sang nơi khác thử thời vận. Lý Dịch không có trực tiếp trả lời hai bữa cơm vấn đề. Nhiều lời nhiều sai, lâm vào tự chứng sau khó đảm bảo không khiến người ta càng có lòng nghi ngờ. Triệu Thiết Trụ nghe xong, trong lòng lo nghĩ tiêu giảm. Lý lao đầu tuổi trên 50, nửa thân thể đều xuống mồ. Trộm không được cũng không giành được, cho dù là bánh từ trên trời rơi xuống, đều không tới phiên hắn đến nhặt. Hắn không hứng lắm, quay đầu vào phòng. Lý Dịch trong mắt ánh mắt u hàn. Triệu Thiết Trụ ngược lại là cho hắn để tỉnh được. Bây giờ tất cả mọi người thời gian cũng không tốt qua. Mọi người nghèo chỉ còn lại tâm nhãn cùng tính toán. Hàng xóm láng giềng phàm là nhiều thả cái rắm, bọn hắn đều muốn rôi thẳng cổ nghe hơn mấy miệng. Xem ra rời đi ngoại thành trước, mỗi ngày chỉ có thể sinh một lần lửa. Lý Dịch cười lạnh hai tiếng, khởi hành tiến về nội thành. Vừa đi qua hai con đường, liền nghe được tê tâm liệt phế kêu khóc thanh âm. "Cha, nương, van cầu các ngươi chớ bán ta. Ca, cứu ta." Chỉ gặp một gia đình trước cửa ngừng lại cỗ xe ngựa. Hai người người môi giới lôi ra cái liều mạng dễ rủa gầy còm thiếu nữ, thô bạo nhét vào trong xe ngựa. Một lát sau, bên trong cũng chỉ chuyển ra ô ô ô thanh âm. Triệu Tam Hổ cùng một cái ưỡn lấy bụng nạm mập mạp trung nhân trông coi cửa sân hút thuốc nói chuyện phiếm. Lý Dịch trong lòng nắm thật chặt. Hắn quay đầu tăng tốc bước chân đổi đường đi, ý đồ né qua đi. "Lý lao đầu." Triệu Tam Hổ khỏe mắt liếc qua phát giác Lý Dịch, lập tức kêu lên tiếng. Sau đó nên ngang đi tới. Lý Dịch trong lòng thầm mắng không may, trên mặt lại chất lên tiểu dung. Hổ gia, ngài quý an. Triệu Tam Hổ dùng cằm chi chi môn bên trong, chật chật ca ngợi. Lưu gia hai quê nữ, bán đi nội thành Xuân Hoa viện, chọn vẹn 162A. Lý Dịch phụ họa, cái này giá không thấp, Lưu gia kiếm lời. Triệu Tam Hổ ngoài cười nhưng trong không cười nói, Lý lao đầu, chớ cùng lao tử giả bộ hồ đồ. Nhà ngươi vậy đối chim non, chừng 2 năm nữa chuẩn là non xuất thủy món hàng tốt. Ta là biết hàng, ngươi nếu là nguyện ý bán, mỗi người chí ít cho ngươi lừa 20 lượng, đủ ngươi ăn vào xuống mổ. Lý Dịch tiếu dung liễm liễm. Hắn mí mắt chớp xuống, nếp nhăn trên mặt có chút run rẩy, đục ngầu trong con ngươi hiện lên hàn quang. Nhận được hổ ra để mắt, tiểu lao nhân ở đây cảm ơn qua. Chỉ là huyết mạch chí thân, ta thực sự không nhẫn tâm. Hắn cử đi nâng giày cỏ. Hổ ra ngài bận rộn, tiểu lao nhân đi tìm cái chỗ ngồi kiếm miếng cơm. Nói xong liên tục túi đầu rời đi. Triệu Tam Hổ mắt lạnh nhìn Lý Dịch bóng lưng, cười nhạo nói, lão quan tài ruột, nhiều bỏ đói mấy ngày liền trung thực. Xoay người, hắn trở lại trung niên mập mạp bên người, chất lên định nọ nụ cười nói, Vương Minh, lao đầu kia trong nhà có hai cái hàng tốt, chậm nhất 12-13 tiền, ta liền dẫn đến ngài trong phủ, để ngươi trưởng trưởng nhãn. Lý Dịch sắc mặt âm trầm đi trên đường, đốt ngón tay bóp bạo hưởng. Triệu Tam Hổ để mắt tới hắn cháu gái, liên tưởng đến hai ngày trước Nguyệt Lệ gấp bội sự tình, hiển nhiên cũng là Triệu Tam Hổ cố ý bức bách. Nửa tháng sau tất nhiên sẽ lần nữa gấp bội. Hắn thở sâu, trong mắt sát ý hiện lên. Người mang lợi khí, sát tâm tự lên. Thân có dũng lực, ác gan mọc lan tràn, cũng bị người rình mò cả ngày lo sợ, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Bây giờ hắn bước qua bốn quan, ngôi xuất khí máu, so kình lực quan Triệu Tam Hổ cường quá nhiều. Như thừa dịp lúc ban đêm sờ qua đi tiên cơ tập sát, đối phương không có bất cứ cơ hội nào. Lưu Nhị Côn cùng Trần Lục bị hai cái cẩu vật cũng không thể buông tha. Lý Dịch ánh mắt trầm ngưng, nhất định phải lựa chọn giết người, triển lộ thực lực chấn nhiếp đối phương được hay không? Không được. Tỏ vẻ giàu có chút họa, lộ ra cường dẫn đen. Bên ngoài nội thành loại này hỗn loạn khu vực, nếu như không phải trèo lên kim sách võ sư, triển lộ thực lực về sau, Hắc Bang tất nhiên tới cửa uy bức lợi dụng, thu làm tay chân. Không muốn thông đồng làm bậy thì ác gặp ngấp nghé ám toán. Khói mê, đầu độc, thừa dịp lúc ban đêm phóng hỏa, làm sao phòng? Cho nên chỉ có làm thịt Triệu Tam Hổ mới là lập tức lựa chọn tốt nhất. Cẩn thận là không cho mình không duyên cớ gây phiền toái, nhưng đã bị tặc nhân ghi nhớ, tự nhiên không cần lại ẩn nhẫn. Lý Dịch suy nghĩ kế hoạch, đi tới nội thành Hổ Uy Võ quán bên ngoài. Hắn lân cận tìm chỗ cửa ngõ bên trong ngồi xuống, bày ra giày cỏ buôn bán. Chương 07, mây đen gió lớn giết người đêm. Chương 07, mây đen gió lớn giết người đêm. Võ quán vì phòng ngừa ngoại nhân học trộm, bốn phía đều có quân nhân tuần tra. Bình dân đừng nói nhìn lén, chỉ là tới gần chút, nhẹ thì quát mắng, nặng thì đánh đập. Có thể tại nội thành bên trong sinh hoạt người, đương nhiên sẽ không mang giày cỏ. Lý Dịch bày cả ngày, một đôi cũng không có bán đi. Trạm vào tối, võ quán học đồ lần lượt trở về nhà. Những cái kia hào môn nhà giàu công tử tiểu thư, sớm có gã sai vặt dắt ngựa thất trở. Lý Dịch mừng rỡ, rốt cục chờ đến. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy mỗi cái đi ra võ quán học đồ, lưu ý mấy cái bề ngoài tương đối có nhận ra độ người. Thì như trong đó có cái dáng người hơi mập thiếu niên, hắn tướng ngũ đoạn, mặt mũi tràn đầy mặt rỗ, miệng nghiêng mũi lệch ra, tướng mạo dị thường xấu xí. Tiểu mập mạp thần sắc chán nản, nghĩ đến tu luyện tiến cảnh cũng không thuận lợi. Liền hắn bộ kia tôn dung, biết rõ người hẳn là sẽ không thiếu. Lý Dịch cũng yên lặng ghi lại mấy người bên ngoài, đi vào võ quán cái khác quán trà, muốn bắt rẻ nhất thúy mầm lục cùng hai khối bánh sốt. Ăn uống thời gian rảnh rỗi kéo, cùng chủ quán cho tới võ quán học đồ, nói tới cái kia béo thiếu niên. Chủ quán quả nhiên nhận biết, cái kia xấu tiểu tử gọi Trương Trọng Vân thành bắt Trương đồ tể nhà, ra ra hắn cùng cha hắn hai đời mổ heo, mới cho hắn tích lũy đủ tập võ tiền tài. Đáng tiếc thiên phú thường thường, luyện nhanh 2 năm, học phí cùng chén thuốc tiền tiêu đi hơn 320, hổ khiếu quyền mới khó khăn lắm tiểu thành, có võ quán giáo viên tuyên bố, hắn thêm nửa năm nữa không đến đại thành, chính là đưa tiền cũng không dạy. Lý Dịch trên mặt cố ý lộ ra không tin thần sắc. Hồ Uy võ quán là chúng ta Bình Sơn huyện tứ đại võ quán thứ nhất, coi như thiên phú thường thường, có võ quán giáo viên tay nắm tay dạy bảo, như thế nào dừng bước tiểu thành? Chủ quán cười nhạo liên tục. Khách nhân, ngươi quá đề cao những cái kia võ quán giáo viên, chớ nhìn bọn họ ngày bình thường ngang đầu sải bước, đi hổ hổ sinh phong, kỳ thực đều là bộ dáng hàng, giá áo túi cơm. Lời nói đến một nửa, chủ quán chợt tỉnh ngộ, cảnh giác tả hữu quan sát. Tới gần hoàng hôn, quán trà bên trên chỉ có Lý Dịch một người. Hắn nhẹ nhàng thở ra, ngồi vào Lý Dịch bên cạnh, hạ giọng nói, giáo viên tuy có ba cửa ải, bốn quan tu vi, có thể đều là nấu đi ra. Kỳ thực đối công pháp nửa biết nửa hở, nói chuyện gì truyền đạo giải thích nghi hoặc. Võ quán phân phổ thông học đồ cùng nội môn đệ tử, như Trương Trọng Vân như vậy đưa tiền nhập quán, không có căn cốt thiên phú phổ thông học đồ, là võ quán tiền thu sinh ý, giáo chỉ là chủ nghĩa hình thức. Chỉ có nội môn chân truyền đệ tử mới có thể thu được quán chủ tự mình dạy bảo, học được bản lĩnh thật sự. Cần phải vào bên trong môn, yêu cầu quá cao, căn cốt cùng thiên phú thiếu một thứ cũng không được. Thông qua cùng chủ quán nói chuyện với nhau, Lý Dịch thu được muốn tin tức. Võ quán học đồ nếu như không cách nào trở thành nội môn chân truyền, cũng chỉ có thể chậm rãi chịu khổ tu vi, có thể hay không qua bốn quan toàn bằng vật khí. Giáo viên cho hài đồng vỡ lòng vẫn được, đối những cái kia qua hai quan, ba cửa hải học đồ trợ giúp không lớn. Về phần chủ quán vì sao như vậy rõ ràng, toàn bởi vì hắn năm đó đã từng làm qua hổ uy võ quán học đồ, hao phí hơn phân nửa vốn liếng chỉ luyện đến cửa thứ hai, đương nhiên sẽ không có cái gì tốt lời nói. Như thế nói đến, tứ đại võ quán dạy học trình độ có chút kéo a, Lý Dịch cũng là không ngoài ý muốn. Dù sao võ quán bản chất là khai môn làm ăn, nếu quả thật truyền tùy tiện giáo, để học đồ hai ba lần liền học xong, võ quán còn thế nào tiếp tục thu học phí? Về phần danh tiếng, Võ quán có nội môn đệ tử giữ thể diện như vậy đủ rồi. Trừ cái đó ra, hắn còn hiểu hơn đến tứ đại võ quán không thiếu quy củ. Tỷ như học đồ qua 4 xem xét, có thể dùng 200 lượng bạc đổi lấy phá cảnh pháp môn lĩnh hội cơ hội, cũng có thể trở thành võ quán giáo viên hiệu lực 3 năm tương đệ. Đầu quy củ này đối gia nhập võ quán từ bên ngoài đến quân nhân đồng dạng áp dụng. Hiệu lực 3 năm, còn có thể thuận tiện cầm phần tiền lương, rất có lợi. Lý Dịch trong lòng yên lặng ước định, vì kế hoạch hôm nay là nhanh chóng thu hoạch được võ tịch, chuyển đến nội thành. Hắn lĩnh ngộ đều là công pháp bên trong tinh hoa nhất chân truyền, cùng những cái kia chịu khổ đi ra giáo viên có cách biệt một trời. Tùy tiện từ ngón tay trong khe để lọt điểm ra đến, liền đầy đủ chỉ điểm học đồ. Như cái giáo viên chức vụ với hắn mà nói cũng không khó, nhưng vấn đề cũng theo đó mà đến. Bình Sơn huyện qua 4 quan quân nhân cũng không nhiều, không khỏi là đang bang phái, võ quán cùng trong quan phủ trà trộn, lại đều là chút người có mặt mũi. Mình cầm bản địa hộ bằng đột nhiên xuất hiện, sao lại không khai đến lòng nghi ngờ? Sợ là hôm nay đi cầu chức, ngày thứ 2 liền bị tra cái út sấp. Một cái lâu dài bị người khi dễ lao đầu tử, như thế nào đột nhiên trở thành 4 quan quân nhân? Cái này muốn thế nào giải thích? Lý Dịch tinh tế suy tư. Đương nhiên, hắn hai con ngươi đột nhiên sáng, nghĩ đến nhi tử Lý Chấn. Trong lòng lập tức có so đo. Lý Chấn tại hơn 20 tuổi chưa qua điện cơ lại gần cốt khép kín niên kỷ, chỉ dùng thời gian 2 năm liền qua 4 quan nuôi xuất khí máu, năm đó ở Bình Sơn huyện gây nên qua không nhỏ hành động. Lý Chấn bên ngoài thành trong bang phái trà trộn qua 2 năm. Hắn cái gia đình này đoán chừng tại 5 năm trước liền đã bị cha rõ qua. Đã như vậy, sao không dứt khoát đẩy lên Lý Chấn trên thân? Nói thẳng mình nhận qua nhi tử chỉ điểm, vừa khổ luyện 10 năm gần đây, đến gần đây mới thành công qua 4 quan. Thường nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con trai của lão thử sẽ đào động. Có Lý Chấn ví dụ phía trước, hắn cái này làm cha có chút võ đạo thiên phú liền lộ ra chẳng phải bắt mắt. Với lại hắn cùng Lý Chấn đều là tu luyện cường thân quyền công pháp, tồn tại vấn đề cũng giải thích thông. Có ứng đối chi pháp, Lý Dịch trong lòng buông lòng không thiếu. Hắn uống xong trà sau tìm nhà chân cửa hàng, điểm 3 cân đầu heo thịt, một bàn lúc sơ, liền cơm trắng, mị mị ăn đỉnh no bụng. Qua 4 quan, dưỡng khí máu, làm sao nuôi? Ngoại trừ tích lũy tháng ngày đi cái cọc diễn quyền, chính là dựa vào tinh lương ăn thịt bổ đi ra. Lúc gần đi, hắn không quên để tiểu nhị đóng gói 2 phần đồ ăn mang về cho tôn nữ. Mua được thịt tươi mình nấu khẳng định càng có lợi, nhưng không thể gạt được hàng xóm láng giềng cái mũi. Cũng bị người nhớ thương, không bằng dùng nhiều ít tiền tránh cho phiền phức. Về đến trong nhà, Lý Dịch đem đồ ăn đưa tới hầm, cũng không để hai cái tôn nữ đi ra. Liên tại bên trong ăn, Gia Gia còn có việc đi ra ngoài một chuyến. Hắn sờ đến phòng bếp, bao hết vải thanh cho rơm rạ. Đi đến cửa sân, nhìn về phía bầu trời. Mây đen gió lớn, thích hợp giết người. Lý Dịch cẩn thận lắng nghe hàng xóm động tĩnh. Qua 4 xem xét, hắn hai thính mắt tinh, quanh mình 20 mét phạm vi động tĩnh đều chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Trời tối người yên phía dưới, cảm giác rõ ràng hơn. Xác định chung quanh hàng xóm đều đã ngủ, Lý Dịch không có lựa chọn khai môn, mà là leo đến trên tường, khinh khinh nhảy xuống, linh xảo rơi trên mặt đất, cơ hồ vô thanh vô tức. Sau đó, hắn đuối lưng xuống, hướng phía trong trí nhớ Triệu Tam Hổ nơi ở mà đi. Ngoại thành trong vùng tuy có cái thành chữ, trên thực tế lại là xóm nghèo, cùng Bình Sơn huyện thành cũng không quan hệ. Tới đây định cư tất cả đều là phú khách. Ban đầu chỉ là giải rác mấy hộ, thời gian dài xuống tới, đại lượng người xa cơ thất thế tràn vào. Tăng thêm lăn lộn bang phái du côn lưu manh, càng tụ càng nhiều, liền tạo thành ngoại thành. Ngoại thành khu cũng không cấm đi lại ban đêm quản chế, tự nhiên cũng không có quan binh tuần tra. Chương 08, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Chương 08, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Đến trong đêm, từng nhà cửa phòng đóng chặt, trên đường không có mưa ai. Nhưng Triệu Tam Hổ trong viện lại đèn đuốc sáng trưng. Thật xa liền có thể nghe được trong phòng truyền ra gào to hẳn tù tì âm thanh. Gió đêm phất phơ, có thể ngửi được rượu thịt hương khí. Thường sau hạ, Lý Dịch ánh mắt lạnh lùng. Cậu vật, phá nhà diệt hộ có được tiền tài, người ăn ngược lại thoải mái. Nếu như hắn không có thức tỉnh mệnh cách, tất nhiên cũng khó thoát vận rủi. Đêm nay chính là ngươi báo ứng thời điểm. Lý Dịch nín hơi ngưng thần, lặng yên giấu đến chỗ tối kiên nhẫn chờ đợi. Sau 2 canh giờ, thanh âm rốt cục nhỏ xuống. 4-5 cái huyết nha giúp thành viên kể vai sát cánh, lảo đảo rời đi. Bọn hắn say rượu phía dưới, hi hi ha ha kể ăn mặn tục tiết mục ngắn. Sân đèn đuốc dập tắt. Lý Dịch sờ đến bên cạnh. Hát hát hát, cả ngày liền biết uống, phá trở về mấy cái hạt bụi toàn để ngươi uống cũng có. Thanh âm có chút tuổi trẻ, là Triệu Tam Hổ nhân tình. Ngươi biết cái gì? Các huynh đệ tình cảm quen thuộc mới tốt làm việc, hôm nay một bầu rượu, ngày sau 10 lượng bạc, mấy trận thức ăn đều không nỡ, làm sao phát tài. Triệu Tam Hổ mang theo men say, một miệng có chút mập mờ. Phát tài, tiền đồng đều không thấy được. Phụ nhân tiếp tục phàn nàn. Người cái này bà nương mí mắt quá cạn, nội thành Vương lão bản quan hệ không phải liền là như thế dự bảo. Triệu Tam Hổ thanh âm đột nhiên đè thấp, nhưng chạy không khỏi Lý Dịch lốt hai. Hừ, ta có thể nói cho ngươi, lại có 10 ngày qua, ta đem Lý lao đầu cái kia 2 tôn nữ đưa đến vương phủ, nói ít cũng có 100 lạng bạc dòng vào tay. Phụ nhân không tin, cười nhạo nói, ngươi liền qua cái tay, có thể có nhiều như vậy lợi nhuận. Triệu Tam Hổ dương dương đắc ý ánh mắt của ta ngươi còn không tin. Lý lao đầu cái kia 2 tôn nữ, 10 phần mỹ nhân bại hoại, dưỡng thành số mã, vạn lượng đều có thể kiếm về. Vương lão bản là biết hàng, số tiền này hắn tự nhiên bỏ được ra. Phụ nhân trở mặt như là sách, lập tức mặt mày hớn hở. Đối Triệu Tam Hổ hảo nôn hảo ngữ định nọt bắt đầu. Ngoài viện, Lý Dịch trong mắt sát ý lan lộn. Cầu tạp phái, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Hắn bịt kín diện mạo, chỉ lộ ra con mắt, thân thể leo tường mà vào, mũi chân chống đất, bước nhanh chạy đến trước cửa. Phụ nhân kia đem Triệu Tam Hổ đỡ lên giường, quay người đi ra ngoài múc nước. Dương mắt liền nhìn thấy cái gầy còm bóng người hướng mình đánh tới, đang muốn kêu to. Lý Dịch thôi động kinh lực ra quyền như đâm, trung điệp đánh vào nàng yết hầu bên trên. Giang giác. Phụ nhân miệng nước mắt đột, xương cổ, cổ vỡ vụn. Thanh em buồn bực về lồng ngực, miệng mũi chảy máu ngửa mặt ngã xuống đất, chết không thể chết lại. Đột nhiên bị biến cố, Triệu Tam Hổ kinh hãi tỉnh rượu hơn phân nửa. Ngươi. Hắn từ trên giường ngồi dậy đến, lời nói chưa mở miệng, Lý Dịch đã bổ nhào vào trước mắt hắn, đưa tay liền tung ra cho than. Triệu Tam Hổ lâu dài trà trộn đầu đường, đánh nhau hầu đả chuyện thường ngày, vật lộn kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Hắn nhìn thấy cánh tay của đối phương tư thế, liền ý thức được trong tay địch nhân khả năng có bụi đất loại hình đồ vật. Hai tay của hắn nắm lại mép giường dùng sức sau chống đỡ, thân thể lập tức rụt xuống dưới, tránh thoát Lý Dịch cho than. Cùng lúc đó, hắn xách chân trước đạp, mãnh lực đâm về Lý Dịch hạ háng. Lý Dịch mặc dù khuyết thiếu chém giết kinh nghiệm, nhưng thắng ở từng có bốn quan tu vi, cảm giác cùng năng lực phản ứng mạnh hơn Triệu Tam Hổ quá nhiều. Hắn quất chân trước đá, tinh chuẩn vô cùng đá vào Triệu Tam Hổ trên mắt cá chân, phá hết đối phương âm hiểm chiêu số. Động tác trên tay không ngừng, lại hướng Triệu Tam Hổ mặt tung ra cho than. A! Triệu Tam Hổ cảm thấy hai mắt một mê, lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Cầu tặc! Hắn vừa kinh vừa sợ, càng cảm nhận được tử vong nguy hiểm, bò lên đến điên cuồng vùng vẫy xong quyền, ý đồ bức lui kẻ tập kích, cho mình khôi phục ánh mắt tranh thủ thời gian. Lý Dịch cơ lấy mấy chục cân giày một ghế dài, đối Triệu Tam Hổ đầu lâu hung hăng nện xuống. Đông! Triệu Tam Hổ gặp trọng kích, đầu rơi máu chảy, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, ý thức mơ hồ. Hảo hán, tha mạng! Hắn vô ý thức mở miệng cầu xin tha thứ. Lý Dịch huy động không ngừng, chiếu vào trán liên tục nện xuống. Vành, 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 liên tục vài chục cái. Triệu Tam Hổ đầu lâu cùng đêm tối tương dung. Lý Dịch dừng tay, bỏ qua ghế nhanh chóng trong phòng tìm kiếm bắt đầu. Một lát sau, lại chỉ tại phụ nhân cùng Triệu Tam Hổ trên thân tổng cộng sở đến 2 lượng bạc. Tốt xấu là cái tiểu đầu mục, thật mẹ nó nghèo. Lý Dịch thầm mắng, đang muốn rời đi, ánh mắt lại rơi trên giường, chỉ gặp cái kia đầu giường bên trong, so với cái khác các nơi, tựa hồ càng thêm hở ra. Ánh mắt của hắn hơi sáng, lúc này xốc lên đệm giường, phát hiện đầu giường trao quyền cho cấp dưới lấy cái thật dài bẹp hộp gỗ nhỏ. Lý Dịch nhảy đến trên giường đem hộp gỗ cầm bắt đầu, vào tay có phần chìm. Mở ra sau khi, bên trong chỉnh tề mã lấy 20 mai 5 lượng nén bạc. Tầng cao nhất phủ lên chút châu báu đồ trang sức. Hộp ngọn nguồn còn mơ hồ có thể trông thấy đè ép ngân phiếu. Lý Dịch cười lạnh, khá lắm gian xảo ác đồ. Nguyên lai hai người mới như vậy lớn tiếng phàn nàn, là cố ý nói cho hàng xóm nghe. Hắn cởi quần áo ra trải ra trên giường, đem bạc cùng ngân phiếu gói lên đến. Đóng gói đồ tốt, Lý Dịch nhanh chóng rời đi sân. Không bao lâu đi vào Trần Lục Bị nơi ở tên chó chết này say quá lợi hại, đổ vào cổng ngủ thiết đi. Lý Dịch đạp gãy cổ của hắn sau thẳng đến Lưu Nhị cô nhà. Giải quyết hết hai cái tiểu lâu là sau, hắn cũng không có đi thẳng về, mà là chạy ra ngoại thành. Vòng vo vòng lớn về sau, từ một phương hướng khác về đến trong nhà. Thẳng đến tiến vào gian phòng của mình, Lý Dịch mới thả lỏng trong lòng thần, thở phào nhẹ nhõm. Kiếp trước kiếp này, lần thứ nhất giết người. Có lẽ là hắn sớm đã dung nhập phương thế giới này, gặp nhiều sinh ly tử biệt, nhân gian thảm kịch. Cũng có thể là đối Triệu Tam Hổ hận ý quá thịnh. Trong lòng của hắn lại không có nhiều thiếu gợn sóng. Lý Dịch điều chỉnh hạ trạng thái, thay quần áo khác, đem Lý Hinh cùng Lý Nhuế 2 tỷ bội tiếp ra hầm. Đồ ăn ăn ngon không? Trên mặt hắn triển lộ ra nụ cười hòa ái. Ăn ngon. 2 tỷ bội thẹn thùng gật đầu. Gia gia mang về đồ ăn thật là thơm a. Các nàng đem đóng gói trên giấy dầu đều liếm lấy sạch sẽ. Lý Dịch vuốt vuốt hai cái tiểu gia hòa đầu. Về sau à, chúng ta mỗi ngày đều có ăn ngon, nhưng các ngươi muốn nghe lời của gia gia, không thể cho bất luận kẻ nào nói, biết không? 2 tỷ bội dùng sức chút đầu. Yên tâm đi gia gia, chúng ta sẽ không nói ra đi. Nhang nghèo hài tử hiểu chuyện sớm. 2 tỷ muội mặc dù một cái 7 tuổi, một cái 9 tuổi, nhưng có chút linh lị, biết trong nhà tình cảnh trước mắt. Trước kia ngay cả ăn cơm no đều là hy vọng xa vời, hiện tại chẳng những có thể ăn cơm no, còn có thể ăn được trứng gà cùng thịt khô. 2 tỷ muội tự nhiên minh bạch ra ra nhắc nhở tầm quan trọng. Hai cái tiểu gia hỏa ngủ sau, Lý Dịch trở lại gian phòng của mình, kiểm kê đêm nay thu hoạch. Hoàng kim 6 tiền, bạc thật hơn 120 lượng ngân phiếu 5 tấm. Trong lòng của hắn không khỏi cảm thán, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Giết người phóng hỏa kim nai lưng, cổ nhân thật không lừa ta. Chỉ diệt 3 người, liền có gần 400 lượng tiền thu. Mặc dù đến tiền nhanh, nhưng giết người đoạt của loại sự tình này, trừ phi là trả thù, hắn kiên quyết sẽ không xem như nghề nghiệp đi làm. Điểm ấy danh giới cuối cùng vẫn phải có. Lý Dịch đem tất cả tiền bạc nấp kỹ, bình phục tâm tình, tiến vào mộng đẹp. Chương 09, trước khi đi. Chương 09, trước khi đi. Ngày thứ 2, hắn đem hôm qua quán trà mua được bánh xốp cho 2 cái tôn nữ làm điểm tâm. Thu xếp tốt 2 tỷ muội về sau, lấy ra 10 lượng bạc cùng hộ bằng dấu kỹ cho người, tay cầm lên 5 đôi giày cỏ. Giả ra mặt mũi tràn đầy sầu khổ dáng vẻ ra cửa, mới vừa đi tới trên đường, liền thấy không ít người hướng Triệu Tam Hổ nhà phương hướng chạy tới. Trên đường có huyết nha giúp Lưu Manh Tại đưa ra nghi vấn người qua đường, Lý Dịch cũng bị ngăn lại. Đối phương thấy là cái lão đầu, chỉ là tùy tiện hỏi vài câu liền để hắn đi. Huyết nha giúp mặc dù người đông thế mạnh, nhưng Triệu Tam Hổ cùng 2 tên lâu la lại nhảy cái chết, đã không người chứng kiến, cũng vô minh lộ ra manh mối, cuối cùng sẽ chỉ trở thành không đầu án chưa giải quyết. Lý Dịch cũng không giả vờ giả vị tiến tới xem náo nhiệt, trực tiếp đi nội thành. Có hơn 300 lượng bạc thân ra, mang theo tôn nữ tại nội thành ở lại cái mấy năm không thành vấn đề. Hắn chuẩn bị thuê bên trên một gian tiểu viện, trực tiếp dọn đi nội thành. Phòng cho thuê quá trình cũng không phức tạp. tìm có mồi bảo đảm, cùng chủ thuê nhà ký thuê khế ước, lại đi quan phủ giao nạp xong thuế thuế. Trong lúc đó có mồi sẽ muốn điểm chúng giới phí, quan phủ tiểu quan lại cũng muốn phần hiếu kính. Chỉ cần không quan tâm điểm ấy hao tổn, sự tình liền tương đương dễ dàng. Ngài nhìn gian viện từ này, tường vọng tộc dày, nam bắc thông thấu, chỗ trong hẻm nhỏ đoạn, kính sâu vừa phải, là nhất không dễ bị tặc vị trí, khoảng cách đồ ăn thị cũng gần. Có mồi là cái có chút tinh minh tuổi trẻ tiểu tử, giới thiệu phi thường kỹ càng. Lý Dịch ra vào sau cẩn thận tra xét một phen, đối tiểu viện có chút hài lòng. Tiền thuê tính thế nào? Có mồi con mắt hơi sáng, cười nói, thiên thai thời tiết, chủ thuê nhà chỉ nguyện ngắn thuê, một bụng giá, mỗi tháng bạc thật ba lượng, mỗi tháng một tủ. Lý Dịch chân kinh, mắt như vậy, còn muốn bạc thật. Chính thức quyết định một lượng bạc tương đương 1000 văn đồng tiền lớn. Kỳ thực trao đổi lúc, mỗi lượng bạc muốn bao nhiêu giá trị 300 văn. Phải biết ngoại thành khu sân mỗi tháng tiền thuê mới 200 văn tả hữu. Trong lúc này thành tiền thuê nhà lại đắt gấp 20 lần. Có mồi liếm liếm thiếu dung, bất đắc dĩ nói, lão trượng, đây là giá thị trường giá, bây giờ cái gì quan cảnh. Bên ngoài náo động nổi lên bốn phía, tặc phỉ khắp nơi trên đất, chỉ có nội thành mới có thể an ổn. Hôm nay là 3 lượng bạc, nói không chừng ngày mai liền tăng, hiện tại thuê không lỗ. Lý Dịch nếm thử mặc cả. Có thể có mồi cắn chết 3 lượng bạc không hé miệng. Hắn đối căn này tiểu viện có chút hài lòng, cuối cùng vẫn đồng ý xuống tới. Giờ thân đem quá hạn, tất cả thủ tục đi đến. Cho có mồi 500 văn cực khổ phí, thiếu kính tiểu quan lại 500 văn, thuê thuế 300 văn. Tính được, thủ tháng phòng cho thuê chi phí cao tới 4 lượng nữa, đơn giản đắt kinh khủng. Trạm vào tối, Lý Dịch khóa kỹ sân ra nội thành. Trở lại ngoại thành khu về sau, hắn lập tức đổi bộ dạng, xoay người rủ xuống cái cổ, sầu mi khổ kiểm. Đến cửa chính miệng, Lý Dịch nhìn thấy hàng xóm láng giềng top 5 top 3 tụ tại trên đường phố, lẫn nhau nói chuyện với nhau. Hắn nhĩ lực kinh người, chỉ nghe vài câu, liền đánh giá ra đám người còn tại đàm luận Triệu Tam Hổ chết đi sự tình. Dù sao người này là huyết nha giúp đầu mục, thân phận không tầm thường. Đông nhiên bỏ mình, đối với bị hắn lấn ép quanh mình hộ gia đình tới nói, quả thực là kiện hành động đại sự. Đoán chừng nghị luận hơn nửa tháng cũng sẽ không ngừng. Lý Thúc, Triệu Thiết Trụ kêu một tiếng. Lý Dịch không thèm để ý, giả bộ như không nghe thấy. Không nghĩ tới Triệu Thiết Trụ đem thanh âm cất cao sau lại liên tục kêu vài tiếng. A, Lý Dịch chậm rãi quay đầu. Chủ tử ngươi gọi ta. Triệu Thiết Trụ biểu lộ hưng phấn. Lý Thúc, Triệu Tam Hổ chết. Lý Dịch lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Phải không, ta bảo hôm nay làm sao náo nhiệt như vậy. Triệu Thiết Trụ tiếu dung liễm liễm, trong mắt hiện hiện vẻ trầm trọng. Lao ra hỏa, ngươi cao hứng cái gì kình? Mới tới tiểu đầu mục cố gắng còn không bằng Triệu Tam Hổ đâu. Huyết Nha giúp tới đường phố trong khu vực quản lý buổi trưa liền đến, nghe nói gọi báo ca, hậu thiên muốn từng nhà tới cửa lập quy củ. Buổi chiều có người đến thông qua khí, nói Triệu Tam Hổ vừa mới chết, mức không thể xối quậy. Lý Dịch âm thầm nhíu mày. Cái gọi là lập quy củ kỳ thật liền là tới cửa nhận mặt thu lễ tiền. Triệu Tam Hổ lúc trước mỗi hộ thu 20 văn. Đối phương nói không thể xối quậy, ý tứ liền là lễ tiền cao hơn qua 20 văn. Gặp Lý Dịch trầm mặc không nói, Triệu Thiết Trụ trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Lão bất tử, cho không ra tiền a. Hắn lặng lẽ cười hai tiếng. Âm dương quái khí cảm thán nói, trong nhà vẫn là đến có cái tráng lao lực xanh môn hộ mới được à. Nếu là Lý Chấn không chết ở bên ngoài, làm sao đến phiên ngươi đến quan tâm những việc này, đúng không Lý Thúc? Hắn cùng Lý lao đầu nhi tử Lý Chấn tuổi tác tương tự. Nhưng đối phương lại trong 2 năm nuôi xuất khí máu, trở thành qua 4 quan cao thủ. Hắn cho tới bây giờ còn trong lòng còn có ghen ghét. Lý Dịch ánh mắt băng lãnh, quay đầu không đáp, trực tiếp vào phòng. Triệu Thiết Trụ vốn định tiếp tục hỏi sinh ý như thế nào. Lại nhìn thấy trong tay đối phương giày có cùng buổi sáng lúc ra cửa một bài. Trong lòng của hắn lập tức không nói ra được thoải mái. Cảm giác Lý lao đầu hôm nay có điểm lạ. Triệu Thiết Trụ tự lẩm bẩm, hơi nghi hoặc một chút, nhưng chợt liền quên sạch sành sanh, không còn để ở trong lòng. Ban đêm, Lý Dịch đem còn lại trứng gà, gạo trắng cùng khoai lang đều nấu, thịt khô cũng đều cắt, để hai tỷ bội Mỹ Mỹ ăn no bụng. Cơm nước xong xuôi, đại tôn nữ Lý Hinh chuẩn bị thu thập bắt đũa. Lý Dịch đem hai tỷ bội kéo đến trước người, thấp giọng nói, nha đầu, không cần thu thập. Chúng ta sáng mai liền rời đi ngoại thành, về sau không về nữa. Hai tỷ bội kinh hãi. Lý Hinh bồi rồi nói, ra ra, chúng ta ở thật tốt, vì sao muốn dọn đi? Thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Thiên hai trong năm, náo động nổi lên một phía. Rời xa ngoại thành lại có thể đi nơi nào? Muội muội Lý Nhuế dùng tay nhỏ cầm chặt Lý Dịch lòng dạ, nhỏ thân thể kéo căng thật chặt. Nàng tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cũng biết ra ra sẽ làm ra quyết định này, khẳng định là xảy ra chuyện lớn. Lý Dịch lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng trấn an nói, yên tâm đi, nhà mới đã tìm xong, các ngươi về sau rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng, cũng không cần trốn ở trong hầm ẩm. Nhà mới? Lý Hinh nghe vậy lại nhỏ mặt trắng bệnh, nước mắt tuôn rơi tung tích. Nàng run giọng hỏi, ra ra, ngài là không phải đem chúng ta bán? Muội muội Lý Nhuế nghe được tỷ tỷ nói như vậy, nhỏ thân thể như run si run dậy bắt đầu. Nàng ôm chặt lấy Lý Dịch cổ, khóc ròng nói, ra ra, chớ bán chúng ta sẽ nghe lời. Lý Dịch rất là thương yêu. Xem ra lúc trước Triệu Tam Hổ lời nói cho hai tỷ muội tâm lý lưu lại khó mà ma diệt bóng ma. Cũng không trách các nàng nghĩ như vậy. Ngoại thành khu mỗi ngày đều có người bán con bán cái. Người môi giới xe ngựa mỗi lần gõ cửa trước qua, đều có thể dọa hai tỷ muội trốn ở trong phòng nửa ngày không dám ra đến. Lý Dịch ánh mắt thương tiếc. Đứa nhỏ đốc, các ngươi là ra ra tự tay nuôi lớn cháu ngoan, làm sao lại bán các ngươi đâu? Nhà mới là chúng ta ông cháu ba người ở, sẽ không tách ra. Nghe được ra ra nói như thế, hai tỷ muội lúc này mới ngừng tốt thiết. Lý Nhuế nghẹn ngào nói, ra ra, là thật à? Lý Dịch giả vờ giận nói, ra ra lúc nào lừa qua các ngươi? Hai tỷ muội nín khóc mỉm cười, chui vào Lý Dịch trong ngực ôm lấy hắn không muốn buông tay. Bây giờ Gia Gia là các nàng duy nhất dựa vào. Nếu như Gia Gia không cần các nàng nữa, thật không biết nên làm cái gì mới tốt. Mau đi ngủ đi, chúng ta qua giờ dần liền xuất phát, Gia Gia đến lúc đó đánh thức các ngươi. Chương 10, an định lại. Chương 10, an định lại. Hống hai tỷ muội ngủ sau, Lý Dịch về đến phòng đi cái cọc diễn quyền. Hắn nội tức phun trào, kinh lực khuấy động. Khí huyết bị thung công quyền pháp dẫn động, du tẩu cùng mạch lạc gân cốt, toàn thân. Nhưng tăng lên biên độ yếu ớt dây tóc. Lý Dịch một bộ quyền pháp đi đến, cảm thụ được khí huyết biến hóa, chậm rãi lắc đầu. Thông qua tinh lương ăn thịt dưỡng khí máu, hiệu suất quá chậm. Về phần đi cái cọc diễn quyền trung thực tu luyện, hiệu suất thấp hơn. Ta cường thân quyền đã là cao nhất viên mãn tạo nghệ, nếu như tiếp tục nghiền ép thể phách cực hạn đi tăng lên, lại sẽ có hiệu quả gì? Ý nghĩ này vừa ra tới, liền rốt cuộc không ngừng được. Lý Dịch quyết định thử một lần. Hiện tại hắn thể phách so với trước đó đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cường tráng hơn, càng có sức sống, thêm nữa có khí huyết còn dưỡng. Cho dù là không cách nào phá cảnh hấp thu trong cơ thể thiên địa linh khí đến khôi phục nhanh chóng, dựa vào tự thân cũng không có nguy hiểm. Hắn thở sâu, lúc này điều động nội tức, tinh lực, dẫn động khí huyết bắt đầu cường độ cao đi cái cọc diễn quyền. Một lúc lâu sau, Lý Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống giường ngụm lớn thở dốc. Cực hạn, hắn vội vàng cảm giác trong cơ thể phản ứng, có quen thuộc dòng nước cấm xuất hiện, nhanh chóng chữa trị thân thể của hắn vất vả mà sinh bệnh. Ta không có phá cảnh cũng có thể kích phát trong cơ thể thiên địa linh khí. Lý Dịch kinh hỉ. Đáng tiếc trong cơ thể mấy chục năm trầm tích thiên địa linh khí còn thừa không nhiều, số lượng cùng cường độ đều kém xa tít tắp trước đó. Lại cảm giác trong cơ thể khí huyết lại so lúc trước lớn mạnh gấp đôi. Mệnh cách không chỉ đối công pháp độ thuần thục hữu hiệu, đối khí huyết tu vi cũng đồng dạng hữu hiệu. Lý Dịch tâm tình khoái động. Từ nay về sau, hắn chỉ cần ăn đủ nhiều đồ ăn cùng đan dược, lại kéo dài nghiền ép thân thể cực hạn, tu vi liền có thể không ngừng bay bổng. Có năng lực này, chớ nói võ đạo có hy vọng, chính là cái kia đoạn sông ngăn nước siêu phàm nhập thánh chi cảnh, mình cũng chưa hẳn không có cơ hội. Ngoại trừ tu vi, công pháp cũng có cảm ngộ mới. Hắn đã đem cường thân quyền độ thuần thục tăng lên tới cao nhất viên mãn, lại vẫn có thể lần nữa tăng lên. Đợi đến thân thể gần như hoàn toàn khôi phục, hắn xoay người xuống giường, nhảy đến trên mặt đất, đánh ra 12 đường quyền pháp. Hô, 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 quyền ảnh tràn ngập, như gió táp mưa rào tấn mãnh lăng lệ, mỗi một chiêu đều ẩn hàm sát ý tốt quyền pháp. Lý Dịch ánh mắt sáng ngời, trong lồng ngực khoái ý toàn thân hắn kinh lực cùng quyền chiêu gần như hoàn mỹ dung hợp. Chân, eo, vai, tay, tùy ý phát lực điểm kinh lực điều khiển như cánh tay, sức kéo 10 phần, lại lực bộc phát tương đương tấn mãnh. Lực quyền cương mãnh sau khi giàu có tính bền dẻo, phi thường bá đạo. Hai bộ đánh xong, Lý Dịch vẫn chưa thỏa mãn. Thiên địa linh khí và khí huyết tiếp tục tập bổ, để thể phách của hắn càng phát ra cường đại. Lần này tùy ý duỗi người ra, thỏa thích phóng thích khí lực, để hắn lần nữa tìm về lúc tuổi còn trẻ trạng thái. Loại này có thể rõ ràng cảm giác mình mạnh lên cảm giác, đủ để cho người nghiện. Lại đến, hơn một canh giờ sau, đêm nay lần thứ hai thể phách cực hạn. Trong cơ thể thiên địa linh khí triệt để hao hết, khí huyết gấp bội nữa. Quanh thân bắp thịt cường độ cùng tính bền dẻo mắt trần có thể thấy tăng vọt. Hai tay tráng kiện như trụ, ngàn cân cự lực mãnh liệt quanh thân, đơn giản đáng sợ. Kỹ xảo phát lực đạt đến đỉnh phong, trên nắm tay vượt qua 6000 cân lực quyền, gấp 6 lần phát lực. Nếu như lại đối đầu Triệu Tam Hổ, một quyền liền muốn mạng hắn. 12 đường quyền pháp xuất ra. Chiêu thức ở giữa ý niệm trôi đến, kinh lực tự phát, như nước chảy tự nhiên trôi chảy. Chiêu thức không còn câu nệ tại cố định xáo lộ, nhìn như tùy ý, kỳ thực hàm ẩn quyền pháp tinh túy. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều là quyền pháp. Điều này chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết vô chiêu thắng hữu chiêu? Lý Dịch thu thân ngừng quyền, trong lòng suy nghĩ. Vậy mình hiện tại công pháp độ thuần thục làm như thế nào tính? Viên mãn phía trên. Vẫn là hóa cảnh. Công pháp bên trên cũng không có bộ phận này nội dung. Lý Dịch không cách nào chuẩn xác phán định mình bây giờ thực lực. Nhưng vô luận trình độ gì, hắn chỉ cần rõ ràng một điểm, ngay tại lúc này mình xa so với hôm qua càng thêm cường đại. Công pháp đã không cách nào tăng lên. Lý Dịch trong lòng mặc niệm. Đêm nay vẹn vẹn hai lần thân thể cực hạn, hắn đã cảm thấy tu vi đã tới cái nào đó điểm tới hạn. Cường thân quyền bên trong khí huyết vận dưỡng pháp môn đã nhanh muốn không nắm được trong cơ thể mênh mông khí huyết. Mặc dù tại mệnh cách gia trì dưới, hắn có thể tiếp tục không ngừng tăng lên công pháp độ thuần thục cùng tự thân tu vi, có thể tấn thăng cũng không thể như cây không dễ như vậy chống rồng sinh ra, cũng cần có pháp môn trèo chống mới được. Nếu như đem Lý Dịch so sánh xe ngựa, mệnh cách để hắn có được có vô hạn thể lực ngựa, mà công pháp liền là con đường, phá cảnh pháp môn liền là lộ dẫn. Phá cảnh tiến giai chính là dùng lộ dẫn thông qua cửa ải, trở thành giáo viên liền có thể có phá cảnh pháp môn. Lý Dịch rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, đợi thân thể gần như hoàn toàn khôi phục, hắn mang lên tiền bạc cùng cả nhà hộ bằng, đi vào hai cái tôn nữ gian phòng, đem các nàng đánh thức. Thứ gì đều không cần mang, đi nhà mới đều sẽ có. Lý Dịch căn dặn thời khắc, dùng vải đem Lý Hinh cột vào trên lưng. Trên đường chớ có lên tiếng, vô luận lời gì, cũng chờ đến nhà mới sau lại nói. Hai tỷ muội biểu lộ khẩn trương, dùng sức gật đầu. Lý Dịch đem tiểu tôn nữ Lý Nhuế ôm vào trong ngực, chui vào trong bóng đêm mịt mờ. Hai phút đồng hồ sau thành công rời đi ngoại thành khu. Trong lòng của hắn khẽ buông lỏng. Ở cửa thành bên ngoài tìm chỗ rậm rạp lùm cây trốn vào đi, chờ đợi khai môn. Đầu thu thời tiết có chút mát mẻ, bên hai còn có con nít côn trùng kêu vang gọi. Hai tỷ muội thân thể kéo căng thật chặt, thở mạnh cũng không dám. Bốn phía đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có da già trên thân truyền đến nhiệt độ mới có thể để cho các nàng cảm thấy an tâm. Cũng không biết đợi bao lâu, phương xa chân trời để lộ ra, cửa thành mở ra tiếng vang mơ hồ truyền đến. Lý Dịch ôm 2 tỷ muội đi ra lùm cây. Lúc ra cửa, hắn cho 2 tỷ muội đổi lại sạch sẽ nhất quần áo, mình cũng dọn dẹp một phen. Nhất là cô y đem dâu ria trà sát. Qua 4 xem xét 7 biện ra tới tinh khí thần để hắn cùng dĩ vãng tưởng như hai người. Khí chất bên trên căn bản nhìn không ra là bình dân. Đi đến cửa thành, Lý Dịch đem thả xuống 2 tỷ muội, hướng thủ vệ quân tốt ông quyền, đưa lên 6 cái đồng tiền lệ phí vào thành. Bình Sơn huyện dĩ vãng vào thành là không thu phí. Bây giờ thu phí là vì ngăn cản nạn dân vào thành náo sự. Chỉ là 2 cái đồng tiền, có thể ngăn cản 9 thành 9 người. Thủ thành quân tốt vốn định đưa ra nghi vấn, nhưng gặp Lý Dịch khí độ phi phàm, cũng lười gây ngại. Xác nhận 3 người hộ bằng sau liền phất tay bỏ vào. Tiến vào thành, Lý Dịch thẳng đến nhà mới. Đi vào trong phòng đem các cháu gái đem thả xuống, hắn mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi đợi lát nữa, ra ra đi cho các ngươi mua sớm một chút. Một lát sau, Lý Dịch mang theo nóng hôi hổi bánh bao thịt cùng trứng gà trở về. Ông cháu 3 người tại nhà chính bên trong, ăn đầy phòng phiêu hương. Điểm tâm qua đi, Lý Dịch liền có chiếu cố, đem trong nhà quét dọn vệ sinh nhiệm vụ giao cho 2 cái tiểu gia hỏa. Hắn thì đi thị trường mua sắm sinh hoạt nhu yếu phẩm, bàn ghế, nồi bát bầu bùn, tủ gạo dầu muối các loại, còn có giường đệm chắc tử. Buổi sáng đặt mua chỉnh tề về sau, buổi chiều mang theo các cháu gái ra ngoài mua quần áo. Tận tới đêm khuya ngày rơi xuống, giờ dậu hơn phân nửa, phòng bếp trên không khói bếp lửa lở, cả tòa tiểu viện rốt cục có nhà dáng vẻ. Cơm tối, Lý Dịch làm 3 ăn mặn 2 làm 1 chén canh, phối hợp thơm ngào ngạt cơm trắng. 2 tỷ muội ăn cái bụng tròn vo. Chương 11, Trọng Sơn Võ Quán. Chương 11, Trọng Sơn Võ Quán. Sau khi ăn xong, hắn đi vào trong viện đi cái cuộc diễn quyền tiêu thực. Lý Hinh thì tại phòng bếp thu thập bát đũa. Muội muội Lý Nhuế đi theo tỷ tỷ phía sau cái mông, đi vào phòng bếp sau. Nàng vốn định ghé vào bếp lò bên trên, vừa giơ tay lên, lập tức nhớ tới mình mặc quần áo mới, vội vàng lui về phía sau mấy bước. "Tỷ tỷ, chúng ta về sau thật ngay ở chỗ này ở sao? Về sau mỗi ngày đều có thể ăn tốt như vậy sao?" Tiểu Nha đầu chớp lấy đen bóng mắt to. Lý Hinh trong mắt lộ ra vẻ mơ ước. Nàng nuốt ve tinh xảo bếp lò cùng bát đũa, có loại cảm giác không chân thật. "Ngươi hỏi ta hỏi ai? Dù sao ra ra để làm cái gì, chúng ta nghe lời làm theo là được rồi. Trên đời này a, chỉ có ra ra thương chúng ta nhất." Phụ thân Lý Chấn cùng mẫu thân Dung Mạo tại trong trí nhớ dần dần mơ hồ. Nàng chỉ biết mình cùng muội muội đều là ra ra làm lao công cùng bán giày cỏ nuôi lớn. Ra ra mới là các nàng thân nhân duy nhất. "Ân, ra ra tốt nhất rồi." Lý Nhuệ dùng sức chút đầu. Ngoại thành khu, ban đêm. Triệu Thiết trụ rửa khung cửa, nhìn qua Lý lao đầu nhà tiểu viện. Kỳ quái, đêm hôm khuya khoắt làm sao không gặp Lý lao đầu trở về? Trong lòng của hắn nói thầm. Đều trời tối 2 canh giờ, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện? Triệu Thiết trụ đôi mắt sáng lên. Nếu như Lý lao đầu chết tại bên ngoài, cái kia 2 cái tôn nữ. Nghĩ tới đây, Triệu Thiết trụ hai mắt tỏa ánh sáng, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hai nữ hoa từ nhỏ liền phấn điêu ngọc trác, trưởng thành tư sắc khẳng định không kém. Nếu là bán được người môi giới, tuyệt đối có thể kiếm một món hời. "Lý lao đầu, ngươi cũng đừng trách ta, ngươi chết, tôn nữ của ngươi cũng không sống nổi. Ta ban các nàng, là đang cấp các nàng tìm tới đường sống, ngươi vẫn phải cảm kích ta." Hắn hưng phấn tim đập rộn lên. Lúc này hướng phía Lý Dịch sân sờ lên. "A, cửa sân cũng khóa." Triệu Thiết trụ đụng phải vòng cửa sau sửng sốt một chút. Hắn cẩn thận đẩy ra cửa sân. Dương mắt liền nhìn thấy hở khép phòng trong cửa phòng. Đi vào nhà bên trong không có mùa hay. Hắn đi vào trong một phòng khác. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được tùy ý mở ra hầm cái nắp. Triệu Thiết trụ đội vàng đi vào hầm miệng, mở ra cây châm lửa vươn vào trong đó, phát hiện bên trong vẫn như cũ không ai. Lại đến phòng bếp, ngay cả nồi bát đều không có soát. "Chạy." Triệu Thiết trụ kinh ngạc sau khi thất vọng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lý lao đầu thế mà lại vứt xuống nhà làm, mang theo 2 cái tôn nữ chạy. Mẹ nó, không thể đi một chuyến uổng công. Triệu Thiết trụ hùng hùng hổ hổ. Về nhà kêu lên bà nương, đem trong phòng bếp nồi bát bầu bùn cùng trong phòng quần áo đệm chăn toàn bộ dọn đi. Ngày thứ 2, tới gần buổi trưa, mới đầu mục báo ca dẫn 2 cái tiểu đệ từng nhà thu lễ tiền, đi vào Lý Dịch phòng trước, nhấc chân đá văng ra cửa sân. "Nhà này là?" "Lý lao đầu, còn không ra bái kiến báo ca." Tiểu đệ kêu vài tiếng không ai ứng, trên mặt có chút không nhịn được, thế là vọt tới phòng trong đá văng ra cửa phòng. Thấy rõ sau trận tròn mắt, bên trong sạch sẽ, chỉ còn cái khung giường tử. Lại đến một cái khác phòng, cũng giống như thế. Trong phòng bếp cũng sạch sẽ, ngay cả tủi lửa đều không thừa. "Chạy." 3 người không dám tin. Bây giờ thiên tai thời tiết, lưu dân khắp nơi trên đất, một cái tiểu lão đầu cũng dám chạy ra ngoại thành, không muốn sống. Cảm nhận được báo ca ánh mắt lạnh như băng, tiểu đệ vội vàng nói: "Báo ca, ngài an tâm chớ vội, chung quanh hàng xóm khẳng định biết hắn đi đâu, nói không chừng liền trốn ở nhà hàng xóm đâu." Hắn đi vào cửa đối diện Triệu Thiết trụ nhà, đá văng ra cửa sân. "Triệu Thiết trụ, ở ngươi đối diện Lý lao đầu người đâu? Có phải hay không giấu ở nhà ngươi?" Triệu Thiết trụ cúi đầu không lưng, vội vàng phủi sạch quan hệ: "Các vị gia quy an, ta cũng không biết hắn đi cái nào." Đúng lúc này, một tên khác tiểu đệ đá văng ra Triệu Thiết trụ phòng trong, nhìn thấy trước mắt hình tượng sau sửng sốt một chút, lập tức hét lớn: "Đây là cái gì?" Báo ca dương mắt nhìn lại: "Khá lắm, đệm chăn, quần áo, còn có nồi bát bầu buồn cùng cái bàn." Hắn giận tím mặt: "Cậu vật, nhà làm đều đưa cho ngươi, còn dám nói không biết?" Triệu Thiết trụ giò ngộng. Hắn vơ vét Lý lao đầu trong nhà đồ vật thời điểm, chỉ muốn chiếm tiện nghi, nhưng không có nghĩ tới lại bởi vậy bày ra sự tình. "Các vị gia, oan uổng a. Những vật này chỉ là thuật tới. Ta tối hôm qua gặp Lý lao đầu không có về nhà, sờ qua đi nhìn thời điểm liền đã không ai, ta thật không biết bọn hắn đi đâu. Báo ca tức giận vô cùng. Không nói đúng không? Hắn một quyền nện ở đối phương mặt bên trên. Triệu Thiết Chủ kêu thảm một tiếng lảo đảo lui lại. Cái mũi biến hình, máu tươi chảy ra ngoài. Chủ nhà. Triệu Thiết Chủ bà nương tiến lên đây đỡ, bị tiểu đệ nhấc chân đá ngã lăn trên mặt đất. Cặp vợ chồng kêu thảm như heo bị làm thịt cùng tiếng cầu xin tha thứ rất nhanh vang lên. Trung quanh hàng xóm bị hù run lẩy bẩy. Hai ngày sau, Triệu Thiết Trụ bị người phát hiện trói lại thạch đầu chết đuối trong sông. Lão bà ngay cả đầu hắn bảy đều không qua, liền cải cái người không vợ. Mà Lý Dịch tại nội thành trong tiểu viện ăn ngon uống sướng, đối với mấy cái này cũng không hiểu biết. Điểm tâm sau, Lý Dịch mặc vào bên trên sạch sẽ trường sam, tiến về Bình Sơn huyện tứ đại võ quán thứ nhất Trọng Sơn võ quán. Trên đường, hắn phân tích tình cảnh trước mắt mình. Đại Càn triều đại đối bình dân nhân khẩu lưu động cùng hộ tịch quản lý cực kỳ khắc nghiệt. Bách lý cần lộ dẫn, người người cầm hộ bằng. Muốn đại võ quán loại này bản địa trong thế lực như cái nghề nghiệp, giấu giếm thân phận căn bản không có khả năng. Hắn trở thành giáo viên tin tức truyền ra sau. Huyết Nha Bang dùng cái mông muốn đều có thể đoán được Triệu Tam Hổ chính là hắn giết. Dù là không phải hắn gây nên cũng sẽ nhận định là hắn giết. Bang phái mặt mũi muốn giữ gìn, bang chúng lòng người muốn trấn an. Bọn hắn cần chỉ là hung thủ. Mà hung thủ là ai cũng không trọng yếu. Hắn nhất định phải trước ở Huyết Nha Bang tìm tới cửa trước đó trở thành võ sư. Đại Càn triều đại võ sư giết bình dân, chỉ cần bồi 50 lượng bạc liền có thể. Võ sư thân phận chí ít sẽ không để cho hắn gặp quan phủ hình phạt. Mà Huyết Nha Bang hai vị kia bang chủ cũng là rèn thể võ sư tu vi, lâu dài ở tại nội thành. Cùng là leo lên kim sách võ tịch võ sư, sẽ vì cái bình dân tiểu đầu mục cùng cái khác võ sư cùng chết. Tốt xấu cũng phải cấp võ quán mặt mũi. Mình lại hạ thấp tư thái bồi tội, chuyện này có lẽ có thể bồi đi qua. Nhưng trên đời cũng không bạn toàn bản tính. Nếu như đối phương không dung tha, chỉ cần hắn không ra nội thành, Huyết Nha Bang cố kỵ thành vệ quân, cũng vô pháp công khai động thủ với hắn. Về phần Huyết Nha Bang bang chủ, võ sư ở giữa tự có quy củ. Đao đối đao, quyền đối quyền. Bày lôi cũng tốt, ước đấu cũng được. Đợi đến thực lực đầy đủ, đón thêm hạ chính là đã làm giết người đoạt của sự tình. Điểm ấy giác ngộ vẫn phải có. Lý Dịch không phải là không có muốn đi qua cái khác thành trì, nhưng hôm nay náo động nổi lên bốn phía, mấy trăm dặm lộ trình thực sự quá xa xôi, có quá nhiều không xác định nhân tố. Lấy hắn chỉ là qua bốn quan tu vi, còn mang theo hai đứa bé, mức độ nguy hiểm quá cao. Với lại cầm không đủ lộ dẫn, không thông qua ven đường cửa ải. Lý Dịch trong lòng suy nghĩ sự tình, rất nhanh liền đi tới võ quán trước cửa. Thủ vệ giáo viên gặp hắn bộ pháp có thế, hai mắt sinh uy. Chợt cảm thấy người này thân thủ bất phàm, kẻ đến không thiện. Tứ lại võ quán khai môn làm ăn, khó tránh khỏi sẽ có chút không có mắt người tới cửa quấy rầy, hoặc là đồng hành chơi ngáng chân, cho nên phá quán sự tình nhìn mãi quấn mắt. Chương 12, chỉ điểm. Chương 12, chỉ điểm. Giáo viên nhóm ngăn lại Lý Dịch, thần sắc cảnh giác. Vị huynh đài này, xin hỏi đến ta Trọng Sơn võ quán có gì chỉ giáo? Lý Dịch ôm quyền mặt giãn ra. Tại hạ đến đây mưu cái nghề nghiệp. Thủ vệ giáo viên giật mình, trên dưới dò xét hắn vài lần. Đến làm giáo viên. Qua bốn nốt. Lý Dịch mỉm cười gật đầu, bốn quan đã qua, mong rằng huynh đài thông báo. Chờ lấy. Giáo viên quay người tiến vào võ quán. Không bao lâu, hắn trở lại cổng. Nội vụ Dương quản sự đồng ý gặp ngươi, đi theo ta. Lý Dịch đi theo hắn xuyên qua đường viện cùng võ đài, đi vào nội đường. Dương quản sự 40 tuổi ra mặt, mặt tỉnh không cần, khí chất già dặn. Hắn nâng chung trà lên, chậm tuổi trà mạn. Ngươi nguyên tại Bình Sơn huyện chỗ nào làm việc? Lý Dịch chi tiết nói, trước kia bên ngoài thành kiếm ăn, gần đây mới rời đi nội thành đặt chân. Dương Trọng Phong động tác hơi dừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu. Ngoại thành xuất thân. Cái này kỳ, ngoại thành qua bốn quan quân nhân, Dương Mộ có nhiều nghe thấy, vì sao chưa từng nghe qua ngươi? Tứ đại hắc bang chiếm cứ ngoại thành, quân nhân có chút thực lực liền sẽ được thu vào dưới trướng. Lý Dịch lớn như vậy tuổi tác, còn có qua bốn quan tu vi, không có khả năng bừa bãi vô danh. Hắn cảnh giác bắt đầu, biểu lộ lạnh dần. Võ quán khai môn làm ăn, kiên kỵ nhất đưa tới thân phận không rõ, đầu đuôi không sạch sẽ đạo trích chi đồ. Như nói thật ra theo hầu đi, có hộ bằng làm dẫn, cũng không có trà, chớ để võ quán không phí công phu. Lý Dịch sớm có chuẩn bị tâm lý. Quan phủ đối nội thành lưu động nhân khẩu quản lý cực kỳ nghiêm khắc. Võ quán thuê giáo viên cần đi qua quan phủ đốc thúc, một là vì thu khế ước thuế, hai là vì quản khống. Ký kết khế ước lúc đạt được bày ra hộ bằng, tự nhiên cũng liền không có cần thiết giấu giếm. Tại hạ cũng là gần đây mới nuôi xuất khí máu, Dương quản sự chưa từng nghe qua cũng bình thường, bất quá ta mà Lý Chấn tiến tuổi, quản sự hẳn là có chỗ nghe thấy. Dương Trọng Phong nhíu mày. Lý Chấn là ai? Bên cạnh giáo viên thần sắc hơi động, bước lên phía trước nhắc nhở, 7 năm trước ngoại thành khu ra cái hơn 20 tuổi mới bắt đầu tu luyện, chỉ dùng 2 năm liền nuôi xuất khí máu họ Lý tiểu tử. Dương Trọng Phong có ấn tượng, hai mắt hơi sáng. Cái kia Lý Chấn, đúng là con của ngươi. Hắn quan sát tỉ mỉ Lý Dịch, ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc. Ta nhớ được cái kia Lý Chấn chưa qua người khác dạy bảo, là dựa vào tự thân lĩnh hội tu luyện qua bốn quan, phụ thân hắn cũng không phải là quân nhân, chẳng lẽ nghe đồn có sai? Lý Dịch biểu lộ hơi thẹn đỏ mặt. Hổ thẹn hổ thẹn. Tại hạ và khuyển tử đồng thời tu luyện cường thân quyền toàn do hắn lúc trước chỉ điểm mới qua bốn quan. Dương Trọng Phong kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lý Dịch lại là 10 năm trước mới bắt đầu tu luyện. Tuổi gần 60 cũng có thể nuôi xuất khí máu. Cái này khiến võ quán trong kia chút luyện nhanh 7-8 năm, còn kẹt tại cửa thứ 3 tuổi trẻ học đồ làm sao chịu nổi? Chẳng lẽ lại nhà này người đều có cái gì thể chất đặc thù? Nhưng nghe nói có võ sư tự mình đi điều tra qua Lý Chấn hai cái nữa nhi, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Tuổi lục tuần qua bốn quan, đúng là Dương Mỗ cuộc đời thủ gặp, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Dương Trọng Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái kia Lý Chấn Mình có thể sử dụng thời gian 2 năm nuôi xuất khí máu, còn có thể để tuổi trên 50 phụ thân cũng đạp vào con đường tu luyện. Xem ra tại cường thân quyền bên trên thật có hắn độc đáo kiến giải. Hắn cái này lão phụ có lẽ có cơ hội đăng nhập kim sách võ tịch cũng có nói. Hắn châm chước một lát sau bình phục biểu lộ. Ta Trọng Sơn võ quán giáo viên, tu vi cùng dạy học năng lực thiếu một thứ cũng không được. Ngươi có thể hay không hiện trường chỉ điểm xuống trong quán học đồ, để Dương Mộ kiến thức ra tay đoạn. Yêu cầu rất hợp lý Dịch tự nhiên không có ý kiến. Tại hạ tu luyện là cường thân quyền dạy bảo môn này công pháp càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cường thân quyền là rất thường gặp điện cơ công pháp, võ quán bên trong khẳng định có người tu luyện, chỉ là không bằng tu luyện chiêu bài công pháp nhiều người. Cho dù không ai tu luyện, có hắn cái này giáo viên về sau, cũng có thể tuyển nhận tới tu luyện cường thân quyền học đồ. Đây là tự nhiên. Dương Trọng Phong gật đầu. Sau đó đối bên cạnh giáo viên nói, đi thông chi lão Cửu đến nội vụ đường một chuyến. Lão Cửu liền là quán chủ Dương Trọng Sơn quan môn đệ tử Du Vũ Hãn, xếp hạng thứ 9. Hắn trước tu Trọng Sơn quyền sau đổi luyện cường thân quyền. Lập tức năm gần 13 tuổi, tập võ vẹn vẹn 2 năm rưỡi liền qua 3 cửa ải, căn cốt thiên phú tại nội môn đệ tử bên trong thuộc về người nổi bật. Giáo viên biểu lộ khó xử. Dương quản sự, thật muốn thông chi Cửu gia. Du Vũ Hãn niên kỷ tuy nhỏ, có thể tính nết cực kỳ bạo ngược. Để ngoại nhân đến chỉ điểm hắn, sợ là sẽ phải làm phát bực đầu này sói con. Đến lúc đó Dương Trọng Phong không có chuyện gì, hắn cái này giáo viên coi như thảm rồi. Tất nhiên sẽ bị đối phương kéo đi đối luyện. Tiểu tử kia nội tình thực sự quá tốt, tăng thêm xuất thủ không nhẹ không nặng, qua 4 quan giáo viên đều gánh không được. Cùng hắn phá chiêu hoàn toàn liền là tìm chịu tội. Dương Trọng Phong lơ đêm nói, võ quán liền số hắn cường thân quyền luyện được một chút trò, thích hợp nhất dùng để kiểm nghiệm. Du Vũ Hãn ngộ tính kinh người. Đối cường thân quyền có thuộc về mình lý giải. Lý Dịch công pháp tạo nghệ đến cùng như thế nào, thông qua Du Vũ Hãn có thể nhất trực quan kiểm tra xong đến. Làm võ quán đại quản sự. Ánh mắt của hắn càng làm trưởng hơn xa. Lý Dịch qua 4 quan mới đến võ quán bên trong lưu trước, hiển nhiên là chạy phá cảnh pháp cửa. Hắn cũng thuận tiện mượn cơ hội này, phán đoán hạ đối phương phải chăng còn có trở thành võ sư khả năng. Qua 4 quan giáo viên đối võ quán có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng có thể được đến võ sư hiệu lực 3 năm, liền ý nghĩa phi phạm. Bây giờ chính vào thiên hai, thời cuộc dung chuyển. Bình Sơn huyện xung quanh cũng bắt đầu có họa loạn manh mối. Tỷ như cái kia Thúy Tiêu Sơn Xích Long trại sơn phỉ liền ngày càng càn rỡ, dẫn tới thành vệ quân mấy lần xuất binh vây quét. Tứ đại võ quán mặt ngoài hòa hòa khí khí, bí mật bởi vì lợi ích thường có khập khiễng. Nhiều vị võ sư liền nhiều phần thắng. Giáo viên bất đắc dĩ, đành phải xoay người đi mời. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian sau, một cái thần sắc kiệt ngạo thiếu niên lang, biểu lộ vô cùng thiếu kiên nhẫn đi vào nội bộ đường. Dương thúc, chiêu cái giáo viên mà thôi, người nào không thể làm. Thu chính là, đáng giá để cho ta tới. Vừa mới tiến gian phòng, Du Vũ Hãn liền rắc uống họng kêu bắt đầu. Tâm tình của hắn rất khó chịu. Nếu không có Dương Trọng Phong là sư tôn thân đệ, hắn căn bản muốn không mang chim hắn. Mình luyện công thời gian vô cùng quý giá, cũng không có công phu cùng hắn mụ chỉ hoãn. Vũ Hãn, vị này quân nhân tuổi trên 50 mới bắt đầu tu luyện, chỉ dùng 10 năm đã vượt qua 4 quan. Công pháp của hắn cũng là cường thân quyền, ngươi vừa lúc ở lấy tay đột phá cửa thứ 4, có cái gì chỗ nào không hiểu, có thể hướng hắn lĩnh giáo. Dương Trọng Phong mỉm cười là Lý Dịch giới thiệu. Kẻ này chính là gia huynh thân truyền, tên Du Vũ Hãn. Nghe xong Dương quản sự lời nói, Du Vũ Hãn ánh mắt kinh ngạc. Hơn 50 tuổi mới tập võ, còn thành công qua 4 quan, có chút ý tứ. Hắn nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này râu tóc hoa dâm lão đầu, đột nhiên hứng thú. Lão đầu, nhìn không ra ngươi còn có 2 lần. Tới, cùng bản thiếu gia qua mấy chiều, để cho ta đo cân nặng ngươi cân lượng. Lý Dịch chậm rãi lắc đầu. So chiêu liền miễn đi, nếu muốn tìm ra tu luyện chỗ thiếu sót, chỉ cần cựu thiếu gia đi một lần thùng công quyền chiêu liền có thể. Hắn là đi cầu trước, dù là chỉ là pha chiêu, thắng cũng sẽ không duyên cớ rước lấy phản cảm. Không cần thiết. Du Vũ Hãn biểu lộ khó chịu bắt đầu. Ngươi muốn chỉ dựa vào đi cái cọc diễn quyền liền nhìn ra ta trong tu luyện vấn đề. Làm ta là phổ thông học đồ sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không thật có cái này năng lực. Chương 13, gặp thật nhiên huyết pháp. Chương 13, gặp thật nhiên huyết pháp. Hắn hừ lạnh 2 tiếng. Bước nhanh đi đến nội đường trung ương đất trống, bắt đầu đi cái cọc. Cũng tại tiến lên bên trong tăng nhanh chiêu thức tốc độ, cố ý làm khó dễ. Lý Dịch có chút khiêu mi. Du Vũ Hãn không hổ là nội môn đệ tử, đem cường thân quyền luyện ra dáng. Có thể nhìn ra hắn đối với kinh lực vận dụng rất có mình lý giải. Đáng tiếc tại kinh lực rèn luyện bên trên đi lệch. Như thế nào? Du Vũ Hãn rất mau đánh xong 12 đường quyền pháp, đứng ở tại chỗ thần sắc tiêu căng. Hắn đi cái cọc cùng đi quyền tốc độ thật nhanh, bình thường giáo viên thấy rõ con đường cũng khó khăn. Cho dù là sư tôn đều phải thông qua cùng hắn phá chiêu, mới có thể đánh giá ra vấn đề. Lão nhân này làm sao lại nhìn ra môn đạo? Lý Dịch hơi suy nghĩ sau nói, ngươi tại quyền lộ bên trong trộn lẫn 3 phần nhu kình. Dứt lời, đang uống trà Dương Trọng Phong lập tức kinh ngạc ngẩng đầu. Cường thân quyền thuộc về cương mãnh loại quyền pháp, dù Vũ Hãn lại tại quyền kình bên trong luyện được nhu kình, điểm ấy chỉ có võ sư mới có thể nhìn ra. Không nghĩ tới Lý Dịch thế mà cũng có phần này nhãn lực. Người này có thể qua 4 quan, xem ra cũng không phải là toàn bộ nhờ nhi tử, tự thân ngộ tính tư chất cũng không yếu. Dương Trọng Phong trong lòng phán đoán nói, dù Vũ Hãn biểu lộ như là gặp ma. Lão nhân này nhãn lực lợi hại a, mà ngay cả hắn cụ thể dùng mấy phần nhu kình đều nhìn ra. Trong lòng của hắn lòng khinh thường nhanh chóng giảm đi. Tính ngươi có chút bản lĩnh thật sự. Vậy ngươi lại nói, ta quyền pháp này bên trong nhưng có sơ hở gì? Lý Dịch mỉm cười. Ngươi có thể tại quyền kình bên trong làm đến trong cương có nhu, căn cốt cùng nội tính cũng không tệ. Nhưng cường thân quyền chính là mạnh mẽ quyền, nó có thể chiếu cố nhu kình lại dung không được mềm lực. Kinh lực của ngươi nhìn như nước chảy mây trôi, mềm dẻo mười phần, kỳ thực mềm tán, hóa vừa thế, không khỏi bỏ gốc lấy ngọn. Du Vũ Hán đột nhiên biến sắc. Hắn gần nhất cùng giáo viên phá chiêu lúc, giao thủ quá trình bên trong thường cảm rất tắc, lại quyền phong lơ mơ. Nguyên lai tưởng rằng là nhu kình còn kém hỏa hậu, nguyên lai là tự mình đi lại ra. Hắn trầm mặt xuống, thật lâu không nói. Dương Trọng Phong cùng giáo viên biểu lộ kinh ngạc. Bọn hắn hiểu rõ Du Vũ Hán, có phản ứng này rõ ràng là bị nói trúng. Nên như thế nào cải thiện sửa đổi? Dương Trọng Phong biết lão cửu ra mặt mỏng, liền thay hắn chủ động tỉnh giáo. Du Vũ Hán thân thể cứng đờ, lại dựng lên lốt hai. Cương tính quyền bên trong luyện nhập nhu kình là vì để lực quyền thu phát tự nhiên, tán tụ tập đầy đủ độ. Nên tán lúc như trong gió tơ liếu phiêu hốt, nên tụ lúc như quả cân không rơi nhanh chóng, là có mục đích tính nhu, mà không phải là nhu mà nhu. Cải thiện sửa đổi mà. Lý Dịch duỗi ra một ngón tay. Một chữ, tu. Từ bỏ tận lực nhu kình tu luyện, chủ luyện tụ tập kinh lực độ chính xác cùng tốc độ, coi ngươi có thể đạt tới niệm động thì kình phát hoàn cảnh, nhu kình tự nhiên cũng tin tay nhận ra. Du Vũ Hán nghe đến đó toàn thân chấn động, trong mắt lộ ra hiểu ra cảm giác. Nguyên lai là dạng này. Hắn tự lẩm bẩm. Lý Dịch đi vào Du Vũ Hán trước mặt. Du Lịch công tử, đã tội. Sau khi nói xong ra quyền đánh về phía lồng ngực của hắn. Thật nhanh. Bên cạnh giáo viên kinh hãi sau khi thốt ra. Nhưng rơi vào Dương Trọng Phong trong mắt, lại không phải dạng này. Lý Dịch quyền cũng không nhanh, tương phản rất chậm. Hắn nhanh tại quá trình bên trong biến chiêu nhanh, kinh lực khống chế huy sái tự nhiên. Du Vũ Hán toàn thân đột nhiên gấp, vô ý thức rút lui thân đón đỡ. Trong mắt hắn, Lý Dịch quyền cũng không nhanh. Nhưng hắn lại hoàn toàn trốn không thoát. Đối phương quyền lộ vậy mà thủy chung nắm lấy hắn phòng thủ sơ hở. Nắm đấm tại trước người hắn dừng lại, lập tức thu hồi. Du Vũ Hán sắc mặt trắng bệnh, kinh suất hồn thân mồ hôi lạnh. Đây là Lý Dịch cho mình biểu thị quyền chiêu. Nhưng nếu như là sinh tử chi chiến, vừa rồi trong thời gian thật ngắn, hắn đã chết không biết bao nhiêu lần. Du Vũ Hán sắc mặt nhiều lần chuyển biến. Toàn thân bất thường chi khí tiêu tán vô tung vô ảnh. Cuối cùng chịu phục nói, ngươi rất lợi hại. Lý Dịch kinh lực vận dụng phi thường cao minh, cơ hồ là mức tùy tâm sử dụng. Loại này tinh diệu điều hành, hắn chỉ ở sư tôn Dương Trọng Sơn trên thân cảm nhận được qua. Dương Trọng Phong ánh mắt chớp động kinh hỉ, có thể làm cho Du Vũ Hán chịu phục người cũng không nhiều. Toàn bộ võ quán ngoại trừ quán chủ, chính là căn cốt thiên phú cao nhất nội môn đại sư mình. Bây giờ lại nhiều cái Lý Dịch, nội môn 9 cái trong hàng đệ tử, chỉ có Du Vũ Hán còn chưa qua bốn quan. Quán chủ Dương Trọng Sơn sự vụ bận rộn, chỉ có thể rút ra rất ít thời gian đến chỉ điểm hắn. Về sau gặp hắn dựa vào chính mình tu luyện tiến cảnh cũng có chút thuận lợi, liền quản càng thiếu đi. Hiện tại có đồng dạng tu luyện cường thân quyền Lý Dịch, công pháp của hắn tạo nghệ cao như thế, ngược lại là có thể thay mặt quán chủ dạy bảo Du Vũ Hán. Tốt. Dương Trọng Phong vỗ tay đứng dậy. Công pháp của ngươi tạo nghệ rất không tệ, lệnh tại hạ lau mắt mà nhìn, dạy bảo tiêu chuẩn cùng nhãn lực cũng không tầm thường. Trọng Sơn võ quán nguyện ý thuê ngươi đảm nhiệm giáo viên. Tiếp xuống. Dương Trọng Phong từ huyện nha môn mời Ti lại tới cùng Lý Dịch ký hiệp ước văn thư. Mời quan phủ ra mặt bảo đảm, là định khế ước nhất chính quy công chính quá trình. Một thức ba phần. Bên A, bên B, quan phủ các một phần. Nếu như đến tiếp sau xuất hiện tranh chấp, song phương đều có thể cáo quan để nha môn ra mặt cân nhắc quyết định xử phạt. Nhưng mời Ti lại cần đưa tiền, vẫn phải giao tình ước thuế. Trọng Sơn võ quán gia đại nghiệp đại, đương nhiên sẽ không để ý điểm ấy hao phí. Hiệp ước bên trong viết rõ, thuê Lý Dịch đảm nhiệm giáo viên 3 năm, mỗi ngày giờ công 3 canh giờ, làm 4 đường 2, ngày lễ cùng con đường. Mà võ quán ngoại trừ thanh toán mỗi tháng 10 lượng bạc tiền lương bên ngoài, còn cần là Lý Dịch cung cấp phá cảnh pháp môn. Như tấn thăng võ sư, đem làm võ quán trên danh nghĩa cung phụng, tiền lương để cao đến mỗi tháng 200 lượng, cũng cung cấp 3 viên bổ huyết đan. Mỗi tháng chỉ cần đến võ quán dạy bảo 10 canh giờ. Như võ quán có ủy thác căn bài, cần ngoài định mức cho hắn thanh toán thù lao. Lý Dịch đối khế ước nội dung không có ý kiến. Trọng Sơn võ quán cho ra tiền lương có chút phong phú. Phải biết bình thường giáo viên mỗi tháng tiền lương bất quá mới 5 lượng bạc mà thôi. Chiều hôm ấy, Dương Trọng Phong liền dẫn Lý Dịch đi vào võ quán truyền công thất. Chỉ vào trên bàn tơ vàng quyển trục nói, đây cũng là phá cảnh pháp cửa. Ngươi chỉ có thể ở trong phòng quan sát, không thể mang ra võ quán. Mỗi ngày có thể nhìn ma một canh giờ, tổng cộng 10 lần. Dương Trọng Phong nói đến đây lúc, ngữ khí cùng biểu lộ đều ảm đạm mấy phần. 10 ngày chính là cực hạn, nếu như ngươi trong 10 ngày không cách nào lĩnh ngộ pháp môn bên trong nội dung quan trọng, nói rõ ngươi không có phá cảnh thiên phú. Lý Dịch vuốt cằm nói, ta hiểu được. Phá cảnh đối phổ thông quân nhân tựa như là trời, nhưng hắn có cực đạo mệnh cách, tu luyện bất kỳ pháp môn đều có thể thành công. Lý Dịch đi vào trong phòng bàn vuông bên cạnh, đưa trong tay quyển trục từ từ mở ra. Hắn hết sức chăm chú ký ức trên quyển trục mặt nội dung. Da như phong lôi trống, máu giống như giang hà lưu, nhắm mắt gặp chân ý, kinh vận khí máu đốt. Trọng Sơn võ quán môn này phá cảnh chi pháp tên là gặp thật nhiên huyết pháp. Giảng cứu lấy thiêu đốt khí huyết trưng nấu màng da huyết nục, kích thích nhục thân tại cường độ cao độ mẫn cảm trạng thái, cưỡng ép dung hợp khí huyết tiến hành khống chế. Cho dù cuối cùng không thể thành công khống chế, cũng có thể để cao thể phách gân cốt cùng huyết nục cường độ. Đây là ưu điểm, mà khuyết điểm liền là quá trình phi thường thống khổ, thường nhân khó mà chịu đựng. Về phần hoạch tâm nhất bộ phận, cũng chính là như thế nào thiêu đốt khí huyết. Huyền bí ngay tại gặp thật nhiên huyết pháp cuối cùng. Trên quyển trục, một cái từ máu tươi viết thật chữ nhìn thấy mà giật mình. Chương 14, tấn thăng võ sư chương 14, tấn thăng võ sư Lý Dịch ánh mắt vừa dứt đến thật chữ phía trên, liền bị hấp dẫn lấy tâm thần. Sau một khắc, trong đầu của hắn tự động hiện ra núi cao hình tượng. Có quả đấm sư tại đỉnh núi đi quyền đi cái cọc. Chiêu thức của hắn ẩn chứa cực kỳ cao thâm ý cảnh và ý vị. 10 cái hô hấp sau, Lý Dịch trong đầu hình tượng biến mất, sắc mặt của hắn cổ quái bắt đầu. Trong đầu xuất hiện hình tượng, nhưng thật ra là phong tại quyển trục cuối cùng một sợi chân lý võ đạo. Chân ý tự nhiên là cấp bậc võ sư cường giả lưu lại, mà nội dung lại là biểu hiện ra hóa cảnh cấp bậc công pháp thần vận. Về phần dụng ý là để tu tập gặp thật nhiên huyết pháp người có thể nhờ vào đó tăng lên thích hợp lực khống chế trình độ, để tốt hơn đi khống chế khí huyết. Lý Dịch nhịn không được cười lên, bởi vì hắn đã là hóa cảnh cấp bậc công pháp tạo nghệ. Những võ giả khác cửa ải khó nhất, cần nhờ lĩnh hội người khác chân ý đến đột phá, hắn đã trực tiếp có được. Đêm nay đã đột phá đến võ sư. Rời đi võ quán, hắn đi vào trong huyện tiệm thuốc mua xuống 10 khóa huyết bổ khí huyết đan dược, bổ huyết hoàn. Thật quý a. Loại này có thể khôi phục nhanh chóng 3 thành khí huyết đan dược, giá bán cao tới 10 lượng bạc. Khó trách nói cùng Văn Vũ Vũ, phổ thông giáo viên 2 tháng tiền lương, cũng liền mua khỏa viên đan dược. Nhưng ở đột phá thời khắc mấu chốt, Lý Dịch cho dù lại đau lòng tiền, cũng biết thép tốt dùng tại trên lưới đao đạo lý. Về đến trong nhà, Lý Hinh đã nấu xong cơm, các loại gia già trở về xào rau. Nàng không đến 10 tuổi niên kỷ, nhóm lửa nấu cơm phi thường thành thạo. Về phần tiểu tôn nữ Lý Nhuế, đối với tỷ tỷ thông minh, nàng lộ ra càng thêm chất phát một chút. Khỏe mạnh kháo khỉnh, mặc dù tổng nhớ ăn, nhưng không kén ăn. Với lại phi thường chịu khó, trẻ tuổi nhóm lửa quét dọn vệ sinh mọi thứ tinh thông. Hinh Hinh cùng Nhuế Nhuế có thể bắt đầu võ đạo địa cơ. Lý Dịch quyết định đột phá võ sư sau khi thành công, liền cho hai cái tiểu gia hỏa truyền thụ cường thân quyền công pháp. Hy vọng hai tỷ muội có thể di truyền đến Lý Trấn võ đạo thiên phú. Cơm nước xong xuôi, rửa mặt hoàn tất, Lý Dịch trở lại trong phòng của mình, bắt đầu dựa theo phá cảnh pháp môn nếm thử đột phá. Gặp thật nhiên huyết pháp bên trong thiêu đốt cũng không phải là thật giống tuổi lửa như vậy đốt khí huyết. Kỳ thực là lấy kinh lực làm dẫn, kích thích khí huyết giống như thiêu đốt nhanh chóng tiêu hao. Quá trình này cần đối tự thân kinh lực nắm nhập y. Nhiều thì khí huyết bình hành, ít thì ngưng trệ không phát. Cực kỳ khảo nghiệm thích hợp lực điều khiển năng lực. Lần thứ nhất, lần thứ hai, Lý Dịch không ngừng điều động kinh lực tại thể nội kích thích khí huyết. Thẳng đến thứ 10 lần thời điểm, vùng đan điền bắn ra nóng rực cảm giác, thuận kinh mạch hướng toàn thân lan tràn. Tê Lý Dịch hít vào khí lạnh, trong cơ thể phảng phất có ngàn vạn cái kiến lửa tại gắn ướt. Đây chính là khí huyết thiêu đốt sao? Đau đớn kích thích dưới, hắn các nơi giác quan biến dị thường mẫn cảm. Mặc kệ là đối kinh lực vẫn là đối khí huyết cảm giác đều vô cùng rõ ràng. Thể lực tiếp tục tiêu hao, khí huyết phi tốc giảm thiếu. Một lúc lâu sau, hắn toàn thân là mồ hôi nằm ở trên giường, kinh lực và khí huyết hao hết, thân thể rốt cục đến cực hạn. Hiểu ra cảm giác như triều dương trong lòng của hắn dâng lên. Gặp thật nhiên huyết pháp con đường ở trước mắt mở rộng. Có. Lý Dịch biểu lộ mừng rỡ. Hắn đã thành công nắm giữ như thế nào thiêu đốt khí huyết quyết hiếu. Tiếp xuống chính là tiếp tục không ngừng kích thích khí huyết cùng huyết đục cưỡng ép dung hợp, đạt tới khống chế mục đích. Hắn lúc này đem 3 viên bổ huyết hoàn ném vào miệng bên trong. 10 lượng bạc mỗi quả đan dược hiệu quả kinh người, hắn khí huyết khôi phục nhanh chóng. Thiêu đốt lần thứ 2, lần thứ 3. Lý Dịch ngũ giác thanh thản. Khí huyết thiêu đốt quá trình giống như thần lộ chiếu ngày, tại cảm giác bên trong rõ ràng rành mạch. Hắn cảm giác đã nhanh muốn chạm đến ngưỡng cửa kia. Cuối cùng 3 viên đan dược ném vào miệng. Lần thứ 4 thiêu đốt khí huyết. Ngay tại trong cơ thể khí huyết còn thừa không đủ 3 thành lúc, Lý Dịch trong đầu hình như có thứ gì nổ tung. Trong chốc lát, hắn bắt lấy chợt hiện linh cơ, phản phất bắt lấy cắt đứt quan hệ chỉ riêng, bắt lọt lưới cá bơi. Thân thể của hắn bắt đầu thần kỳ biến hóa, từng tia màu đỏ nhạt khí huyết năng lượng cùng cơ bắp tương dung, tại bên ngoài thân quanh quẩn. Đây chính là gen thể cảnh. Lý Dịch đưa tay nhẹ phẩy qua tay cánh tay, khí huyết bên ngoài lộ ra, xúc cảm bên trên giống như là ấm áp sợi nhỏ. Số lượng trọn vẹn là tấn thăng trước gấp 10 lần, lại càng thêm ngưng luyện, tính bền dẻo mạnh hơn, cùng huyết nhục tương liên, liền thành một khối. Điều khiển khí huyết cảm giác dị thường kỳ diệu. Phản phất đột nhiên thêm một cái tay, lại như là kích hoạt lên thân thể cái nào đó nguyên bản không cách nào khống chế bộ vị, giống như người bình thường bỗng nhiên có để lỗ thai run run, để cơ ngực bật lên năng lực. Lý Dịch đi vào trong sân, đánh ra 12 đường cường thân quyền. Khí huyết tràn đầy bên ngoài thân máu thịt bên trong, thư sinh ra kẽ hở điều khiển như cánh tay. Mỗi một quyền tung ra, đều mang theo phá không duệ vang lên quyền phòng, rất là dọa người. Hắn thổi quần áo ra, bắp thịt toàn thân đường cong như dao khắc rõ ràng, so hôm nay tu luyện trước cường tráng một vòng. Cơ bắp co vào ở giữa tráng kiện hữu lực, làn da bằng phẳng rộng rãi, lộ ra ôn nhuận rực rỡ, hoàn toàn không có nửa điểm tuổi già thái độ. Lý Dịch hài lòng gật đầu. Tấn thăng rèn thể cảnh về sau, thể phách trên diện rộng tăng cường, khí lực gấp bội. Không điều động khí huyết tình huống dưới, quanh thân có 2000 cân khí lực. Như toàn lực kích phát khí huyết, khí lực có thể đạt tới 3000 cân. Lấy bực này lực lượng toàn lực ra quyền, gấp 7 phát lực hạ đủ 20000 cân kinh khủng lực quyền. Chưa tấn thăng trước nếu như chính mình đối đầu mình bây giờ, cản không được một quyền. Hô. Lý Dịch thật dài hô hấp, toàn thân thư sướng. Con bất hiếu năm đó qua 4 xem xét, hao phí 2 năm cũng chưa từng tấn thăng. Mình một đêm liền làm được. Có được lực lượng cường đại cảm giác thật sự là quá sung sướng, khiến người ta say mê. Nghe nói võ đạo đạt đến cảnh giới cao thâm sau có thể hoán huyết dễ tủy, phản lão hoàn đồng, thậm chí trường sinh cửu thị. Hắn không vào cảnh trước, bước thiết trở thành võ sư. Bây giờ tấn thăng thành công, sau này mục tiêu tự nhiên là cảnh giới càng cao hơn. Như đệ nhị cảnh đạt đến thể đại võ sư, đệ tam cảnh tiên tiên tông sư. Tương lai đường còn rất lâu dài. Lý Dịch trong lòng mặc niệm, ý chí chiến đấu sục sôi. Rửa mặt, đi ngủ. Ngày thứ 2 thật sớm, hắn mang lên mình cùng 2 cái tôn nữ hộ bằng, trực tiếp đi hướng huyện nhà. Trọng Sơn võ quán giáo viên chức vụ ước định mỗi ngày bắt đầu làm việc 3 canh giờ, nhưng lại chưa nghiêm ngặt quy định điểm danh thời gian. cho nên hắn chuẩn bị trước đem võ tịch sự tình chứng thực sau lại đi võ quán. Bình Sơn huyện chỗ đại cản triều đại phương nam, tuy là đầu thu, thời tiết vẫn như cũ nóng bức. Rầm rầm, trên đường phố, thành vệ quân áp tải một nhóm chân mang khóa sắt còng tay phạm nhân đi qua. Ven đường dân chúng nhao nhao tranh né. Lý Dịch Nương đến bên đường, hiếu kỳ dò xét. Những phạm nhân này cho dù cúi đầu, cũng che giấu không được toàn thân hung lệ chi khí. Huyết Nha Bang lưu manh tại trước mặt bọn hắn, tựa như nhà chó cùng sói đói khác nhau. Đợi thành vệ quân quá khứ, Lý Dịch nghe được có người hạ giọng nói, cái kia chính là Thúy Tiêu Sơn Xích Long trại sơn phỉ. Bọn hắn trong ngày thường cướp bóc thôn xá, thành vệ quân lười nhác động đến bọn hắn, nhưng lần này không biết sao bám đầu, cùng Bạch Hoa huyện Minh Vương giáo phản quân pha trộn đến cùng một chỗ tạo phản, có thể có kết cục tốt. Không phải sao, thành vệ quân hôm qua tiêu diệt phỉ ổ, những này phản tặc nhiều lắm là 3 năm ngày liền muốn hỏi trạm. Lý Dịch nhíu mày. Bạch Hoa huyện khoảng cách Bình Sơn huyện bèn bèn 500 dặm, há không chẳng mấy chốc sẽ lan tràn đến nơi đây. Mọi người không cần lo lắng, chỉ là Minh Vương giáo yêu nhân tụ họp chút lưu dân nháo sự thôi, nói phản quân đều là cất nhắc bọn hắn, tác động đến không đến chúng ta Bình Sơn huyện. Có dân chúng du dương tự đắc, không có chút nào lo lắng. Chương 15, Kim Sách Võ Tịch chương 15, Kim Sách Võ Tịch Lý Dịch lại cảm thấy không thích hợp. Minh Vương giáo chi loạn từ đầu năm đến bây giờ kéo dài hơn nửa năm. Họa loạn lâu như thế, đối đại càn cái này dùng võ trấn quốc, có được siêu phàm vĩ lực quốc độ tới nói, là phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nói rõ phản quân có cùng triều đình chống lại, hoặc là ngắn hạn ngăn cản lực lượng. Vô luận loại kia, nếu như chiến hỏa đốt tới Bình Sơn huyện, tuyệt không phải 1000 thành vệ quân có thể ngăn cản. Theo Lý Dịch, Minh Vương giáo mặc dù hô hào Minh Vương hàng thế, cứu khổ cứu nạn, phân lương phân ruộng cầu hiệu, kỳ thực làm là giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc câu làm, trô đến thây ngang khắp đồng, so sơn giá giặc cướp còn tàn bạo. Những cái kia bị bọn hắn giải cứu bách tính, đảo mắt liền thành công thành chiếm đất phá hôi. Như vậy hành vi cũng xứng xưng thánh giáo cùng nghĩa quân. Cướp phú tế bần mà nói xinh đẹp, nhưng ai là giàu, ai là nghèo khó, tất cả đều là Minh Vương giáo mình nói tính. Lý Dịch thu hồi ánh mắt, dưới mắt khẩn yếu nhất chính là đem võ tịch xác định được. Thế đạo lại loạn, đại càn triều đại vẫn ổn thỏa chính thống, có võ sư thân phận cũng có thể nhiều mấy phần bảo hộ. Như có cần phải, hắn cũng không kháng cự tiến vào quan phủ như cái việc phải làm. Đại càn triều đại xác thực đã như bùn triều mục nát không chịu nổi, nhưng cái này quả cổ thụ che trời cắm rễ ngàn năm, tán cây vẫn như cũ che khuất bầu trời. Trong loạn thế có thể có cái che gió che mưa địa phương so cái gì đều cường. Hắn tại tầng dưới chót sờ soạng lần mò hơn nửa đời người, sớm đã nếm nhiều nhức đầu, phi thường rõ ràng chỗ dựa tầm quan trọng. Về phần Minh Vương giáo giã hỏa có thể đốt bao xa, không phải cá nhân hắn có thể can thiệp cải biến. Đi vào cổng huyện nha, thủ vệ nha dịch nắm lại chôi đao, thần sắc tiêu căng. Tới đây chuyện gì? Lý Dịch ôm quyền, tại hạ đến đây sửa võ tịch. Nha dịch giật mình, lập tức chất lên khuôn mặt tươi cười, biểu lộ linh hoạt. Nguyên lai là võ sư lão gia, tiểu nhân có mắt không biết kim thằng ngọc, ngài chớ trách. Cái này mang ngài đi hộ phòng. Nha môn có lại hộ, lễ, binh, hình, công sáu phòng. Hộ chủ phòng quản hộ tịch các loại dân sinh sự vụ. Sửa hộ tịch chính là từ bọn hắn phụ trách. Tân tấn võ sư lão gia đến sửa võ tịch rồi. Nha dịch mang theo Lý Dịch đi vào công giải, dắt uống họng hô câu. Lúc này sáu phòng nhân viên vừa điểm xong mão, còn chưa tan đi đi. Nghe vậy đều tốt kỳ nhìn sang. Thấy rõ nha dịch sau lưng Lý Dịch, đám người lộ ra biểu tình hâm mộ. Lão nhân này nói ít cũng có hơn 50, lại cũng có thể leo lên võ tịch, trước khi chết nhất định có thể lưu phần không sai gia nghiệp. Hắn hậu nhân ngược lại là vận mệnh tốt. Hộ phòng điện lại mừng rỡ, bật điệu ra đón. Bởi vì lấy chức vụ chi tiện, hắn có thể trước tiên tiếp xúc đến tân tấn võ sư, sớm giao hảo. Có thể bước ra công phòng cánh cửa, thấy rõ là cái lao đầu về sau, lập tức không chấm dứt giao hảo hứng. Thanh này niên kỷ mới tấn thăng, tiềm lực cơ bản hao hết, đời này cũng liền dạng này. Hắn tùy ý chỉ cái thư lại đi tiếp đãi. Hộ phòng điện lại nắm trong tay lương chữ cùng tài chính tu chi, cung ruộng, đinh, thương các loại thuế vụ. Cho nên so với trong triều đình lục bộ đứng đầu lại bộ tại trong huyện nha ngược lại là hộ phòng địa vị cao nhất. Hộ phòng liên quan đến lấy một huyện chiến tích, ngay cả huyện tôn đều đúng hộ phòng điện lại lễ nhượng 3 phần. Bị điểm tên thư lại không dám thất lễ, cung kính nên đón tiếp lấy. Tự mình chủ quan có thể không xem ra gì, bọn hắn những này như mã nhưng phải bày thành vị trí. Người ta giàu gì cũng là có thể lên kim sách võ sư lao ra. Mà lại viên mặc dù ăn quan gia cơm, nhưng cũng là bên trên hoàng sách bản chất vẫn là dân. Xin hỏi tôn thượng tục danh. Lý Dịch. Thế nhưng là bản địa hộ tịch. Lý Dịch gật đầu. Tôn thượng nhưng là có mang hộ bằng. Võ tịch có thể tại đại càn triều đại đảm nhiệm một huyện nha sửa. Nguyên hoàng sách hộ tịch sẽ từ quan phủ phát đi công hàm tiêu. Bản địa hộ tịch lời nói tự nhiên càng thêm thuận tiện. Lý Dịch đem mình cùng hai cái tôn nữ đồng phiến hộ giao cho thư lại. Tôn thượng xin chờ chốc lát. Tiếp xuống. Thư lại đầu tiên là từ hoàng sách bên trong tìm tới Lý Dịch hộ tịch tiến hành tiêu hộ. Lý Dịch buông xuống đôi mắt, ánh mắt hơi sẫm. Con bất hiếu hộ tịch sớm tại 4 năm trước liền tiêu tan. Có lẽ thật đã chết rồi. A thư lại chuyển ra võ tịch kim sách, đem Lý Dịch ba người ghi vào trong đó. Mở ra bằng đầu sau đi điện lại chỗ mời ở giám, liền dẫn Lý Dịch tiến về nhà xưởng, chế tạo ra mới hộ bằng. Tôn thượng, mời nhỏ máu khắc khế. Thợ thủ công cung kính nói. Lý Dịch gật đầu, cắn nát đầu ngón tay, nhỏ máu tại mới hộ bằng bên trên. Nguyên bản kim sắc hình vuông bảng hiệu, lập tức biến thành khí huyết huyết hồng sắc. Lý Dịch cầm ở trong tay tinh tế quan sát, xúc cảm ôn nhuận, cũng không biết là loại nào vật liệu chế tạo. Mà Lý Hinh cùng Lý Nhuế hộ bằng lại có khác nhau, chỉ là tại nguyên lai đồng phiến trên cơ sở nhiều một đạo kim vòng, đại biểu các nàng thuộc về võ sư gia quyến. Tôn thượng mời theo ta đến lễ phòng chọn lựa công pháp. quan phủ sẽ cho tân tấn võ sư cung cấp 3 môn rèn thể cảnh công pháp, theo thứ tự là tăng cao tu vi chân công, dùng cho đối địch chiến kỹ cùng thân pháp. Về phần phẩm cấp liền cũng không cần trông cậy vào. Công pháp chia làm phàm, linh, huyền, địa, thiên, thánh lục giai. Quan phủ chỉ miễn phí cung cấp kém nhất phàm giai công pháp, chỉ thích dùng cho rèn thể cảnh. Lễ phòng thư lại đem Lý Dịch đưa đến cất giữ công pháp phòng. Ba mặt tường cắt dựa vào một tòa giá sách, từ trái đến phải, theo thứ tự là tu luyện chân công, công phạt chiến kỹ, khinh công thân pháp, tôn thượng có thể lựa chọn một bản. Lý Dịch đứng ở chân công giá sách bên cạnh, tiện tay cầm lấy một bản tên là Thanh Phong Quyết chân công. Trang tên sách bên trên có công pháp nói rõ chi tiết. Tiếp tục lật vài trang sau lại là trống không. Tiến đến trước thư lại đối với cái này có giải thích. Sách đều là từ đặc thù vật liệu chế thành, đồ văn nội dung là ẩn nấp trạng thái. Cần quan phủ đốt đặc thù dược dịch sau mới có thể xuất hiện, lại tiếp tục thời gian chỉ có 5 ngày. Lý Dịch đem Thanh Phong Quyết thả lại giá sách. Môn này chân công tu luyện sau có thể làm cho khí huyết có nhẹ nhàng đặc tính, có thể cường hóa chân cường độ gia tăng tốc độ, nhưng là uy lực quá yếu. Hắn theo thứ tự chọn lựa xuống dưới, lắc đầu liên tục. Những này phàm giai công pháp đều là ưu điểm không đột xuất, nhưng khuyết điểm dị thường rõ ràng. Thối thể công. Lý Dịch ánh mắt bị cái giản dị tự nhiên danh tự hấp dẫn lấy. Môn công pháp này không có bổ sung bất kỳ đặc tính, tu luyện hiệu quả cũng chỉ là đơn thuần đề cao thể phách và khí huyết cường độ. Nhưng mà chính là loại này công hiệu đơn nhất công pháp, ngược lại không có gì khuyết điểm. Liền ngươi, kế tiếp là chọn lựa chiến kỹ. Có quyền pháp, thối pháp, kiếm pháp, đao pháp vân vân. Lý Dịch thì chọn chúng trong đó chỉ có một môn tiễn thuật, xuyên vân tiễn. Tiễn thuật loại chiến kỹ pháp môn phi thường hiếm ít, lại tương đương có luyện. Nhưng luyện thành về sau, ngoài mấy trăm trượng liền có thể ám sát địch nhân, chiến lược cực kỳ đáng sợ. Ai có thể cự tuyệt có được loại này viễn trình giết địch năng lực đâu? Thân pháp bên trên hắn tuyển đề cao thân thể tính linh hoạt linh miêu bước. Hắn có hóa cảnh cấp bậc 12 đường cường thân quyền mang theo. Nhục thân tương bác chỉ cần khí lực lớn, thể phách mạnh, khí huyết đủ, thân thể linh hoạt, chiến lực liền sẽ không yếu. Chọn tốt công pháp sau giao cho lễ bộ thư lại. Bọn hắn tại trang sách bên trên soát tầng trong suốt chất lỏng. Mấy hơi thở liền cấp tốc khô ráo, công pháp nội dung dần dần hiện lộ ra. Lý Dịch nhận lấy công pháp, hướng thư lại sau khi nói cảm ơn rời đi nha môn đi vào Trọng Sơn võ quán. Du Vũ Hán sớm đã tại cửa ra vào chờ. Nhìn thấy Lý Dịch sau khi xuất hiện thần sắc vui mừng, đang muốn nói chuyện, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngờ vực. Hắn không hiểu cảm thấy Lý lão đầu cùng hôm qua có chút không giống, nhưng cụ thể là nơi nào không giống nhau, hắn lại không nói ra được. Võ sư không chủ động triển lộ khí huyết tình huống dưới, cũng không quá rõ ràng đặc thù. Bởi vậy hắn mặc dù cảm thấy Lý Dịch có chút dị thường, cũng chỉ là từ đối với khí chất rất nhỏ cải biến trực giác phản ứng thôi. Ngươi gọi Lý Dịch đúng không? Hôm nay ngươi đến chỉ điểm ta. Du Vũ Hán ngữ khí có chút cứng nhắc. Chương 16, thiếu tiền. Chương 16, thiếu tiền. Tốt. Lý Dịch gật đầu. Đã nhận phần này nghề nghiệp, chính là chuyện bổn phận. Nhưng chỉ điểm giới hạn tại điện cơ ba cửa ải bên trong. Đi vào võ quán võ đài. Sớm có 5 tên tu luyện cường thân quyền học đồ trông mong mà đối đãi. Nhưng mà nhìn thấy Lý Dịch sau lưng Du Vũ Hán lúc, 5 người biểu lộ cứng đờ. Nội môn đệ tử chỉ tiếp thụ quán chủ chỉ điểm, hôm nay như thế nào hạ mình cùng bọn hắn đoạt giáo viên. 5 người thức thời thối lui đến 3 trượng có hơn, chỉ dám xa xa quan sát dự tính. Lý Dịch thần sắc lạnh nhạt, đối với cái này nhìn như không thấy. Dù là kiếp trước xã hội hiện đại cũng chia thân phận cao thấp. Phong Kiến Vương triều quý tiện tôn ti thâm căn cố đế, hắn tự nhiên vô ý đánh mỡ. Đi cái cọc diễn quyền a. Lý Dịch đứng chắc tay, ngữ khí bình tĩnh. Du Vũ Hán trên mặt hiện lên mất tự nhiên. Làm nội môn đệ tử, hắn từ trước đến nay chỉ tiếp thụ quán chủ Dương Trọng Sơn tự mình chỉ điểm. Hôm nay lại muốn trước mặt mọi người bên ngoài mời giáo viên trước mặt diễn luyện, khó tránh khỏi có chút khó chịu. Nhưng nghĩ lại, sư tôn bận quá, tự mình chỉ điểm mình thời gian cũng không nhiều. Lão nhân này kiến giải khẳng định không bằng võ sư, mà dù sao cùng mình công pháp giống nhau, lại tu vi cao hơn, có lẽ có thể mượn giám chỗ. Du Vũ Hán tập trung ý chí, bắt đầu đi cái cọc diễn quyền. Cùng lần trước khác biệt, lần này hắn diễn luyện phi thường dụng tâm. Xương bế thì khí trệ, người ba cửa hải kinh lực đã xuất, không cần bó tay bó chân. Lý Dịch đống nhiên quát. Du Vũ Hán ánh mắt hơi run sợ. Mà 5 tên phổ thông học đồ thì toàn thân chấn động. Trong lòng vô ý thức đi theo mặc niệm xương bế thì khí trệ. Đây là cái khác giáo viên không có nói lời nói, bọn hắn sẽ chỉ nhấc chân đá học viên cái mông. Sau đó quát lớn bọn hắn ra quyền góc độ không đúng, hoặc là trung bình tấn đâm tư thế phạm sai lầm các loại. Đi quyền 8 điểm kình, 2 điểm thu chiêu giảm bất lực. Dính mà không trệ, thấu mà không phá, như đá phiến đổ xuống sông xuống biển. Cột sống pháo ngoài nổ, từ xương đuôi liên tục tăng lên, kình lực qua cái cổ lại gỡ ra ngoài. Kình lực như chứa nước, lỗ hổng không phải để loạn, là để nước đọng biến sông suối. Du Vũ Hán trong lòng chấn động mãnh liệt. Cái này, điều này chẳng lẽ đều là công pháp hiếu môn? Hắn không nghĩ tới Lý Dịch đối cường thân quyền kiến giải vậy mà như thế khắc sâu. Mỗi điểm đều vô cùng tình chuẩn trực chỉ chỗ yếu hại của hắn. Nhất làm cho hắn hoảng sợ là, đối phương vậy mà có thể phát hiện mình nhiều như vậy sơ hở. Ngay cả quán chủ Dương Trọng Sơn cũng chưa từng phát hiện như thế thiếu hụt. Nếu như cùng cảnh tranh chấp, hắn sợ là tại trong tay đối phương đi bất quá 10 chiêu. Hắn thở sâu, thần sắc vô cùng chuyên chú bắt đầu. Dự tính 5 tên phổ thông học đồ mặc dù nghe không rõ Lý Dịch giảng, bọn hắn cũng đốc, từ Du Vũ Hán trong sự phản ứng liền có thể đánh giá ra, vị này giáo viên giảng nội dung phi thường quý giá. Bọn hắn lúc này dụng tâm ghi xuống. Lý Dịch đem mọi người phản ứng nhìn ở trong mắt, âm thầm lắc đầu. Hắn tận lực bảo lưu lại mấu chốt bất thiếu, chỉ là thuận miệng giảng chút phế liệu, mấy người lại như lấy được chí bảo. Ngay cả nội môn đệ tử Du Vũ Hán đều có thể hồi quán đỉnh cảm giác. Trọng Sơn võ quán dạy học trình độ, xem ra so với chính mình trong dự đoán càng không chịu nổi. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng, đây cũng không phải là học đồ ngu dốt, mà là bởi vì chính mình cường thân quyền tạo nghệ đã đạt đến hóa cảnh nguyên nhân. Liên giống với đỉnh phong danh thủ quốc gia nhìn người mới học đánh cờ, tự nhiên lỗ hổng trong chất, khó coi. Cho dù hắn tận lực đem kiến giải đè thấp đến đối phương có thể hiểu được cấp độ, phần này chênh lệch vẫn như cũ như là lệch trời. Cũng may hắn chỉ điểm chỉ là cường thân quyền. Nếu như là võ quán chiêu bài trọng sơn quyền lời nói, đoán chừng sẽ ảnh hưởng làm ăn. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Và canh giờ kết thúc. Lý giáo viên vất vả, ngài đi thong thả. Du Vũ Hán cung kính nói. Ở trong mắt hắn đã đem Lý Dịch đặt ở lão sư vị trí bên trên. Lý Dịch đi vào nội đường, chuẩn bị đem tấn thăng thành công tin tức cáo chi Dương Trọng Phong. Dương quản sự có việc ra ngoài, cần phải tiểu nhân gọi người đi thông chi. Người hầu cung kính trả lời. Không sao. Lý Dịch lắc đầu. Sau đó rời đi võ quán. Hắn cũng không trực tiếp trở về nhà, mà là đi vào nội thành lớn nhất tiệm thuốc Bách Thảo Đường. Gen thể cảnh rẻ nhất đan dược đều muốn 30 lượng bạc mỗi khỏa. Nhìn thấy đan dược giá cả, Lý Dịch đâm thầm liễu lưới. Trong đó đắt nhất Lịch Huyết đan thậm chí cao tới 100 lượng, hơn nữa còn là đặt trước chế, cần sớm nửa tháng hẹn trước mới được. Lý Dịch cau mày đi ra tiệm thuốc, tay mình đầu còn lại hơn 200 lượng bạc, đổi lại bình dân gia đình, tiết kiệm điểm tình huống dưới, đầy đủ 20 năm tiêu xài. Nhưng đối với võ sư tới nói, bất quá là mấy khỏa đan dược mà thôi. Mình nếu là toàn lực tu luyện, một đêm chí ít 10 khỏa đan dược đặt cơ sở, chọn vẹn 300 lượng bạc tiêu xài. Như thế so sánh xuống tới, Trọng Sơn võ quán mở ra mỗi tháng 10 lượng bạc tiền lương căn bản vốn không giá trị nhất lên. Cũng may khế ước bên trong có kèm theo điều ước, nếu như hắn có thể thành công tấn thăng võ sư, tiền lương để cao đến 200 lượng. Lại võ quán mỗi tháng còn cung cấp 3 viên bổ huyết đan. Đây đối với phổ thông võ sư có lẽ đầy đủ, nhưng đối với Lý Dịch mà nói, hạt cát trong sa mạc. Hai cái tôn nữ cũng đến võ đạo điện cơ tuổi tác. Hắn tự nhiên muốn cho 2 tỷ bội tốt nhất điện cơ tài nguyên. Lý Dịch tinh tế suy nghĩ bắt đầu. Trọng Sơn võ quán quán chủ Dương Trọng Sơn trưởng kỳ bên ngoài, có lẽ là có ngoài định mức tiền thu cũng có nói. Trước kia là không xứng biết, bây giờ thành công tấn thăng võ sư, hẳn là có tư cách tham dự. Về đến trong nhà, sau buổi cơm tối, Lý Dịch dùng nửa canh giờ giáo hai cái tôn nữ đọc thuộc lòng cường thân quyền công pháp nội dung. Có hắn cái này hóa cảnh tạo nghệ võ sư tồn tại, 2 tỷ bội tự nhiên không cần lại đi quan sát nguyên sách. Về đến phòng, Lý Dịch bắt đầu tu luyện thối thể công. Này công chỉ chuyên chú thể phách rèn luyện, hạch tâm chính là tăng lên thể phách cường độ cùng khí lực. Nhưng cũng bởi vậy bỏ hôn tồn tình, phi thường vững chắc, lại pháp môn tu luyện giản lược trực tiếp. Hắn rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Gen thể cảnh chia làm ngoại nhận cùng nội tráng, hai cái tiểu cảnh giới. Ngoại nhận nhỏ cảnh cần lấy khí huyết lập đi lặp lại rèn luyện màng da gân cốt, lại lấy bảo dịch dung luyện huyết đủ, cho đến đem huyết đục chi khu luyện đến đao kiếm có thường, thành tựu mình đồng ra sắt thân thể. Bình thường võ sư phần lớn dừng bước ở đây, cũng đã có thể tại chợ bữa xưng hùng. Đây cũng là trong mắt người bình thường thường gặp võ sư hình tượng. Nội tráng nhỏ cảnh thì cần khí huyết chạy ngược nội phủ, luyện đến ngũ tạng cùng băng lên, hổ báo lôi âm. Nay cảnh võ sư khí lực vô cùng, sinh sôi không ngừng, có thể tọa trấn một huyện. Lý Dịch xếp bằng ở giường, dựa theo công pháp vận chuyển khí huyết, như dòng nhỏ thẩm thấu ra cơ bắp, bắt đầu rèn luyện. Sau 2 canh giờ, trong cơ thể khí huyết tiêu hao sạch sẽ, thối thể công nhập môn. Lý Dịch thở dài một hơi, trên da rẻ của hắn nổi lên rực rỡ, ngoại trừ tinh mịn mồ hôi bên ngoài, còn có một tầng màu xám cho tạp chất bị xếp tới bên ngoài cơ thể. Bên ngoài thân làn da đem so với trước càng có tính bền dẻo. Hắn dùng móng tay vạch xuống, cảm giác phảng phất là tại huy động phơi khô da trâu, chỉ để lại từng tia bạch đấn. Đây cũng là thối thể công nhập môn chỗ đối ứng ngoại nhận nhỏ cảnh, đầu ra. Lực phòng ngự sát thực tăng lên trên diện rộng, vẫn còn không gọi được đao kiếm khó thương. Chỉ có tìm tới bảo dịch dung luyện nhập làn da huyết đủ, mới có thể xem như đúng nghĩa đồng da. Nếu là hạnh hoa vẫn còn, sợ là lại không cách nào cào chảy ra. Lý Dịch nghĩ đến mạnh mẽ vong thê, nhếch miệng cười cười, ánh mắt nhớ lại. Nhắc tới đời nhất làm cho hắn hạnh phúc, chính là có được qua chân thành tha thiết tình yêu. Hắn cùng hạnh hoa thanh mai trúc mã, cùng chung hoàn nạn. Lại đến vui kết liền cảnh. Mưa gió mấy chục năm, khổ gì chưa ăn qua, cái gì mệt mỏi không bị qua. Độc lòng người a có khi cứng rắn như bàn thạch, có khi lại dị thường yếu ớt. Yếu ớt đến một trận phong hàn đều không kháng nổi đi. Lý Dịch nhẹ giọng thở dài, thu hồi suy nghĩ. Thừa dịp trạng thái thân thể khôi phục bên trong, xuất ra linh miêu bước tinh tế xem duyệt bắt đầu. Chương 17, Tam Dương Lôi. Chương 17, Tam Dương Lôi. Sáng sớm, Lý Dịch trong sân tựa như là báo đi săn nhảy vọt xê dịch. Tối hôm qua hắn đem thối thể công cùng linh miêu bước độ thuần thục đều tăng lên tới nhập môn cấp bậc. Về phần xuyên vân tiễn môn này chiến kỹ, cần cung, tiễn cùng bia ngắm mới có thể tu luyện. Cung cùng tiễn tại nội thành bên trong thuộc về quản chế binh khí, bình dân nắm giữ vi phạm. Chỉ có võ sư không bị hạn chế, có thể tùy tiện mua. Cơm nước xong xuôi, Lý Dịch đi vào Trọng Sơn võ quán. Xa xa liền nhìn thấy cửa võ quán vây quanh hơn 10 tên thần sắc hung lệ, thân mang áo đen trang phục hán tử. Người cầm đầu là danh ngạch đầu có mặt sẹo thanh niên, đang dùng chùy thủ loại bỏ lấy móng tay. Thanh niên hung ác nham hiểm ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía mặt đường. Lý Dịch biểu lộ nghiêm trọng. Huyết Nha Bang người, xem ra hắn trở thành giáo viên tin tức cuối cùng truyền đến Huyết Nha Bang. Cũng may đã đăng nhập kim sách võ tịch, không cần e ngại. Cùng lắm thì nhiều đổi chút tiền bạc. Nghĩ tới đây, Lý Dịch thần sắc như thường, tiếp tục tiến lên. Thủ vệ giáo viên trông thấy Lý Dịch, sắc mặt biến hóa. Cái này biến hóa rất nhỏ lập tức gây nên Huyết Nha Bang chúng cảnh giác. Mấy chục đạo ánh mắt như mũi tên nhọn đồng loạt phóng tới. Mặt sẹo thanh niên chùy thủ trong tay một trận, khoe miệng của hắn toát ra ánh mắt lạnh lẽo. Lao giả, cuối cùng chờ được ngươi. bang chúng cấp tốc vào tới, đem Lý Dịch bao bọc vây quanh. Thủ vệ giáo viên sắc mặt trắng bệnh, muốn nói lại thôi. Mặt sẹo thanh niên liếc hắn một chút, cười lạnh nói, phòng hắn chạy trốn thôi, Trọng Sơn Võ Quán mặt mũi chúng ta sẽ cho. Thủ vệ giáo viên bất đắc dĩ tiến lên phía trước nói, Lý giáo viên, Huyết Nha bang hoàng phó bang chủ ở phòng khách, điểm danh muốn gặp ngươi. Ta đã biết. Lý Dịch lạnh nhạt gật đầu, cất bước hướng bên trong võ quán đi đến. Mặt sẹo thanh niên nhíu mày, lao ra ngược lại là bảo trì bình thản. Trong lòng của hắn khó chịu, lúc này cho thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một tên mắt tam giác thanh niên hiểu ý, đợi Lý Dịch qua đại môn. Hắn đột nhiên lòng bàn chân mất tự do một cái, ôi một tiếng, hướng phía Lý Dịch phía sau lưng đánh tới. Đây là Lưu Manh thường dùng ám toán chiêu thức, gọi là Diêm Vương Tiếp. Mặt ngoài là trợ búa vô lại thủ đoạn, thật là kỹ thuật giết người. Lấy truy đầu giấu ở trong tay, chuyên đâm eo hạ âm. Bên trong võ quán không thể thấy máu, cho nên hắn lấy quyền đâm háng. Động tác của đối phương tự nhiên chạy không khỏi võ sư cảm giác. Lý Dịch ánh mắt lạnh lùng, thật độc ác chiêu số. Hắn quay người nhấc chân liền đá, chính giữa mắt tam giác thanh niên nằm đấm. Giang giác, xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Mắt tam giác thanh niên phát ra tiếng kêu thảm, thân thể mất đi cân bằng ngã nhào xuống đất. Đau đớn kịch liệt để hắn chu lên bắt đầu, cả khuôn mặt vặn vẹo thành đoàn. Lao giả, ngươi dám đả thương ta Huyết Nha ba người. Mặt sẹo thanh niên giận dữ. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh giáo viên, ánh mắt hung ác. Cái này lão cẩu trước đả thương người, hắn phế huynh đệ của ta một cái tay, ta đồng dạng phế hắn một cái tay. Giáo viên biểu lộ phát khổ, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hắn tự nhiên minh bạch đây là Huyết Nha ba người giả bị đụng, thế nhưng đúng là Lý Dịch tiên cơ đả thương người. Mặt sẹo thanh niên ánh mắt hung lệ, phế hắn một cái tay. Huyết Nha bang đám người lập tức liền muốn nhào tới, nhưng mà tất cả mọi người động tác cùng nhau cứng đờ. Chỉ gặp Lý Dịch biểu lộ bình tĩnh đem một mảnh màu đỏ hộ bằng cử đi lên. Máu bài, võ sư. Mặt sẹo thanh niên thần sắc kinh hãi, trên mặt toát ra sợ hãi, ghen tị và không dám tin thần sắc. Võ sư cường đại, bọn hắn là rõ ràng. Đừng nói 10 cái điện cơ công nhân, liền xem như tăng gấp đôi nữa, cũng không đủ đối phương đánh. Còn bên cạnh võ quán giáo viên, thì như là gặp ma. Lý Dịch trở thành võ quán giáo viên lúc vẫn là qua 4 quan tu vi. Lúc này mới chỉ là 2 ngày, hắn làm sao lại phá cảnh thành vũ sư? Ngay cả võ tịch kim sách đều lên. Trên đất mắt tam giác thanh niên đang chờ bang hội các huynh đệ cho mình báo thù đâu. Lúc này bị hù thân thể bối rối sau này cọ, liên thủ cổ tay đau đớn đều không để ý tới. Đối phương làm võ sư, vừa rồi không có một cước đá trên mình, đã coi như là hạ thủ lưu tình. Võ quán đại sảnh. Dương Trọng Phong trong lòng tức giận Lý Dịch đầu đuôi không rõ, cho võ quán mang đến phiền phức. Trên mặt lại tại hết sức che chở. Dù sao Lý Dịch hiện tại là võ quán người. Huyết Nha bang phó bang chủ Hoàng Bạch Vũ thần sắc lạnh lẽo. Dương huynh, tại hạ hiểu ngươi khó xử, nhưng trong bang huynh đệ thủ không thể không báo. Chỉ cần hắn chủ động tới ta Huyết Nha bang tổng đàn, trước mặt mọi người thụ hình mà chết, chúng ta liền buông tha hắn người nhà. Lý Dịch bản thân phải chết, đây là Huyết Nha bang danh giới cuối cùng. Dương Trọng Phong có thể bảo vệ Lý Dịch người nhà, đã tận lực. Hắn đang muốn đáp ứng, đã thấy Lý Dịch từ bước mà đến, sau lưng xa xa đi theo xương đánh quả cả Huyết Nha bang đám người. Tình huống như thế nào? Hai người đồng thời ngơ ngẩn. Sau đó ánh mắt cùng nhau rơi vào tay Lý Dịch trên dưới ném đi huyết sắc hộ bằng bên trên. Máu bài. Dương Trọng Phong ánh mắt sáng bóng, khó chịu trong lòng lập tức tan thành mây khói. Chúc mừng Lý huynh đặt chân võ đạo, lưu danh kim sách. Hắn đứng dậy cười to. Lý Dịch lung dung không đội chắp tay. Nhờ có võ quán phá cảnh pháp môn mới có thể nhất cử thành công. Hoàng Bạch Vũ thần sắc ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương vậy mà tấn thăng làm võ sư, đã ở kim sách lưu danh, liền không thể lấy bình thường biện pháp lấy mệnh. Hắn đôi mắt đống nhiên sáng lên. Người này tân tấn võ sư, công pháp chiến kỹ vụ bể, không chịu nổi một kích. Thiên Vũ học thành trở về, tiếp nhận trong bang sự vụ sắp đến, vừa bận thiếu khôi bàn đạp. Hoàng Bạch Vũ nghĩ tới đây, trong lòng có tính toán. Sắc mặt hắn lúc này chìm xuống dưới. Người số phận rất không tệ, nhưng ta Huyết Nha bang huynh đệ lỡ máu, không thể tính như vậy. Lý Dịch có quyền, biểu lộ trịnh trọng nói, Hoàng phó bang chủ, người là ta giết, bởi vì cái kia Triệu Tam Hổ có ý định bức bách, nhu đầu người nhà của ta, tại hạ quả thật bị ép phản kích. Hoàn gian nên giải không nên kết, tại hạ có thể công khai bồi tội, bồi thường tiền bạc. Mặc dù hắn cho là mình giết Triệu Tam Hổ cũng không sai, nhưng ăn vào mềm liền có thể bất chút phiền toái lời nói, hắn không cảm thấy là cái gì chuyện mất mặt. Lần này mặt ngoài lá mặt lá trái, sổ sách lại đi lại. Các loại thực lực cường đại, mặt mũi lớp vải lót lấy thêm trở về. Hoàng Bạch Vũ cười lạnh, người chết nói diện, tùy ngươi ăn không răng trắng. Ngươi như triển lộ tu vi, Triệu Tam Hổ sao dám lòng mang ý đồ xấu? Bồi cái không phải là muốn thanh. Ngươi không khỏi quá không đem ta Huyết Nha bang để vào mắt. Thu ngươi bạc, trong bang huynh đệ tâm liền lạnh. Dương Trọng Phong căn cứ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không tâm thái, còn muốn lấy dùng võ quán ra mặt để cao chút bồi thường mức. Nghe vậy thầm nghĩ hỏng bét. Hắn hỏi thử nói, Hoàng huynh, quý bang muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua? Hoàng Bạch Vũ hừ lạnh, hắn đã trở thành võ sư, vậy liền lấy Lục Lâm võ sư quy củ đến xử lý. Một tháng sau cùng ta Huyết Nha bang cùng đi Tam Hương Lôi, việc này liền xóa bỏ. Nếu không đừng trách chúng ta không tuân theo quy củ. Dương Trọng Phong đổi sắc mặt. Tam Hương Lôi là Lục Lâm đạo bên trên võ sư ở giữa hóa giải thù hận tàn nhẫn quy củ. Mỗi tòa lôi đài tính là một nén nhang, một tính vô thường, chết sống có số, đều là quy thiên số. Hai tính nhân quả, giải quyết xong cũ nợ, chớ trách người sống. Ba kính quỷ thần, hoàng tuyển có đường, tiếp sau hưởng phúc. Đánh thắng lôi đài, ân oán như yên, trước kia tiêu hết. Không có đánh qua, lấy thân là hương, cảm thấy an ủi người chết. Lý Dịch mới bảo võ sư chi cảnh, cảnh giới chưa ổn, chân công chiến kỹ cũng không tu tập. như thế nào địch nổi huyết nha bang thâm niên võ sư? Hoàng huynh, chết cái phổ thông bang chúng. Không khỏi nhỏ nói thành to. Chương 18, đáp ứng chương 18, đáp ứng. Hoàng Bạch Vũ âm trầm cười một tiếng. Liên quan đến ta huyết nha bang mặt mũi, sự tình lại tiểu cũng lớn hơn trời. Một tháng sau, hoặc là Tam Hương Lôi bên trên xem hư thực, hoặc là hắn đời này liền uốn tại nội thành, nếu là ra khỏi thành. Lời con chưa dứt, nhưng Dương Trọng Phong cùng Lý Dịch đều hiểu hắn ý tứ. Huyết nha bang là muốn chuẩn bị không chết không thôi. Dương Trọng Phong nhanh chóng giải thích hạ Tam Hương Lôi quy củ. Lý Dịch tâm chìm chìm. Sinh tử lôi, ba đạo quan, huyết nha bang là quyết tâm muốn giết chết hắn. Dương Trọng Phong ngưng tiếng nói, "Hoàng huynh, Lý giáo viên cũng không phải là có ý định sát hại, đúng là sự tình ra có nguyên nhân, Trọng Sơn Võ Quán nguyện bồi bạc ngàn lượng chấm dứt việc này, còn xin bán cái mặt mũi." Hoàng Bạch Vũ cười nhạo, "Chúng ta đem Trọng Sơn Võ Quán hái được ra ngoài, đã đủ cho các ngươi mặt mũi. Ngươi muốn giúp hắn?" "Có thể, vậy liền lên lôi đài đến, dựa vào quyền cước nói chuyện. Tam Hương Lôi có thể độc sông, cũng có thể mời người trợ quyền. Nhưng hắn liệu định Trọng Sơn Võ Quán sẽ không vì một cái tiềm lực hao hết lao đầu tử cứng rắn ra mặt." Dương Trọng Phong không nói. Võ Quán tổng cộng 3 tên võ sư, theo thứ tự là hắn cùng đại ca Dương Trọng Sơn, cùng Võ Quán đại đệ tử Tiết Thịnh. Ba người là chống đỡ lấy Võ Quán của chủ. Bất kỳ người nào ngoài ý muốn nổi lên, đối Võ Quán tới nói đều là hủy diệt tính đả kích. Mà Tam Hương Lôi bên trên phân sinh tử, cho dù là thắng, tất nhiên cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Lý Dịch gia nhập Võ Quán bất quá chỉ là 2 ngày, xa xa không đạt được để bọn hắn vì đó liều mạng trình độ. Hắn có thể ra mặt che chở, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dương Trọng Phong nói, "Thủ lôi người nào?" "Là ngươi." Hoàng Bạch Vũ dù bận vận ung dung nói, "Đương nhiên là nhà ta thiếu bang chủ." Dương Trọng Phong kinh ngạc. Đường Đào con trai độc nhất, đoạn thời gian trước từ Thương Dương phái trở về Thịnh Thiên Vũ. Thương Dương phái cách mỗi 3 năm sẽ đến Bình Sơn huyện thu đồ đệ. Thịnh Thiên Vũ tại 5 năm trước được tuyển chọn trở thành ngoại môn đệ tử. Lúc ấy hắn đã là 4 quan tu vi, 5 năm trôi qua tất nhiên đã thành công tấn thăng võ sư. Thương Dương phái ngoại môn đệ tử nếu như không cách nào tấn thăng nội môn, phần lớn chọn bên ngoài mềm giai viên mãn sau trở về nhà. Như thế nói đến, Lý Dịch nếu như leo lên Tam Hương Lôi, gặp phải đối thủ sẽ là từ danh môn đại phái trở về, đã luyện thành mình đồng gia sắc ngoại nhận võ sư. Tứ đại võ quán quán chủ cũng bất quá thực lực như vậy mà thôi. Lý Dịch lập tức ngay cả công pháp cũng không quen thuộc, có thể có cái gì chiến lực? Lên lôi đài hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi muốn mượn này lập uy? Dương Trọng Phong hiểu rõ ra. Thịnh Thiên Vũ trở về, huyết nha bang cũ mới giao thế. Hoàng Bạch Vũ hiển nhiên là chuẩn bị dùng Lý Dịch cho Thịnh Thiên Vũ trong bang dựng nên lên uy tín, cũng mượn cơ hội để hắn tại nội thành triển lộ thực lực, đánh ra tên tuổi. Lập uy chưa nói tới, vừa lúc mà gặp thôi. Hoàng Bạch Vũ đứng dậy nhìn về phía Lý Dịch, trên mặt hiện hiện nhe răng cười. Cái này Tam Hương Lôi, không phải do ngươi không đánh. Huyết Nha Bang chính là không bao giờ thiếu dám đền mạng huynh đệ, ngươi nói, dùng hai cái mạng đổi lấy ngươi vậy đối cháu gánh oan, có đáng giá hay không làm? Lý Dịch con ngươi đột nhiên co lại, quanh thân sát khí tăng gọn. Hắn nguyên muốn kéo dài thời gian, các loại thực lực tăng lên về sau, nguy cơ tự nhiên giải quyết dễ dàng. Lại không nghĩ đối phương lại lấy tôn nữ uy hiếp. Hoàng Bạch Vũ mỉm cười. Ngươi chiếu vào quy củ đến, chúng ta Huyết Nha Bang liền cũng giảng quy củ. Đáp ứng Tam Hương Lôi, chúng ta tuyệt không động tới ngươi tôn nữ mảy may. Lý Dịch ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Tốt, ta đáp ứng. Thời gian 1 tháng, chỉ cần có đầy đủ nhiều tài nguyên trèo trống, hắn có tự tin đứng đối. Hoàng Bạch Vũ tiêu dung đắc ý đủ vui mừng. 27 tháng 11, Đông Thành đại tập, xin đợi đại giá. Hắn chỉ hướng mặt sẹo thanh niên đáng người. Cần nhắc nhở ngươi, từ hôm nay ban đêm bắt đầu, bọn hắn sẽ trông coi chỗ ở của ngươi, ngươi cái kia hai tôn nữ không được rời đi cùng nửa bước. Lý Dịch ánh mắt đảo qua lấy mười mấy người, cuối cùng dừng lại tại Hoàng Bạch Vũ trên mặt. Trèo lên trước lôi đài, tôn nữ của ta có bất kỳ sai lầm, lão phu mặc dù cao tuổi, liều mạng đầu này mạng già không cần, cũng muốn để Huyết Nha Bang vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hoàng Bạch Vũ thu liễm ý cười. Ta Huyết Nha Bang mặc dù làm lấy hắc đạo nghề nghiệp, nhưng nói ra, nhưng từ chưa nuốt lời qua. Nói xong, hắn ôm Hạ Quyền, dẫn thủ hạ nên ngang rời đi. Dương Trọng Phong thu hồi ánh mắt, thở dài. Thịnh Thiên Vũ lần này học thành trở về, Huyết Nha Bang liền có 3 vị võ sư tòa chấn, tất nhiên sẽ khuyết trường thế lực. Hắn muốn lập uy, liền phải đánh ra tên tuổi. Đúng lúc gặp ngươi lúc này tấn thăng võ sư, vừa vặn đụng phải trên lưới đao. Lý Dịch Minh Bạch Huyết Nha Bang tại sao lại không chết không thôi? Coi như hắn không có giết Triệu Tam Hổ, Huyết Nha Bang biết được tin tức về sau cũng sẽ để mắt tới hắn cái này không có bất kỳ cái gì bối cảnh tân tấn võ sư. Cho nên nói đến cùng vẫn là thực lực không đủ. Nếu như hắn đã là nội tráng viên mãn, toàn bộ Bình Sơn huyện cơ hồ có thể đi ngang, Huyết Nha Bang còn dám bắt hắn làm bịa sao? Vẫn thế như thế thôi, tại hạ cũng không sa sút tinh thần. Lý Dịch biểu lộ rất lạnh nhạt. Dương Trọng Phong gật đầu. Ngươi có thể minh bạch liền tốt. Ngươi yên tâm, ngươi hai cái tôn nữ, chúng ta võ quán sẽ chiếu cố tốt. Nuôi hai cái phổ thông nữ hoa cũng liền an bài cái chỗ ở, cho chút mặc quần áo thức ăn, đến vừa độ tuổi gả đi liền có thể. Võ quán gia đại nghiệp đại, điểm ấy tính không được cái gì. Dù là Lý Dịch trở thành võ quán giáo viên thời gian chỉ có 2 ngày, võ quán cũng phải xuất ra thái độ đến. Nếu không về sau ai muốn làm cho người sự tình? Dương Minh, tại hạ còn có một chuyện tình giáo. Dương Trọng Phong, nhưng dạng không sao. Lý Dịch ánh mắt thẳng thắn. Ta muốn tìm chút tiền tài tiền thu, nhìn Dương Minh cho ra chút đề nghị. Phải nhanh một chút tăng thực lực lên ứng đối nguy cơ, tất nhiên không thể thiếu đan dược tài nguyên. Nhất là luyện thành đồng gia bảo dịch cùng luyện thành thiết cốt linh thủy, mỗi loại đều là cực kỳ đắt đỏ thiên tài địa bảo. Đây đều là phải dùng tiền mua. Dương Trọng Phong coi là Lý Dịch là muốn trước ở trước khi chết, cho hai cái tôn nữ lưu thêm chút tài vật. Đây là nhân chi thường tình. Hắn trầm ngâm một lát. Võ sư tiền thu, trừ ra võ quan sinh ý, chủ yếu đến từ bốn cái phương diện. Lý Dịch, xin lắng hay nghe. Thứ nhất, lương đồng. Đi quan phủ tạm giữ trước, ăn cơm nhà nước, thường gặp như nha môn phòng tuần bộ, hoặc là huyện tôn thân vệ. Thứ hai, làm văn hộ khách. Đánh giết truy nã trọng phạm nhận lấy treo giải thưởng. Thứ ba, lính đánh thuê. Tiếp nhận thành vệ quân thuê, thảo nịch giết tặc, lấy quân công đổi tiền tài tài nguyên. Đệ tứ, săn bảo người. Xuất nhập sơn lâm đầm lầy, tâm bảo tìm tòi bí mật, thu thập linh thực, bắt linh thú. Lý Dịch hỏi, cái nào đến tiền nhanh nhất? Đến tiền nhanh nhất tự nhiên là lính đánh thuê, gần đây xung quanh không yên ổn, thành vệ quân cơ hồ ngày ngày xuất động, cho thủ lao cũng khá hậu hĩnh. Có thể lính đánh thuê thực sự quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể trọng thương chết. Dương Trọng Phong nói đến đây, chần chừ một lúc sau nói, cái này một tháng thời gian ngươi liền tự mình ăn bài, cũng không dùng lại đến võ quán. Lý Dịch động dung, mình trở thành giáo viên cũng mới hai ngày mà thôi, còn chưa cho võ quán mang đến thực tế chỗ tốt. Dương Trọng Phong có thể làm được mức này, xem như ân nghĩa tương đương chu toàn. Dương huynh đại ân, Lý mỗ suốt đời khó quên. Lý Dịch không người thi lễ, ta sẽ đem cường thân quyền chân truyền dạy cho cựu thiếu gia, toàn coi như là báo đáp. Dương Trọng Phong ánh mắt hơi sáng, chân truyền một câu, giả truyền bạn trải qua. Chân truyền là công pháp trọng yếu nhất bộ phận, nhưng là người khác nhau đối với công pháp chân truyền lý giải khả năng lại sẽ có khác biệt. Chương 19, chiến kỹ công pháp tăng lên chương 19, chiến kỹ công pháp tăng lên Lý Dịch tuổi gần lục tuần, lại có thể tại trong 10 năm nuôi xuất khí máu. Công pháp của hắn chân truyền tất nhiên không phải tầm thường, có thể truyền cho Du Vũ Hãn, cũng là không hưởng công võ quán cho hắn phá cảnh chi pháp. Với lại vì võ quán về sau có thể đủ tốt đại hắn tôn nữ, chắc hẳn cũng sẽ không tàng tư. Lý Dịch từ Dương Trọng Phong nơi đó giải rất nhiều võ sư tương quan tin tức. Buổi chiều, hắn đi vào võ đài chỉ điểm Du Vũ Hãn. Lần này hắn cũng không tận lực giữ lại kình lực quan công pháp khiếu môn, đem như thế nào đột phá đến khí huyết quan chân truyền nội dung quan trọng đều nói ra. Làm nội môn đệ tử, Du Vũ Hãn căn cốt tư chất cùng nội tính khá cao, dung hội quán thông năng lực rất mạnh, mà hắn kình lực quan rèn luyện đã đủ hòa hợp, đến lần danh đột phá. Lý Dịch bèn bèn dạy bảo hai canh giờ, Du Vũ Hãn vậy mà tại trên giáo trường trực tiếp đột phá. Cái này không chỉ có kinh động đến Dương Trọng Phong, ngay cả quán chủ Dương Trọng Sơn mấy cái khác nội môn đệ tử đều chạy tới. Tạ ơn lão sư. Du Vũ Hãn cảm xúc kích động hướng phía Lý Dịch hành lễ nói tạ. Hắn năm nay mới 13 tuổi. 13 tuổi qua 4 quan quân nhân, so đại sư Minh Tiết Thịnh đều sớm 2 năm. Tiếp xuống, hắn chỉ cần tiếp tục tích lũy khí huyết cùng rèn luyện thể phách liền có thể. Ngắn thì 3 năm liền có thể nếm thử đột phá phá cảnh, có hy vọng tại 18 tuổi trước trở thành võ sư. Có thể nói tiền đồ vô lượng, như hoa như gấm. Lý Dịch đem Du Vũ Hãn đỡ dậy, hướng phía Dương Trọng Phong ôm quyền, sớm rời đi võ quán. Thời điểm ra đi, Dương Trọng Phong sớm đem tháng này tiền lương, 200 lượng bạc cùng 3 viên bổ huyết đan dự chi cho Lý Dịch. Lập tức chính là nhu cầu cấp bách tài nguyên tăng cao tu vi thời điểm. Hắn cũng không cự tuyệt. Tới trước đi đến nội thành cửa hàng binh khí, bỏ ra trọn vẹn 50 lượng bạc, mua đem dùng thượng đẳng linh tráng mộc cùng ngân châu chế tác 4 thạch thần tí cung, đây là nội thành có thể mua được cao nhất cung lực. Lại đi tiệm thuốc, mua 10 khỏa bổ huyết đan. Lý Dịch chuẩn bị đem 13 viên bổ huyết đan toàn bộ dùng tại xuyên vân tiễn cùng linh miêu bước tăng lên bên trên. Hắn mặc dù đã thối thể công nhập môn, nhưng chỉ có lấy bảo dịch dung nhập huyết đục mới có thể luyện thành chân chính đồng ra, tiếp theo bắt đầu thiết cốt rèn luyện. Bảo dịch là sinh ra từ giữa thiên địa linh vật, có ẩn bảo dịch, liệt bảo dịch, linh bảo dịch ba loại. Mỗi loại bảo dịch dung luyện nhập thể sau lại có khác nhau công hiệu. Trong đó ẩn bảo dịch có thể làm cho thể phách sức khôi phục càng mạnh. Liệt bảo dịch thì có thể để cao khí huyết hạn mức cao nhất, lại làm khí huyết càng có hoạt tính. Linh bảo dịch chân quý nhất, nó có thể gồm cả hai loại khác bảo dịch hiệu quả. Nhưng bảo dịch linh thủy vô cùng chân quý, muốn nhanh chóng thu hoạch được, trước mắt chỉ có thể thông qua trở thành lính đánh thuê, cầm quân công đổi lấy. Lý Dịch cũng không muốn trở thành trùng sát phía trước thành hao tài, cho nên để cao bảo mệnh thân pháp, cùng viễn trình giết địch xạ thuật liền rất là trọng yếu. Trong viện, hắn thân thể linh hoạt nhảy vọt xê dịch. Linh miêu đi vào môn, chỉ là nắm giữ bộ pháp cơ bản, biên độ nhỏ để cao tốc độ cùng tính linh hoạt, lợi dụng bộ pháp tránh né công kích. Thân hình của hắn càng lúc càng nhanh, khí huyết cùng thể lực đang nhanh chóng tiêu hao. Sau 2 canh giờ, thể lực và khí huyết hao hết, linh miêu bước độ thuần thục tăng lên tới tiểu thành. Lý Dịch bộ pháp cùng quanh thân kinh lực càng thêm ăn khớp trôi chảy, cái này khiến hắn có thể tại tương đối càng thêm địa hình phức tạp cùng chướng ngại bên trong linh hoạt xuyên qua, cũng tự do điều chỉnh bộ pháp đến chuyển biến phương hướng. Ăn 2 viên bổ huyết đan, khôi phục nhanh chóng khí huyết cùng thể lực. Đến sau nửa đêm, Lý Dịch nằm trong sân, toàn thân đều là mồ hôi nóng, hai chân cùng châm truy đồng dạng đau đớn, cả viện bên trong đều là vết chân của hắn. Linh miêu bước độ thuần thục đại thành, đây cũng là rất nhiều võ sư trên thân pháp có khả năng đạt tới cực hạn. Như Dương Trọng Phong là đồng gia cấp độ tu vi, khinh công thân pháp chỉ là tiểu thành, đại thành thân pháp có thể linh hoạt vận dụng đến trong thực chiến. Bộ pháp nước chảy mây trôi, dính liền tự nhiên. Mấu chốt nhất là để Lý Dịch có trong nháy mắt buộc phát tốc độ năng lực, đây đối với tránh né đột phát công kích trợ giúp to lớn. Tiếp tục, Lý Dịch lần nữa nuốt vào 2 viên bổ huyết đan. Sáng ngày thứ hai, đại tôn nữ Lý Hinh sớm bắt đầu chuẩn bị làm điểm tâm, lại phát hiện ra gia đã đứng ở trong viện. Nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trong viện các loại dấu chân, nhớ kỹ tối hôm qua trước khi ngủ cũng không phải là dạng này, chẳng lẽ là gia gia buổi sáng bắt đầu làm, đã dậy rồi. Lý Dịch nhìn xem đại tôn nữ, lộ ra mỉm cười. Lý Hinh luốt luốt còn buồn ngủ con mắt. Gia gia, ta đi làm cơm. Lý Dịch vui mừng gật đầu, hắn thả người nhảy lên, đứng ở trên tường, ánh mắt bốn phía đảo qua, quả nhiên phát hiện huyết nha ba người, Vết xẻo đao kia thanh niên lúc này đang ngồi ở cách đó không xa một cái quầy điểm tâm bên trên. Nhìn thấy Lý Dịch xuất hiện ở trên tường, hắn ngóc đầu lên, ánh mắt khiêu khích. Đổi lại Dĩ Vãng, hắn tại võ sư trước mặt khẳng định không dám như thế làm càn. Nhưng Lý Dịch bây giờ trong mắt bọn hắn bất quá là dê đợi làm thịt, cùng người chết không hề khác gì nhau, tự nhiên cũng ít đi e ngại. Lý Dịch trong mắt lánh mang hiện lên. Hắn nhảy xuống tường viện, rơi xuống đất không hề có thanh âm, tựa như linh miêu đồng dạng. Đây cũng là viên mãn cấp linh miêu bước. Đạp tuyết ý mắng, có cây mượn lực, thậm chí có thể lợi dụng phong khí lưu đến để cao tốc độ. Tính linh hoạt tăng lên trên diện rộng, hình như quỷ mị. Viên mãn cấp thân pháp tại võ sư bên trong, trừ phi là chủ tu thân pháp người, đã là phượng mao lân giác tồn tại. Tự vệ hẳn không có vấn đề gì. Lý Dịch trong lòng làm ra phán đoán. Hắn không có cùng cái khác võ sư giao thủ qua, đây cũng chỉ là hắn sơ bộ phán đoán. Điểm tâm qua đi, hắn mang lên mục tiêu cùng bốn thạch thần tí cung ra khỏi thành. Sân quá nhỏ, không cách nào thỏa mãn tiến thuật tu luyện. Vì để tránh cho bị lưu manh theo dõi đến đây quấy nhiễu quấy rối, hắn đem cung tiễn lấy tấm ván gỗ kẹp lấy, cùng mục tiêu đều bịt kín miếng vải đen. Ra khỏi thành sau tìm cái khoáng đạt nơi yên tĩnh sắp xếp gọn mục tiêu. Hiu, hiu, hiu. Mũi tên một phát tiếp lấy một phát đâm vào mục tiêu bên trên. Sau hai canh giờ, thể lực khí huyết hao hết, xuyên vân tiễn nhập môn. Tuyệt đại đa số cung binh cùng thợ săn chính là cấp độ này, nắm giữ cơ bản trạng thái tĩnh tiễn thuật, bao hàm tư thế, góc độ các loại xạ kích kỹ xảo, có thể bảo chứng ổn định bắn ra mũi tên, nắm giữ cơ bản nhắm chuẩn pháp môn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, chỉ dựa vào những này vẫn còn không tính là chiến kỹ cấp độ, nhiều lắm là xem như sáng nghệ. Nhưng ở Lý Dịch bực này võ sư trên thân, có bén nhạy giác quan gia trì, hắn có thể làm đến tại đứng im trạng thái, tinh chuẩn bắn trúng trăm bước bên trong mục tiêu. Không đủ. Lý Dịch lắc đầu. Võ đạo trong thế giới, nhất là quy mô nhỏ chiến trường, tươi thiếu sẽ có cố định mục tiêu để cho người ta nhắm chuẩn xạ kích. Xuyên vân tiễn nhập môn tiêu chuẩn, cũng liền đi săn thủ thành lúc có lẽ còn có chút tác dụng. Thực chiến hiệu quả rất yếu. Theo hai viên đan dược vào trong bụng, bổ huyết đan chỉ còn lại có 5 viên. Sau 2 canh giờ, hắn thành công đem xuyên vân tiễn tăng lên tới tiểu thành chi cảnh, cũng rốt cục nắm giữ động thái kỹ xảo tác xạ. Đồng thời trên diện rộng đề cao mũi tên tỷ lệ chính xác, đứng im trạng thái dưới, trong vòng trăm trượng ổn định bắn trúng mục tiêu. Động thái hạ, 30 trượng bên trong có thể bảo vệ cầm tinh chuẩn tỷ lệ chính xác. Với lại hắn còn học xong căn cứ tốc độ gió, hướng gió đến hoạt động cả quỹ tích cùng cấp độ. Đồng thời tại võ sư cường đại thể phách cùng khí lực gia trì dưới, có tiếp tục lại nhanh chóng liên xạ năng lực. Chương 20, ai chạy ai chết chương 20, ai chạy ai chết nhưng đối với Lý Dịch mà nói, vẫn như cũng còn thiếu rất nhiều. Lính đánh thuê bên trong võ sư, cái nào không phải nhân vật hung ác, cái nào không phải người mang tuyệt kỹ, đơn thuần tu vi cũng mạnh hơn hắn, cho nên muốn tại lính đánh thuê bên trong cầm tới càng nhiều quân công, liền cần từng có người thực lực cùng năng khiếu. Xuyên vân tiễn tiểu thành để hắn có không sai viễn trình sát thương năng lực, nhưng tại đầu đao liếm máu võ sư trong mắt chỉ là miễn cưỡng đủ nhìn mà thôi. Lý Dịch nuốt vào hai viên bổ huyết đan, tiếp tục luyện. Mặt trời chiều ngã về tây, trong rừng tây, hắn lấy linh miêu bộ khoái nhanh chạy. Trên đường đi, hắn dương cung kéo tiễn, tiễn ra như long, mũi tên phát ra xé rách không khí chói tai rít lên. Chanh, đầu mũi tên xuyên thấu qua ngoài trăm trượng thân cây, trực tiếp đâm vào lòng đất. Lý Dịch dừng bước lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Xuyên vân tiễn đại thành, hắn động thái xạ kích năng lực tăng lên cực lớn, có thể đang chạy trốn căn cứ tự thân hành động uy tích, cùng mục tiêu hành động uy tích tiến hành tinh chuẩn liên tục xạ kích. Cho dù là các loại khí trời ác liệt dưới điều kiện, y nguyên có thể điều chỉnh tự nhiên, bảo trì cực cao tỷ lệ chính xác. Mà lớn nhất tăng lên là hắn có được căn cứ địch nhân động tác tiến hành dự phán xạ kích năng lực. Đến lúc này, hắn đủ để được xưng tụng thần xạ thủ. Lý Dịch nhìn xem trong tay ba viên đan dược, cân nhắc là trước đem linh miêu bước tăng lên tới hóa cảnh, vẫn là tiếp tục tăng lên xuyên vân tiễn. Đại thành xuyên vân tiễn, phối hợp võ sư thị lực, để hắn tại có thể 200 trượng phạm vi bảo trì tinh chuẩn hữu hiệu kinh khủng sát thương năng lực. Khoảng cách xa như vậy, trừ phi là địch quân cũng có được đại thành cấp cao thủ bản cung, hoặc là có viễn trình công phạt năng lực đạt đến thể cảnh đại võ sư, nếu không có khả năng có võ sư uy hiếp được hắn. Nếu như đem xuyên vân tiễn tăng lên tới viên mãn khoảng cách này còn biết tăng thêm một bước. Lý Dịch cũng không cân nhắc quá lâu, cuối cùng quyết định tiếp tục tăng lên xuyên vân tiễn. Xạ thuật tăng lên không chỉ có để hắn có cực mạnh viễn trình sát thương năng lực, hắn còn phát hiện tại bảo trì độ cao chuyên chú bắn tên quá trình bên trong, vô luận là thể lực vẫn là khí huyết tiêu hao phi thường cấp tốc, cái này có thể để nhục thể của hắn càng nhanh đạt tới cực hạn. Mặc dù thối thể công bởi vì thiếu thốn bảo dịch nguyên nhân dừng bước nhập môn, nhưng Lý Dịch khí huyết số lượng tại lần lượt thân thể cực hạn sau khôi phục bên trong tăng lên trên diện rộng, thể phách tính bền dẻo cường độ cũng cơ hồ đi tới ngoại nhận nhỏ cảnh có khả năng đạt tới cực hạn. Coi như không kịp chân chính đồng gia võ sư, cũng chênh lệch không xa. Quanh người hắn khí lực tăng vọt đến kinh khủng 4000 cân, mà đang cuộn trào khí huyết ra chỉ dưới, có thể bộc phát ra 6000 cân cự lực. Toàn lực một quyền gấp 7 phát lực, qua 40000 cân lực quyền, quả thật hình người hung thú. Liền xem như thiết cốt võ sư đến chống đỡ cũng khó. Lý Dịch đem có thể thu về mũi tên tìm về, trên lưng thần tí cung trở về nội thành. Mới vừa đi tới cửa ngõ, liền nghe được một trận cười vang. Hắn dương mắt nhìn lại, đúng là huyết nha bang lưu manh đang theo trong viện ném các loại vật dơ bẩn, tất cả phân châu, cống danh bùn não. Một cái tóc trắng lưu manh dùng cây gậy bốc lên cái bồ, hướng đồng bọn nháy mắt ra hiệu, sau đó quăng về phía trong nội viện. Muốn chết? Lý Dịch giận dữ, ánh mắt của hắn lưu lãnh, dương cung lắp tên, cái bồ tuột tay nháy mắt, liền bị bắn nổ. Bên trong ế vật nước bắn, đổ mấy cái lưu manh mặt mũi tràn đầy. Ai? Lưu manh giận dữ, Hưu, lại một mũi tên gào thét mà tới, mang theo kinh khủng lực đạo xuyên thấu thấp tráng lưu manh đầu lâu. Mũi tên vẫn khí thế không ngừng, lần nữa xuyên qua một cái khác lưu manh bả vai, cuối cùng mới đâm vào đối đường phố tường đá. Mũi tên không có vào gạch đá ba tấc. Đám người vô ý thức quay đầu nhìn về phía mũi tên đánh tới phương hướng. Ngoài mười trượng, đầu phố, Lý Dịch thân thể ngăn trở Tịch Dương, phản quang bên trong giờ cao trường cung. Mặt sẹo thanh niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ánh mắt sợ hãi. Cái khác lưu manh càng là bị hủ toàn thân run si run rẩy bắt đầu. Bọn hắn bản ý chỉ muốn thừa dịp Lý Dịch ra ngoài lúc quấy rối, phát hiện Lý Dịch trở về nhà liền chạy chạy. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương mang theo cung tiễn. Giờ phút này, đám người lần nữa hồi tưởng bị võ sư chi phối kinh khủng. Lý Dịch mặt không thay đổi lần nữa lấy ra mũi tên, dựng vào dây cung. Huyết Nha Bang chúng giật mình hồn phi phách tán, quay đầu liền muốn chạy. Dừng lại, ai chạy ai chết. Giết các ngươi một cái cũng là giết, giết 10 cái cũng là giết. Lý Dịch băng lãnh thanh âm vang lên. Tất cả mọi người toàn thân phát run, không dám động. Lý Dịch đến gần đến trước cửa, kêu gọi Lý Hinh khai môn. Tiểu Gia Hỏa rất mau đánh mở cửa sân. "Ra ra." Nàng đứng tại cổng, muội muội Lý Nhuế trốn ở phía sau nàng, hai người muốn chạy hướng Lý Dịch. "Vào nhà, chia ra đến." Lý Dịch chặn lại nói. Lý Hinh dừng bước lại, nghe lời kéo muội muội chạy trở về gian phòng. Lý Dịch nhìn về phía Huyết Nha Bang chúng, ngữ khí như chết thần lạnh lùng vô tình. "Tất cả mọi người, cởi quần áo, đi vào lau sạch sẽ." Thi thể trên đất vẫn có dư ôn. Bả vai bị bắn ra lỗ lớn lưu manh còn tại rú thảm. Người này là thực có can đảm giết người. Đám người dọa đến mặt không còn chút máu, mồ hôi lạnh ứa ra. Nào dám chần chờ. Bao quát mặt sẹo thanh niên ở bên trong, run rẩy cởi quần áo ra quần. Sau đó chỉ mặc đồ lót, lộn nhào đi vào sân. Không dám dùng trong miệng cái chổi, chỉ dám lấy tay nhặt, dùng quần áo lau. Muốn lưu lại nửa điểm mùi vị khác thường, các ngươi chết hết. Lý Dịch thanh âm băng hàn. Trong viện đám người đánh lên run rẩy, ngay cả lau cũng không dám. Mặt sẹo thanh niên đi vào Lý Dịch trước mặt, cúi đầu không lưng nói, đại nhân, ta đi đánh nước. Lý Dịch gật đầu. Mặt sẹo thanh niên mặc đồ lót chạy ra ngoài, rất nhanh chịu trách nhiệm hai thùng thanh thủy trở về. Sau nửa canh giờ, toàn bộ trong viện dọn dẹp sạch sẽ, không mang theo mảy may mùi vị khác thường. Lan, chúng lưu manh như được đại xá, kéo lên thi thể trên đất, cùng bởi vì đổ máu quá nhiều không biết sống chết đồng bạn nhanh chóng chạy trốn. Chỉ có mặt sẹo thanh niên lưu lại giám thị, lại lẫn mất xa xa, không dám tới gần. Lý Dịch mở ra phòng trong cửa phòng. Ra ra, hai cái tôn nữ bổ nhào vào trong ngực hắn. Các nàng bị lưu manh dọa sợ. Lý Dịch biểu lộ mềm mại xuống tới. Có ra ra tại, đừng sợ. Yên tâm đi, bọn hắn về sau sẽ không lại tới quấy rối. Lý Hinh ngẩng đầu, mặc dù cảm thấy ra ra cùng trước kia không đồng dạng, nhưng vẫn như cũng là cái kia yêu thương nàng nhóm thân nhân duy nhất, để các nàng cảm thấy vô cùng an tâm. Chỉ cần có ra ra ở bên người, cái gì còn không sợ. Cơm tối, Lý Dịch trước mặt khoảng chừng 10 cân thịt hầm. Tấn thăng võ sư về sau, lượng cơm ăn của hắn cũng lớn đến đáng sợ. Tiểu tôn nữ Lý Nhuế biểu lộ hâm mộ, nàng cũng tốt muốn có ra ra lớn như vậy lượng cơm ăn, dạng này liền có thể vô hạn ăn hết. Lý Dịch ăn uống no đủ, vuốt vuốt tiểu tôn nữ đầu. Đem ra ra dạy ngươi công pháp luyện tốt, về sau ngươi cũng có thể ăn nhiều như vậy. Lý Nhuế con mắt lập tức sáng lên bắt đầu. Thật đát. Lý Dịch cười gật đầu. Ra ra, ta về sau nhất định nghiêm túc cố gắng. Lý Nhuế nắm chặt nắm tay nhỏ, ánh mắt giấy lên trước nay chưa có đấu trí. Tỷ tỷ Lý Hinh tức giận gõ xuống đầu của nàng, chỉ có biết ăn thôi. Lý Nhuế không cam lòng yếu thế, đưa tay bắt lấy tỷ tỷ vòng eo gãi ngứa ngứa. Lý Dịch khuôn mặt hiền hòa nhìn xem hai tỷ bội đùa giỡn. Đáy mắt chỗ sâu lại là hàn mang chất động. Cháu gái bảo bối của hắn, ai cũng không thể thương tổn mảy may. Chương 21, lính đánh thuê chương 21, lính đánh thuê ban đêm. Trên đường phố truyền đến phu canh cái mõ âm thanh. Giờ thiên sắp tới. Trên giường Lý Dịch đống nhiên mở to mắt. Tối hôm qua tinh lương ăn thịt, tăng thêm một viên bổ huyết đan, để hắn khí huyết cùng trạng thái thân thể khôi phục lại đỉnh phong. Ăn xong điểm tâm, Lý Dịch đi ra cửa viện. Dương mắt liền nhìn thấy mấy cái Huyết Nha Bang thành viên núp ở phía xa. Có hôm qua màu giao hấn, bọn hắn xem như triệt để trung thực. Lý Dịch mặt không thay đổi thu hồi ánh mắt, mang lên cung tiễn trực tiếp ra khỏi thành. Mặt trời lên cao, xuyên vân tiễn độ thuần thục thuận lợi thăng đến đại viên mãn. Hắn có được bắn tên lúc từ đầu tới cuối duy trì cực độ chuyên chú năng lực. Vô luận ngoại giới hoàn cảnh như thế nào biến hóa, đối mặt cỡ nào khẩn trương hoặc tình huống nguy hiểm, hắn cũng sẽ không bị phế dậy. Kéo cung, nhắm chuẩn, bắn tên mỗi một cái trình tự bên trong đều có thể tập trung tinh thần. Lớn hơn nữa áp lực dưới cũng ý nguyên có thể phát huy ra tốt nhất trình độ. Mà hắn tinh chuẩn sát thương tầm bắn cũng tới đến cực kỳ khủng bố 400 trượng. Cái này đã tới gần thần tí cung sát thương tầm bắn cực hạn. Nếu như có thể có một thanh mạnh hơn cung, hắn sát thương tầm bắn còn có thể lại để thăng một đoạn. Xuyên vân tiễn tuy là thấp nhất phàm giai công pháp, nhưng nó chỉ là vận dụng khí huyết gia trì tiễn thuật chiến kỹ không cao lắm mình mà thôi. Cơ bản dùng cung kỹ nghệ lại là thông dụng. Dù là Lý Dịch đến tiếp sau học được cao hơn phẩm giai tiễn thuật loại chiến kỹ, tiễn đạo kỹ nghệ y nguyên thông dụng. Đem cuối cùng hai viên bổ huyết đan nuốt vào trong bụng, cảm thụ được trong cơ thể dần dần khôi phục thể lực và khí huyết. Lý Dịch đứng người lên, trung kích tiễn thuật hóa cảnh. Trạng vạng tối, sắp trời lờ mờ, Lý Dịch không có đi thu về mũi tên. Thần tí cung đi qua hai ngày cường độ cao sử dụng, trên dưới cung phiến đã băng liệt, triệt để phế đi. Trung quanh rắn chuột sâu kiến thậm chí phi đều bị hắn bắn chết mảng lớn. Xuyên vân tiễn độ thuần thục thành công tăng lên tới hóa cảnh. Cung cùng tiễn tựa như một phần của thân thể hắn. Tiễn thuật đã trở thành trực giác của hắn bản năng. Tâm nhãn hợp nhất, tiễn tùy ý động. Hữu hiệu sát thương tầm bắn đạt đến kinh khủng 500 trượng. Đây là bốn thạch thần tí cung cực hạn. như cho đến Lý Dịch cao hơn phẩm chất cường cung, sát thương tầm bắn tự nhiên càng xa. Khoảng cách xa như vậy, tại toàn bộ rèn thể cảnh bên trong, sẽ không còn có võ sư có thể uy hiếp được hắn. Lý Dịch tiện tay ném đi đã tổn hại thần tí cung, khởi hành trở lại nội thành. Ngày thứ hai, thành vệ quân doanh địa. Tới đây chuyện gì? Phòng thủ quân tốt lạnh lùng ngăn lại hắn. Tại hạ là đến tiếp nhận thành vệ quân thuê. Nguyên lai là võ sư đại nhân, xin mời đi theo ta. Lý Dịch gật gật đầu, đi theo hắn đi vào quân doanh. Đi vào một chỗ đại đường. Bên trong đã có 7-8 tên võ sư đang nhắm mắt dưỡng thần. Phát giác được có mới võ sư đến, nhao nhao mở hai mắt ra. Ta tưởng là ai, nguyên lai là muốn đi Tam Hương Lôi bên trên chịu chết Lý lao đầu. Một tên tướng mạo thô kệch tròm râu dài trung niên võ sư cười nhạo bắt đầu. Bình Sơn huyện võ sư, chính là tính cả thành vệ quân, cũng liền khó khăn lắm hơn trăm người. Đột nhiên tiến đến một cái khuôn mặt xa lạ, kết hợp với gần đây truyền ngôn, cơ bản có thể kết luận là ai. Vừa tấn thăng liền dám đến làm lính đánh thuê, muốn chết như vậy. Thành thành thật thật chờ lấy bên trên Tam Hương Lôi, người cái kia hai tôn nữ còn có thể tiếp tục sống, nếu là chết tại thuê bên trong, huyết nha bang giận chó đánh mèo phía dưới sao lại buông tha. Chính là quan phủ phát hạ trợ cấp, tôn nữ của ngươi có mệnh dùng sao? Thật sự là xuẩn không thể thành. Tròm râu dài trung niên võ sư mặc dù nói chuyện khó nghe, nhưng là Lý Dịch cũng không từ trên người hắn cảm nhận được các ý nghĩ đến là tính cách cho phép, đơn thuần miệng thối. Tròm râu dài vừa dứt lời, bên cạnh nàng một tên dung mạo chừng 30 tuổi nở nang mỹ phụ lập tức trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó đối Lý Dịch xin lỗi nói, "Lý huynh chớ trách, gia huynh chính là cái này tính tình, hắn không có ác ý." Lý Dịch gật gật đầu, cũng không để ở trong lòng. Tròm râu dài tựa hồ rất sợ tự mình muội muội, rụt cổ một cái. Đợi đến Lý Dịch ngồi xuống một lát sau, hắn lại nhịn không được ồn ào bắt đầu. "Lý lao đầu, ngươi sao không đợi tại Trọng Sơn võ quán bên trong nhiều giáo chút học đồ, để Dương Trọng Sơn hai huynh đệ nhớ kỹ nhân tình của ngươi, tốt giúp ngươi đem tôn nữ nuôi lớn." Trong phòng mặt khác mấy vị võ sư cũng chậm rãi gật đầu, hiển nhiên cùng Tròm Râu Dài giống nhau cái nhìn. Trong mắt bọn hắn, Lý Dịch tựa hồ đã là hẳn phải chết không nghi ngờ kết cục. "Cảm tạ các vị lo lắng, tại hạ tự có so đo. Đều là tới đón thụ thành vệ quân thuê, qua đi chính là chiến hữu." Cho nên Lý Dịch hướng mấy người ôm quyền tính làm đáp lại. Tròm Râu Dài còn đợi nói tiếp, bị muội muội của hắn dùng sức vặn hạ bên hông thịt mềm, đau nhè răng trợn mắt, đem lời nuốt trở lại trong bụng. Đợi ước chừng chén trà nhỏ thời gian, một tên người mặc đen bóng áo giáp võ tướng, long hành hổ bộ đi vào. Lý Dịch cùng chúng võ sư nhao nhao đứng dậy, ôn quyền hành lễ. Gặp qua huyện úy đại nhân. Lưu Ngọc Đường đáp lễ về sau đến thượng thủ, đi thẳng vào vấn đề nói, lần này thuê các ngươi trong vòng 3 ngày, là vì diệt trừ Thúy Tiêu Sơn Xích Long trại Sơn Phỉ Dương Nghiệt, minh nhật giờ báo khởi hành. Ban thưởng một cái nhỏ công cộng thêm 50 điểm công hiến, trong lúc đó mỗi chém giết một tên võ sư tạp phỉ, có thể ngoài định mức thu hoạch được 50 điểm công hiến. Lý Dịch âm thầm kinh ngạc. Thật là phong phú ban thưởng. Hắn trước khi tới hướng Dương Trọng Phong hỏi thăm qua liên quan tới quân công tình huống. Điểm cống hiến có thể dùng tại hướng quan phủ trao đổi tài nguyên. Mỗi cái điểm cống hiến giá trị ước tương đương 10 lượng bạc. Nhỏ công giá trị ước tương đương 200 điểm cống hiến. Nhưng rất nhiều hi hữu chi vật, điểm cống hiến không cách nào trao đổi, cần dùng nhỏ công mới được. Tỷ như rèn thể võ sư luyện thành đồng gia cần thiết bảo dịch, không thiếu phẩm chất cao bảo dịch chỉ tiếp thụ nhỏ công trao đổi. Lính đánh thuê đại đa số thời điểm chỉ có thể tiếp vào điểm cống hiến nhiệm vụ. Xuất hiện nhỏ công tình huống không nhiều. Loại nhiệm vụ này độ khó cùng mức độ nguy hiểm sẽ tương đối cao. Quả nhiên, nghe được có nhỏ công ban thưởng, chúng võ sư đầu tiên là mừng rỡ, nhưng chợt liền ý thức được phong hiểm vấn đề. Huyện úy đại nhân, theo ta được biết, Xích Long trại Sơn Phỉ tại vài ngày trước đã bị tiêu diệt. Mặc dù có chút dư nghiệt, cũng không cần xuất động nhiều như vậy võ sư a. Có võ sư hỏi mọi người nghi vấn trong lòng. Huyện úy cũng không phủ nhận. Thám tử tại Xích Long trại bên ngoài mấy chục dặm một chỗ hiểm yếu thung lũng, phát hiện có mới xây sơn trại, quy mô càng tăng lên Xích Long trại, đại khái suất là Minh Vương giáo yêu nhân thủ bút. Nghe được Minh Vương giáo, chúng võ sư sắc mặt biến hóa. Bọn hắn tin tức linh thông, không giống dân chúng bình thường như vậy bế tắc. Minh Vương giáo chi loạn từ đầu năm đến bây giờ kéo dài hơn nửa năm. Có thể hòa loạn lâu như thế, nghe nói là bởi vì trong bạn quân có một vị tiên thiên đại tông sư tồn tại, lúc này mới có thể tại Vân Châu quân nhiều lần tiêu diệt bên trong dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Minh Vương giáo bên trong cao thủ nhiều như mây. Nếu như trong đó lăn lộn có nội tráng võ sư, đối bọn hắn tới nói sẽ phi thường nguy hiểm. Vạn nhất xuất hiện đạt đến thể đại võ sư, bọn hắn hẳn là có đi không về. Lưu Huyện Úy nhìn ra đám người lo lắng. Chư vị yên tâm, căn cứ thám tử tình báo truyền về, cái kia trong sơn trại Minh Vương giáo yêu nhân bên trong cũng không đại võ sư tồn tại. Đám người lâm vào trầm tư. Lưu Huyện Úy chỉ nói là không có đạt đến thể cảnh đại võ sư, đó chính là sẽ có nội tráng võ sư. Chương 22, Lục Thạch Cung chương 22, Lục Thạch Cung bọn hắn trong 9 người chỉ có 3 người luyện thành Bình Đồng gia sát tu vi đạt tới ngoại nhận viên mãn. Mặt khác 5 người chỉ là đồng gia thực lực. Còn có cái vừa mới tấn thăng, ngay cả đồng võ lần đều không đủ lão đầu. Thực lực như vậy nếu như tao ngộ nội tráng võ sư, bọn hắn chỉ có thể liên thủ đối địch, nếu không thua không nghi ngờ. Như nguyện ý tiếp nhận lần này thuê, đi lên nhận lấy công lao bài. Lưu Huyện Úy mặt không biểu tình, cầm trong tay hình vuông hộp đặt ở trên bàn trà. Lý Dịch không chút do dự đứng dậy, đi đến bàn trà trước lấy mai công lao bài. Đầu ngón tay mơn trớn 3 hàng âm khắc chữ nhỏ, đại công, nhỏ công, điểm công hiến. Chúng võ sư kinh ngạc ngẩng đầu. Lý lao đầu quả nhiên là muốn tiền không muốn mạng. Nhỏ công há lại như vậy dễ cầm. Lưu Huyện Úy lườm Lý Dịch một chút, nhận ra người này chính là mấy ngày gần đây cùng huyết nha bang huyên náo xôn xao tấn võ sư. Mặc dù vừa tấn thăng, nhưng dù sao cũng là võ sư, diện sát điện cơ quân nhân vẫn là dễ như trở bàn tay. Nếu là vận khí tốt có thể còn sống sót, nhỏ công cùng điểm cống hiến đổi thành tiền tài, đầy đủ cái kia tôn nữ cả một đời không lo ăn uống. Lý Dịch hướng Lưu Huyện Úy ôm quyền nói, "Huyện Úy đại nhân, có thể hay không cấp cho tại hạ chút tiện tay binh khí? Nội thành cửa hàng binh khí có thể mua được tốt nhất cung vẹn vẹn 4 thạch cung lực. Đối với hắn hiện tại tiễn thuật cùng khí lực tới nói đã không đủ dùng. Thành vệ quân đúng trọng tâm nhất định có tốt hơn cường cung." Đám người thần sắc cổ quái. Lý lao đầu nghèo ngay cả binh khí đều không có. Lính hắn đi kho binh khí, theo hắn lấy dùng. Lưu Huyện Úy hướng ra ngoài ngoắc gọi một tên binh lính. "Ta đại nhân." Lý Dịch đi theo tiểu binh ra đại đường đi vào kho binh khí. "Tôn thượng cần loại nào binh khí?" Kho binh khí quản sự hỏi. Lý Dịch nói thẳng ra nhu cầu, nhưng có 5 thạch trở lên cường cung. Kho binh khí quản sự ánh mắt kinh ngạc. Thành vệ quân bên trong võ sư xạ thủ đều là sử dụng chế thức 4 thạch cường cung. Đến một lần bắn nhiều lần cao lại tiếp tục. Thứ hai loại sách tay thích hợp hành quân. Cũng không phải là võ sư kéo không nhúc nhích càng lớn cung lực, mà là không thích hợp ở chiến trường. Thường gặp linh tráng mộc chế thành 4 thạch thần tí cung liền nặng đến 30 cân. Trong quân phần lớn là sắt thai chế thức cường cung, vượt qua 50 cân. Quản sự dùng trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Lý Dịch bên cạnh binh lính. Huyện úy nói mặc hắn lấy dùng. Quản sự đành phải để tạp dịch nhấc đến 2 thanh cung đặt ở trên bày. "Tôn thượng, đây là 5 thạch thần tí cung cùng lục thạch gió mạnh cung, đều là sắt thai cường cung." Lý Dịch không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cầm lên lục thạch gió mạnh cung, vào tay trầm xuống. "Thật nặng." Thanh này gió mạnh cung dài gần 5 thước, chỉ là khom lưng liền nặng đến 150 cân. Cũng may hắn bây giờ quanh thân khí lực 4000 cân, cây cung này cầm ở trong tay thành thạo điêu luyện. Quản sự cùng binh lính ánh mắt kinh ngạc. Hai người ánh mắt không kém. Tự nhiên có thể nhìn ra Lý Dịch thể phách khí lực tương đương hùng hậu. Chí ít phổ thông ngoại nhận võ sư, trên tay không có khả năng như thế nhẹ nhõm thưởng thức hơn 100 cân bật. "Tôn thượng, thanh này gió mạnh cung bên trong gia nhập có linh sắt, có thể quán chú khí huyết cường hóa không lưng, cao nhất có thể ngoài định mức tăng phúc lượng thạch cung lực." Lý Dịch con mắt lóe sáng lên. Tính cả tăng phúc chính là 8 thạch cung lực, một tiễn này ra ngoài, uy lực không dám nghĩ khủng bố đến mức nào. "Tốt, liền nó." Tiếp lấy hắn lại tại kho binh khí chúng tuyển hai đầu gió mạnh cung chuyên dụng dây cung dự bị. Mũi tên phương diện, cầm 30 chi nặng nghề xuyên giáp tiễn. Mỗi chi đều có nặng 3 cân. Mũi tên đều là dùng huyền thiết chế tạo, đầu mũi tên vô cùng sắc bén, có thể đối đồng gia võ sư tạo thành sát thương. Rời đi kho binh khí, Lý Dịch sờ lên dây cung. Gió mạnh cung phối hợp huyền thiết mũi tên, nếu như tiên cơ tập sát, hắn có lòng tin đánh giết ngoại nhận viên mãn võ sư. Nói không chừng còn có thể cho nội tráng võ sư tạo thành tổn thương. Trong đầu của hắn vô ý thức liền toát ra Thịnh Thiên Vũ cái tên này. Nếu như ta tiên cơ diệt đi huyết nhà bang võ sư. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lý Dịch chỉ lắc đầu phủ định. Võ sư ở giữa vẫn là muốn giảng điểm quy củ. Thật như vậy làm, hắn liền phá hư quy củ. Đối phương tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn trả thù. Và lại huyết nha bang nhân số quá nhiều, trừ phi có thể đem chạm thảo trừ căn, nếu không hậu hoạn vô tận. Loại tình huống này, lương tựa thế lực chỗ tốt liền thể hiện ra ngoài, khiến người khác cố kỵ thậm chí cả kiêng kỵ, có khi có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Đại Càn triều đại trung quy là trên phiến đại địa này chúa tể tuyệt đối, không có so triều đình càng vững chắc chỗ dựa. Hắn cũng không bài xích gia nhập quan phủ. Lần này lính đánh thuê chính là cái cơ hội rất tốt, đã có thể cầm quân công đổi lấy tài nguyên tu luyện, lại có thể tại quan phủ trước mặt hiện ra giá trị. Rời đi quân doanh, Lý Dịch đi trước Trọng Sơn Võ Quán, xin nhờ Dương Trọng Phong Minh Nhật an bài 2 tên quân nhân, cùng mấy cái nha hoàn bà tử tiến đến chiếu cố 2 cái tôn nữ. Hắn đem 6 tiền vàng trao đổi trở thành bạc, tăng thêm trên thân còn thừa lại tiền bạc, đi mua 2 viên bổ huyết đan. Về đến cửa nhà, Lý Dịch nhìn thấy huyết nha bang phó bang chủ Hoàng Bạch Vũ chắp tay đứng ở cửa sân bên cạnh, chờ hắn đến gần. Hoàng Bạch Vũ đầu tiên là mắt nhìn sau lưng của hắn miếng vải đen, đánh giá ra bên trong là một thanh cường cung. Hắn biểu lộ dữ tợn, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. "Họ Lý, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi lại sẽ đi làm lính đánh thuê chịu chết. Nhớ rõ ràng, ngươi là chúng ta thiếu bang chủ con mồi, chớ có chết ở trên đường. Nếu không ngươi 2 cái tôn nữ, ta sẽ để cho các nàng muốn sống không được, muốn chết không xong." Hoàng Bạch Vũ ánh mắt ngoan lệ, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng cười. Lý Dịch nhìn chăm chú lên bóng lưng hắn rời đi, trong mắt sát ý nồng đậm. Tay hắn ngã vào phía sau, nắm chặt không lưng. Hoàng Bạch Vũ chỉ là luyện thành đồng gia ngoại nhận nhỏ cảnh, gánh không được hắn toàn lực một tiễn, nhưng cuối cùng vẫn là buông lòng tay ra, giết hắn một người vô dụng. Sớm muộn diệt bọn này cầu tạp thoái. Ban đêm, hai cái tiểu tôn nữ trước khi ngủ, Lý Dịch đi vào bên giường, vuốt ve các nàng vẫn như cũ còn làm hoàng tóc nói, "Gia gia có việc muốn đi ra ngoài 3 ngày, đã mời võ quán người tới chiếu cố các ngươi, ở nhà đừng có chạy lung tung biết không?" Đại tôn nữ Lý Hinh biểu lộ khẩn trương, nàng từ trực giác bên trong cảm thấy gia gia ra ngoài không tầm thường. Lúc này từ trong chăn leo ra ôm lấy Lý Dịch cổ. Lý Nhuế thấy thế cũng chui vào Lý Dịch trong ngực. "Gia gia, chúng ta sẽ nghe lời ngươi hảo hảo đợi trong nhà, ngươi ra ngoài phải cẩn thận nha." Lý Dịch trên mặt mỉm cười hiền hòa. "Yên tâm đi, gia gia không có việc gì." Dỗ ngủ hai cái tiểu gia hỏa, hắn đi vào trong sân, vận chuyển linh miêu bước tu luyện bắt đầu. Sau 2 canh giờ, theo thân thể đi vào cực hạn, linh miêu bước độ thuần thục tăng lên tới hóa cảnh. Lý Dịch thân hình như quỷ mị xuyên qua, tùy tâm sử dụng, không hề bị đến cố hữu bộ pháp ảnh hưởng, động tác của hắn không có chút nào quy tích, không có quy luật chút nào, hoàn toàn không cách nào dự đoán, thể lực hao tổn càng là diện rộng hạ thấp. Rửa mặt hoàn tất, Lý Dịch sau nuốt vào 2 cái bổ huyết đan, thể lực và khí huyết cấp tốc khôi phục. Giờ dần đêm quá hạn, hắn từ ngồi xếp bằng bên trong mở 2 mắt ra, thân thể đã khôi phục được trạng thái tốt nhất. Lý Dịch trên lưng gió mạnh cùng, thân hình nhẹ nhàng nhảy ra từ viện, đi vào thành vệ quân đại doanh lúc, hắn phát hiện mấy cái khuôn mặt quen thuộc. trong đó có tên kia tròm râu dài trung niên võ sư cùng tự xưng là muội muội của hắn nở nang mỹ phụ. Lúc ấy tại trong đại đường trừ hắn ra tổng cộng có 8 tên võ sư, chỉ 5 người. Lý Minh. Nở nang mỹ phụ cái kia quen diễm trên mặt treo ngâm ngâm ý cười, chậm chậm mà tới gặp lễ. Hôm qua nàng ngồi ngay ngắn lúc ngược lại không từng phát hiện, nguyên lai thân thể của nàng có chút cao gầy. Dựa theo kiếp trước phép tính, không sai biệt lắm có 1m8, so Lý Dịch cũng cao hơn nửa cái đầu. Chương 23, Thúy Tiêu Sơn chương 23, Thúy Tiêu Sơn nữ tử có thể nuôi ra như vậy thân cao, gia cảnh tất nhiên không phú thì quý. Không giống Lý Dịch từ nhỏ nhẫn cơ chịu đói, có thể có hiện tại 1m7 thân cao đều xem như đốt đi cao hương. Nghe nói đại võ sư thoát thai hoàn cốt, có thể thể phách đúc lại, răng hoàn mới. Đến lúc đó dài đến trượng cao đều không phải là việc khó. Nợ nang mỹ phụ thay đổi hôm qua váy dài, mặc vào một bộ bằng da giáp nhẹ. Đai lưng thu ra thân eo đường cong, đem có chút dẫn lửa tư thái hiện lộ ra mấy phần. Phía sau lưng khiêng trôi 8 thước đại thương, để Lý Dịch có chút ngoài ý muốn. Dùng súng nữ tử võ sư ngược lại là hiếm thấy. Tiểu nữ tử Cố Huyền, đây là gia huynh Cố Hoàng. Trong dâu dài võ sư hôm nay ngược lại là thu liễm mắt miệng, chỉ là trầm mặc gật đầu ra hiệu. Lý Dịch chú ý tới sau lưng của hắn, con đem vấn lấy lụa đỏ đại đao tại hạ Lý Dịch, gặp qua Cố tiểu thư, Cố Minh. Mặc dù biết đám người đã biết tên của hắn, hắn vẫn ôm quyền hành lễ. Cố Huyền thu liễm ý cười. Lần này dắt tay diệt trừ Xích Long trại Sơn Phỉ Dương Nghiệt, mong rằng Lý huynh có thể cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực, mọi người chiếu ứng lẫn nhau, nhưng cầu thỏa, không cầu liều lĩnh. Lý Dịch nghiêm mặt nói, từ làm tận hết sức lực. Cố Huyền gật gật đầu, không nói nữa. Vị này tân tấn võ sư tình huống nàng cũng hiểu biết, mặc dù không đến mức ghét bỏ xem thường, nhưng cũng không cần coi trọng. Chỉ cần trong khi làm nhiệm vụ tận lực đừng kéo mọi người chân sau là được. Không bao lâu, ngựa phát ra tiếng phì phì trong mũi cùng tiếng chân truyền đến. Lưu Huyện Úy dẫn 15 tên thành vệ quân võ sư cưỡi ngựa chạy nhanh đến, từ 6 người bên người lướt qua, tại đại doanh bên ngoài trên đất trống dừng lại. Mà phía sau có khác 6 tên binh lính cưỡi ngựa đi vào mấy người bên cạnh, xuống ngựa sau đem dây cương giao cho 6 người trong tay. Đám người trở mình lên ngựa, đi vào thành vệ quân võ sư bên cạnh. Cố Huyền ánh mắt đảo qua trung quanh, đống nhiên nói, Huyện Úy đại nhân, lần này xuất động diệt cướp, vì sao chỉ có võ sư, không thấy quân tốt? Lưu Huyện Úy mặt không thay đổi đáp lại nói, đại quân xuất động, uy danh quá thịnh, sẽ kinh động tặc phỉ, bởi vậy xuất động người đều là võ sư, lúc này lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, giải quyết nhanh mà về. Xuất phát. Hắn hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông ra. Cố Huyền cùng đồng bạn mấy người liếc nhau, Liễu Mi hơi nhíu. Lưu Huyện Úy tự thân xuất mã, nghĩ đến cho dù là có một chút phong hiểm, cũng có thể giải quyết thích đáng. Có võ sư lên tiếng nói. Cố Huyền thở sâu. Mọi người đã cầm công lao bài, chính là tên đã trên dây, không phát không được. Lập tức giục ngựa đi theo. Ra khỏi thành, 22 người thẳng đến Thúy Tiêu Sơn. Lý Dịch đi theo cuối cùng. Đại Càn triều đại quan đạo mỗi 50 dặm thiết quan xây dịch. Đội ngũ đi qua hai đạo xem xét, ven đường bắt đầu xuất hiện khắp nơi có thể thấy được người chết đói. Cách đoạn khoảng cách liền có thể ngửi được sát thối. Cùng Bình Sơn huyện trong ngoài thành tựa như hai thế giới. Ngao ô ô mấy cái chó hoang vây gặm thi thể. Phát hiện có ngựa tới về sau, cấp tốc chạy trốn. Mũi tên số lượng có hạn, Lý Dịch nhịn xuống đem ăn thịt người chó hoang bắn giết xúc động. Năm đó hắn khi còn bé cũng phổ biến cảnh tượng như vậy. Từng ở trong lòng thề, về sau trưởng thành, bực này ăn thịt người xúc sinh gặp một cái giết một cái. Có thể cho tới hôm nay tuổi gần lục tuần, lại chưa từng thực hiện quá nhi lúc lời hứa. Theo rời càng xa, thảm thiết cảnh tượng càng phát ra nhiều bắt đầu. Ánh bình minh vừa ló dạng, chiếu sáng suy bại tiểu tụy thế gian. Ven đường thôn xóm rách nát điêu linh, đồng ruộng con đường đều là nạ đúng qua đi vũng bùn. Đến không hết thi thể hãm ở trong bùn. Phía trước, một chỗ đất khô trung ương nhóm lửa trồng. 10 cái gầy thành ra bọc xương lưu dân vây quanh miệng nồi lớn. Đặc thù mùi từ trong nồi truyền ra. Lý Dịch sắc mặt biến hóa. Cái mùi này tỉnh lại năm nào khi còn bé ký ức, hắn biết những này lưu dân đang nấu cái gì. Lưu Huyện Úy cùng thành vệ quân, cùng chư vị lính đánh thuê võ sư sắc mặt như thường, nhìn cũng chưa từng nhìn các lưu dân một chút. Nay cảnh tượng, bọn hắn sớm đã thành thói quen. Thiên tai thường có phát sinh, chẳng có gì lạ. Nửa đường ngựa nghỉ ngơi 3 lần, buổi trưa sắp tới lúc. Đám người rốt cục đi tới Thúy Tiêu Sơn. Cảnh tượng trước mắt, để ánh mắt mọi người có rút nhanh. Dù bọn hắn trên đường đi thường thấy nhân gian luyện ngục cảnh tượng, cũng bị trước mắt một màn rung động đến. Khắp nơi trên đất bạch cốt bên trong dựng đứng lên từng cây phóng lên tận trời một thùng, về số lượng ngàn. Mỗi cái một thùng đỉnh đều mặc lấy thi thể. Tư hình tang lễ đều không phải là thi thể huyết dịch chảy khô, thân thể trắng bệnh, tựa hồ gặp một loại nào đó tà pháp. Lưu Huyện Úy cùng thành vệ quân nhóm sắc mặt nghiêm trọng, nhanh chóng giục ngựa đi qua thành lâm một thung. Lý Dịch ở bên trong 6 tên võ sư trong lòng nổi lên hàn ý, im lặng theo ở phía sau. 2 phút đồng hồ sau, xuyên qua từng cái đường núi, mọi người đi tới một chỗ đã rách nát thành phế tích sơn trại trước, chính là đã hủy diệt Xích Long trại. Lưu Huyện Úy xông vào sơn trại, tiếp tục hướng về sau phương chỉ hành, đi vào càng thêm đường núi gập ghềnh bên trong. Ước chừng nửa canh giờ, tiến lên 30 dặm. Mọi người đi tới một chỗ có chút hiểm trở sườn dốc sơn cốc. Dương mắt nhìn lại, miệng hang mới xây tòa sơn môn. Có thể tại như thế cửa ải hiểm yếu chỗ có xây sơn trại, Xích Long trại Dương Nghiệt tự nhiên không có năng lực như thế. Ha ha ha. Đi vào sơn trại 50 trượng bên ngoài dừng lại. Phách lối tiếng cười bỗng nhiên vang vọng đám người bên hai. Chỉ gặp sơn môn đống tên ở giữa nhảy lên cái thai to mặt lớn đầu chọc bập mạng. Trong tay dẫn theo Lưu Tinh Chủ Y, đang đáp ý rào rạt nhìn xem đám người. Đỉnh đầu hắn hoa văn tiên diễm màu đỏ hình tròn quỷ dị đồ án. Lưu Ngọc Đường, ngươi chân trước ra khỏi thành, lão tử chân sau liền biết rồi. Còn muốn tập kích bất ngờ, làm mẹ ngươi xuân tu lại mộng. Nhìn thấy đầu chọc mập mạp đỉnh đầu đồ án, Cố Huyền mấy người sắc mặt nghiêm túc. Quả nhiên là Minh Vương giáo yêu nhân. Theo trong lời nói của đối phương ý tứ, không ngờ sớm biết được hành tung của bọn hắn. Nội thành có gian tế. Lưu Ngọc Đường hai mắt híp bắt đầu. Trong đầu hiện ra mấy cái người hiểm nghi. Hiển nhiên cũng không có ngờ tới hành tung của mình sẽ bại lộ. Đến a, đi lên giết lão tử a. Đầu chọc mập mạp lộ ra miệng đầy răng vàng, phách lối cười to. Lão tử dám đem cửa trại mở ra, ngươi dám tới sao? Hắn huy động cánh tay. Cửa trại phát ra kẹt kẹt âm thanh, từ từ mở ra. Đại lượng gầy trơ cả xương, thân xác hoảng sợ tuyệt vọng, không đến mảnh vải nam nữ lao thiếu đi ra. Chừng 500 người. Trên cổ của bọn hắn đều quấn lấy mảnh khảnh trắng bạc sợi tơ. Bên kia giữ tại hậu phương hai tên người mặc hắc bào hung ác nham hiểm lão giả trong tay. Hai người này cũng là võ sư. Trong lòng mọi người hơi trầm xuống. Vẹn vẹn sơn môn liền có 3 tên võ sư trấn thủ, xem ra trong trại Minh Vương giáo tập nhân số lượng không thiếu. Lưu Ngọc Đường, ngươi dám đi về phía trước một bước, chính là 10 người mất mạng. Đầu chọc mập mạp ánh mắt khát máu của nhiệt. Hung ác nham hiểm lão giả mí mắt khẽ nâng, cũng không thấy bất kỳ động tác gì. Đám người phía trước nhất 10 người, đầu lâu giống cắt đậu hũ rơi xuống mặt đất. Phía sau Lưu Dân bị hù toàn thân phát run, lung lay sắp đổ. Một tên hài đồng nhịn không được há mồm, như muốn thoát thiết, bị mâu thân của nàng gắt gao che miệng. Thấy không, tựa như rằng này, ha ha ha. Hảo hảo nhớ kỹ, bọn hắn là bởi vì ngươi mà chết. Lưu Huyện Úy sắc mặt tâm trầm, ánh mắt băng lãnh đảo qua đám người. Như ở đây đều là thành vệ quân tâm phúc, hắn đương nhiên sẽ không quan tâm Lưu Dân chết sống. Cái gì bách tính vô tội? Tiêu diệt Xích Long trại Dương Nghiệt mới là hạng nhất đại sự. Chương 24, gà đất chó sành chương 24, gà đất chó sành bây giờ có cái khác võ sư ở đây. Như truyền đi, mặc dù không đến mức đối chức quan quyền hành có thực chất ảnh hưởng, lại có hại thanh danh. Có đáng giá hay không như thế làm việc, liền muốn suy nghĩ hạ. Thành vệ quân võ sư cùng Cố Huyền mấy người nhìn về phía Huyện Úy, chờ đợi quyết định của hắn. Đám người dư quang đảo qua Lưu Dân, ánh mắt im lặng, như nhìn cỏ dại. Nạn dân không bằng lợn chó, tiện như lúc bên trên bùn, đạp lên đều ngại ô bế dày, trên ngược lại sạch sẽ. Mọi người trong tay đều dính máu, liền coi như vô sự phát sinh. Lý Dịch ánh mắt lấp lóe. Đám người mắt thấy nạn dân đầu rơi, đều là nhìn như không thấy. Hắn liền minh bạch trong lòng mọi người suy nghĩ. Tại võ sư các lão già trong mắt, bình dân bất quá là biết đi đường tuổi mới. Mà nạn dân, ngay cả nhóm lửa đều ngại khói đại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước có rúm lại đám người. Nam nữ lao hấu gầy ra bọc xương, trên cổ ngân tuyến đã dần dần xiết tiến ra thịt, chảy ra ám hồng vết máu. Có phụ nhân ý đồ ôm lấy hải tử làm dịu nỗi thống khổ của bọn hắn, cũng nhờ vào đó cho mình che giấu. Lại bởi vì sợi tơ dẫn đến cổ đều không động được, chớ nói chi là xoay người. Từng có lúc, Lý Dịch cũng là nạn dân, vì cả lâm ăn bỏ qua tôn nghiêm cốt khí. Đoạn đường này đi tới bi thương khổ sở, thực sự nghĩ lại mà kinh. Hắn thu hồi ánh mắt, kéo động dây cương, quay đầu ngựa lại phi nhanh rời đi. Cố Huyền năm người ngạc nhiên nhìn xem Lý Dịch bóng lưng. Không nghĩ đến người này hôm qua đầu tiên cầm xuống công lao bài, hôm nay lại sẽ lâm trận bỏ chạy. Lý Dịch vọt ra 50 trượng, ra tầm mắt mọi người. Hắn lập tức ngựa gỗ rơi xuống đất, thi triển thân pháp phi nước đại vào sơn cốc hai bên trong rừng cây, tìm cái chỗ bí mật giấu ở thân hình. Trăm trượng. Lý Dịch ánh mắt tấm lãnh, dương cung lắp tên. Khoảng cách ngắn như vậy, ba cái tà giáo yêu nhân không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Sơn môn bên trên, đầu chọc mập mạp đắc ý cười ha ha. Lưu Ngọc Đường, đã có người chạy, ngươi còn chưa cút trở về. Muốn diệt sát chúng ta há có dễ dàng như vậy? Huyện Úy ánh mắt lạnh lẽo. Hồi tưởng mới Lý Dịch rời đi, trong mắt hung ý tràn ngập. Cầu vật, dám trước mặt mọi người lùi bước, địch trước quét hắn mặt mũi. Mặc dù hắn không có quyền xử trí không phải quân sĩ lính đánh thuê, nhưng người này sau này chỉ cần tiếp tục đợi tại Bình Sơn huyện, hắn tất nhiên gọi phía sau hối hận quyết định của ngày hôm nay. Nạn dân bị Minh Vương giáo yêu nhân điều khiển, đã biến thành khối lỗi. Không cần cố kỵ, giết. Lưu Ngọc Đường đống nhiên hét to, cùng mọi người rút ra binh khí vọt tới trước. Sơn môn bên trên đầu chọc mập mạp lộ ra nhe răng cười, lấy Lưu Tinh chủ ý chỉ hướng dưới cửa thành phương đám người. Sớm đoán được các ngươi sẽ không để ý nạn dân chết sống, mình xem thật kỹ một chút. Chỉ gặp cái kia chết mất 10 bộ nạn dân trên thi thể không, ngân sắc sợi tơ bay múa. Phản phất có cái gì dẫn dắt chi lực, càng đem trong thi thể huyết dịch từ trong cổ rút ra, cũng hóa thành nhàn nhạt xương đỏ. Lưu Ngọc Đường sắc mặt đổi biến, hù độc huyết vụ. Đây là Minh Vương giáo yêu nhân xú danh chiêu lấy tà thuật, lấy máu người làm mối tạo ra ô bế mục nát xương mù, chuyên khắc võ giả khí huyết. Chạm vào nhẹ thì khí huyết ngược dòng, nặng thì công pháp hỗn loạn tẩu hỏa nhập ma. Cố Huyền năm người cũng nhận ra tà pháp, kinh nghi sau khi bắt đầu sinh thoái ý cái khắc thần sắc kiên nghị thành vệ quân võ sư, trên mặt cũng lần đầu xuất hiện vẻ kiêng dè. Ha ha ha, có ta thánh giáo tiên pháp, các ngươi dám tới liền là chịu chết. Nạn dân chết càng nhiều, uy lực càng mạnh. Đầu chọc mập mạp không có sợ hãi, thần sắc cản rỡ vô cùng. Lưu Ngọc Đường cực kỳ chạy trở về huyện thành đi, người ta từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông. Ta thánh giáo chỉ phung phí chút sơn nhân nạn dân, không đi ngươi thành trì bên ngoài lắc lư, ngươi cũng đừng đến xen vào việc của người khác. Lưu Huyện Úy sắc mặt âm tình bất định. Hủ độc huyết vụ loại này tà thuật cơ bản đều là dùng tại đại quy mô trên chiến trường, không nghĩ tới tiểu tiểu phỉ trại lại cũng có khống chế này thuật yêu nhân tồn tại, hơn nữa còn là hai cái. Phản tặc Dương Nghiệt đến này thuật tương trợ, bọn hắn cái này 22 vị võ sư tăng gấp đôi nữa, cũng cầm đối phương không có biện pháp. Nho nhỏ một túm phản tặc giặc cỏ, mình chẳng lẽ còn phải hướng phủ nha cầu viện? Làm như vậy, hắn quan đồ sợ cũng đến đây chấm dứt. Nhưng nếu như bỏ mặc không quan tâm, một khi ủ thành hoa lớn, chẳng những muốn mất chức, còn biết bỏ mệnh. Lưu Ngọc Đường cầm chặt dây cương, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn mặt không biểu tình, nhưng trong lòng tương đương không cam lòng. Ngay tại hắn chuẩn bị xuống đặt mệnh lệnh rút lui lúc, đột nhiên, hai đạo bén nhọn tiếng gió hú xé rách không khí, tại đám người bên tai nổ vang. Chưa kịp phản ứng, liền gặp cái kia hai tên tay cầm tơ bạc thi triển tà thuật lão giả đầu lâu nổ tung, đỏ trắng chi vật bay ra. Võ sư nhóm trong lòng chấn động mãnh liệt. Ai bắn tên? Quân đội bạn. Sơn môn bên trên, đầu chọc mập mạp bị hù hồn phi phách tán, không chút do dự nào nằm xuống dưới, ý đồ lấy lỗ châu mai che đậy đột kích mũi tên. Nhưng mà, thứ ba mũi tên theo sát mà đến. Ba. Mũi tên bên trên mang theo vô cùng kinh khủng lực đạo, xuyên thấu thức dày một đống, đem đầu chọc mập mạp đóng đinh tại sơn môn bên trên. Đám người thấy thế ánh mắt hoảng sợ. Một tên này, đúng là sớm dự đoán trước đầu chọc mập mạp tránh né quy tích. Thật là đáng sợ tiến thuật. Lưu Ngọc Đường đột nhiên quay đầu. Cái khác võ sư đi theo quay đầu. Đã thấy bọn hắn lúc trước nhất coi nhẹ Lý lão đầu, đang tay cầm trường cung từ trong núi rừng bay vào ra. Thân hình của hắn nhanh như gió táp, cơ hồ là sát mặt đất bay lượn. Mấy cái hô hấp liền vượt qua 50 trượng khoảng cách trở lại đội ngũ. Tốc độ thật nhanh. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, cảm thấy khó có thể tin. Lý Dịch tấn thăng võ sư bất quá mấy ngày, ngay cả đồng võ lần đều không có. Không ngờ có được khủng bố như thế tiễn thuật cùng thân pháp, hắn là thế nào làm được? Gà đất chó sành, cũng xứng ổn nào. Lý Dịch nhìn về phía sân môn, ánh mắt xem thường. Hắn hướng Lưu Ngọc Đường chắp tay nói, vừa mới từ gấp, là vì miễn tặc nhân phát giác phòng bị, huyện úy đại nhân chớ trách. Đám người đè xuống trong lòng kinh hãi, giống như là nhận thức lại dò xét Lý Dịch. Lưu Ngọc Đường chậm rãi thổ tức, ánh mắt tán thưởng. Không ngại sự tình, Lý huynh tài bắn cung thật giỏi. Hắn ánh mắt rơi vào Lý Dịch trong tay trường cung bên trên. Nhớ tới hôm qua xuất phát trước, đối phương yêu cầu cung cấp binh khí. Đây là trong khố phòng tấm kia gió mạnh cung. Lưu Ngọc Đường biểu lộ kinh ngạc. Tám thạch cung lực, khó trách. Cây cung này hắn cũng có thể dùng, nhưng tiễn thuật tạo nghệ cùng chính xác liền kém xa Lý Dịch. Lý Dịch gật đầu. Chính là huyện úy đại nhân mượn lấy gió mạnh cung. Lưu Ngọc Đường lộ ra mỉm cười. Rất tốt, cây cung này hiện tại là của ngươi. Lý Dịch đôi mắt hơi sáng. Gió mạnh trong cung thêm có linh sắt, phí tổn không ít, chỉ ít ngàn lượng bạc đặt cơ sở. Hắn sau khi dùng qua liền thích. Tạm huyện úy đại nhân. Lưu Ngọc Đường tiếu dung thú liễm, trong mắt sát ý lang liệt. Chư vị, theo ta giết vào sân môn, giết sạch tặc phỉ dư nghiệt. Lý huynh cung thuật cao minh, đuôi sau áp trận. Huyện úy quát lên một tiếng lớn, đi đầu rục ngựa mà ra. Những người khác nhao nhao gầm thét đuổi theo, xông vào trại. Trại miệng tặc phỉ gặp trong khoảnh khắc chết ba tên võ sư, dọa đến không còn dám thủ sân môn, sớm đã chạy tứ tán. Lý Dịch cũng rất mau tới đến cửa trại. Cái kia màu bạc sợi tơ không có tà thuật lão giả trèo trống, từ nạn dân nhóm trên cổ tán lạc xuống. Hắn thu về mũi tên, cũng nhanh chóng sở quang trên thân hai người ngân phiếu tiền tài. Còn có năm cái bình sứ nhỏ, tựa hồ là đan dược. Chương 25, nuôi yêu chương 25, nuôi yêu hắn vô ý thức liền muốn đẩy ra người nghe phân biệt. Có thể nghĩ đến mới hai người điều khiển huyết vụ quỷ dị trang diện, hắn ác hàn phía dưới tiện tay nát, chỉ bỏ đi mấy trăm lượng ngân phiếu. Nạn dân nhóm lơ lửng lo sợ nhìn qua Lý Dịch, không dám có bất kỳ động tác. Lý Dịch biểu lộ lạnh như băng nói, đi theo lão phu sau lưng, lục tìm chút che đậy chi vật, trước ba mẹ và trẻ em lại lão nhân, thanh niên trai tráng thứ hai, chớ có tranh đoạt. Nạn dân nhóm cuốn quýt gật đầu. Lý Dịch nói xong liền không tiếp tục để ý, khởi hành liền xông ra ngoài. Xích Long trại sơn phỉ các đầu đục sớm đã bỏ trốn mất dạng, chỉ Lưu Minh Vương giáo yêu nhân tử thủ không lùi. Lý Dịch ánh mắt đảo qua, những cái kia tín đồ không biết phục dụng thứ gì, đều là giống như điên dại, chỉ biết hướng phía trước đánh giết. Bọn hắn làn da đỏ lên, thậm chí xuất hiện da bị nẻ đường vân, phía trên thấm da tinh mịn vết máu, bộ dáng dữ tợn, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Là Minh Vương giáo nghi ngờ tầm tán, các vị chú ý chớ có nhiễm phải vết máu. Có thành vệ quân võ sư cao giọng nhắc nhở, hắn đá bay đánh tới tập nhân, khổng lồ lực đạo hạ, tên kia điện cơ quân nhân thân thể trên không trung bật mèo, thân thể phát ra xương cốt đứt gãy tiếng vang, sau đó rơi xuống trên mặt đất không một tiếng động. Cái khác võ sư gật đầu hiểu ý thu hồi đao binh, chỉ dùng quyền cước giết người, miễn cho bị tập nhân máu phun đến trên thân. Chỉ có Cố Huyền vung vẩy tám thước đại thương, đại khai đại hợp phía dưới, quanh mình hai trượng phạm vi bên trong căn bản là không có cách người thân thiết. Những nơi đi qua, tập nhân đều bị báng thương đập bay. 21 tên võ sư tựa như giết chóc máy móc, trên mặt đất lưu lại một bộ gỗ tặc phỉ thi thể, tất cả đều là điện cơ quân nhân. Không đến chén trà nhỏ thời gian, trừ bỏ đào tẩu, toàn bộ trại bên trong có 7-800 tặc phỉ bị đánh giết, tuyệt đại đa số đều là Minh Vương giáo nhanh bước. Đằng sau có dị thường, đi theo ta. Lưu Ngọc Đường giống to, hắn là đã luyện thành ngũ tạng cùng băng lên, đặt tới hổ báo lôi âm nội tráng võ sư. Thanh âm ở bên trong phủ khí huyết gia chỉ vang vọng sơn cốc. Ngoại trừ Lý Dịch cầm cung tại trăm trượng sau, cái khác võ sư đồng đều như mãnh hổ hạ sơn phi nước đại hướng về phía trước. 10 cái hô hấp sau, sơn cốc cuối cùng, to lớn sườn núi động hiện lộ tại mọi người trước mắt. 10 tên trên đầu văn có màu đỏ hình tròn đồ án Minh Vương giáo võ sư trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn thấy Lưu Ngọc Đường đám người xuất hiện, ở giữa thon gầy nam tử trung niên cất bước mà ra, sắc mặt âm trầm nói, "Tiểu tiểu huyện úy ngược lại là thật bản lãnh, có thể ứng đối ta thành giáo tiên thuật." Lưu Ngọc Đường nhìn về phía sườn núi trong động, trong lòng tuân gia dự cảm không tốt. 10 người lại tất cả đều là ngũ tạng cùng vang lên cấp độ nội tráng quân nhân. Bình Sơn huyện toàn thành, cũng bất quá mới 7 tên nội tráng võ sư mà thôi. Tiểu tiểu trong sơn trại hội tụ nhiều như vậy cao thủ, tất có cổ quái. Hắn quát lên, các ngươi yêu nhân, ở đây làm thế nào ủy tùy câu làm? Thon gầy trung niên rút ra trường kiếm, sang cái kiếm hoa. Cười lạnh nói, ngươi không xứng biết. Lưu Ngọc Đường trong ánh mắt lánh mang lấp lóe, nhấc lên trường đao trong tay, ngũ tạng cổ động, khí huyết nước vọt khắp toàn thân. Cả người cơ hồ hóa thành hắc ảnh, lại đi đầu nhào về phía 10 người. Khí thế của hắn tựa như hồng hoang ác thú, cực kỳ dọa người. Lấy cỡ nào đánh ít, càng phải chiếm cứ chủ động. Còn lại thành vệ quân cùng võ sư lập tức đuổi theo. Lưu Ngọc Đường mình đồng ra sắt đang giận máu bộc phát hạ hiện lộ ra cực kỳ khủng bố lực phòng ngự. Hắn như là thiên thạch nhập vào trong 10 người. Công sát đại khai đại hợp, khoảng cách liền đem 10 người chia cắt thành tả hữu các 5 người đội ngũ. Sau lưng võ sư nhóm cùng nhau đánh tới, tìm tới mục tiêu của mình. Minh Vương giáo 10 tên võ sư không hề sợ hãi. Bọn hắn mặc dù nhân số không chiếm ưu thế, nhưng bình quân tu vi hơn xa đối thủ. Thon gầy trung niên thần sắc nghiêm nghị, thầm nghĩ không hổ là một huyện chi địa quân thủ, chiến lược xa không phải phổ thông nội tráng võ sư nhưng so sánh. Lưu Ngọc Đường khí thế không ngừng, hướng sườn núi trong động phóng đi. Dừng lại. Thon gầy trung niên tốc độ không thể so với Lưu Ngọc Đường chậm, lúc này đem hắn ngăn lại. Nhưng Lưu Ngọc Đường đã thấy rõ tình huống bên trong. Sườn núi trong động hôi thối ngút trời, bằng thẳng phiến đá trên mặt đất, đổ bê tông có 6 cái thâm nhập dưới đất tráng kiện xích sắt. Xích sắt bên kia kết nối xiềng xích, buộc tại một đầu trượng cao người sói trên thân, đưa nó tay chân cùng eo cái cổ trói chặt. Người sói nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho, bên cạnh của nó thì trưng bày mười mấy thùng huyết dịch, trái tim cùng đầu lâu. Lưu Ngọc Đường sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Các ngươi vậy mà nuôi yêu, hơn nữa còn là lấy người cho ăn. Tự lương chính là nạn dân. Từ đầu này lang yêu khí tức nhìn lại, đã thăng đến đệ nhất cảnh đỉnh phong, sắp đột phá đến đệ nhị cảnh. Đến lúc đó, chính là tương đương với đạt đến thể cảnh đại võ sư đại yêu. Như bình phong núi loại huyền thành này, vẹn vẹn cái này một đầu yêu vật liền có thể tàn sát hầu như không còn. Các ngươi cùng là nhân tộc, vì sao lấy người tự yêu? Lưu Ngọc Đường phẫn nộ nói. Thon gầy trung niên nhân biểu lộ khinh thường. Nạn dân chết ở nơi nào không phải chết? Chết quáng, chết đói, bệnh chết, đều là đại càn triều đại chính sách tàn bạo bố trí. Nhân tộc tự giết lẫn nhau sự tình chẳng lẽ thiếu đi? Nên chính trị hà khắc giết người, đao binh giết người, quyền thế giết người, đều là giết người. Ta giết người nuôi yêu, lại lấy yêu giết người, bất quá là thúc đẩy công cụ thôi. Lưu Ngọc Đường sắc mặt âm trầm như mực. Các ngươi mơ tưởng đạt được. Hắn đột nhiên cắn răng, đại đao trong tay lực đạo đột nhiên chìm, đã không còn bất kỳ lưu thủ, toàn lực buộc phát tấn công mạnh. Thon gầy trung niên nhân cười lạnh liên tục. Bình Sơn huyện nội trắng võ sư toàn bộ điều động có lẽ còn có cơ hội, bằng vào các ngươi mấy cái này cũng không cần vọng tưởng. Lần này đến đây thành vệ quân cùng lính đánh thuê bên trong, chỉ có Lưu Ngọc Đường là nội trắng võ sư. Cái khác võ sư bên trong chỉ có 8 cái ngoại nhận viên mãn, 12 cái đồng gia cấp độ. Mà phe mình chừng 9 tên nội trắng, mỗi người đều lấy 1-2, còn có thể đè ép đối diện đánh. Có đúng không? Ngươi không cảm thấy mình cao hơn quá sớm? Lưu Ngọc Đường đỗng nhiên cười lạnh. Thon gầy trung niên nhân khẽ nhíu mày. Đối phương chẳng lẽ còn có chuẩn bị ở sau? Có thể dựa theo tình báo, thành vệ quân chỉ xuất động 22 tên võ sư, cũng không đến tiếp sau việc quân. Hắn cùng Lưu Ngọc Đường giao thủ không ngừng. Trong lúc đó ánh mắt đảo qua trong sân, 21 người, thiếu một cái. Thon gầy trung niên nhân trong lòng bị kinh, nhưng xem hết tất cả võ sư về sau, hắn lại trầm tĩnh lại. Bởi vì hắn phát hiện thiếu người kia, là trong tình báo nói tới gần đây vừa tấn thăng, vẫn chưa tới đồng võ lần lục tuần lao đầu. Trên mặt hắn hiện hiện cười lạnh. Người kia sợ là lâm trận bỏ chạy cũng có nói. Dù sao thực lực thế này, nếu như gia nhập chiến cuộc, căn bản cản không được nội tráng võ sư một chiêu. Hiu. Đám người vừa nghe được tiếng xe gió, sau một khắc chính là tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thon gầy trung niên nhân sắc mặt kỳ biến, hắn đột nhiên ra chiêu tạm thời bức lui Lưu Ngọc Đường. Dương mắt nhìn lại, đúng là phe mình một tên nội tráng võ sư bị mũi tên đâm thủng ngực mà qua, mình đồng ra sắt linh thân và khí huyết phòng ngự thủng rỗng kêu to. Huyền thiết xuyên giáp tiễn. Thon gầy trung niên nhân ánh mắt chấn kinh, nhìn về phía sườn núi ngoài động. Nội tráng võ sư cường đại thị lực hạng. Hắn nhìn thấy 300 trượng bên ngoài, một lao giả dương cung lắp tên, chính ngắm chuẩn lấy sườn núi trong động. Khoảng cách xa như vậy, vậy mà có thể tùy tiện phá mất nội tráng võ sư khí huyết, đồng ra, thiết cốt tam trọng phòng ngự. Thật nhanh tiễn, thật là khủng khiếp lực đạo. Cẩn thận cung thủ. Thon gầy trung niên nhân giống to. Chương 26, sinh tử vận tốc chương 26, sinh tử vận tốc đáng tiếc đã chậm. Tên kia bị bắn trúng nội tráng võ sư, trọng thương phía dưới bị hai tên thành vệ quân bổ đao đánh giết. Thành vệ quân đắc thủ về sau, lập tức bay đầu cùng chiến hữu vây công một tên khác Minh Vương giáo võ sư. Chết một tên nội tráng võ sư về sau, cục diện rất nhanh phát sinh lịch chuyển. Còn lại 8 tên Minh Vương giáo võ sư sợ hãi vô cùng. Bọn hắn một phương diện muốn phòng bị 300 trượng bên ngoài tên kia cung thủ kinh khủng mũi tên, một phương diện muốn ứng đối thành vệ quân vây công. Nửa chén trà nhỏ thời gian, hạng hai nội tráng võ sư chết tại 4 tên thành vệ quân liên thủ. Thon gầy trung niên vừa kinh vừa sợ. Lúc này minh bạch, sơn môn hai vị thuật sư cũng nhất định là bị người này bắn giết. Vì sao trong tình báo chưa từng đề cập hắn có như thế đáng sợ tiễn thuật? Vừa tấn thăng võ sư, đoạn không có khả năng có cường đại như vậy tiễn thuật tạo nghệ. Đáng giận, gián điệp có vấn đề, bị gài bẫy. Thon gầy trung niên trong mắt lóe ra âm độc ánh mắt. Lý Dịch Thu cung trước chạy, nhanh chóng đi vào khoảng cách sườn núi động trăm trượng vị trí. Minh Vương giáo còn thừa võ sư, bao quát dẫn đầu thon gầy trung niên ở bên trong, thấy thế đều là hãi hùng kiếp vía. Dài đến 300 trượng xa khoảng cách, đều có thể có như thế đáng sợ uy lực cùng độ chính xác. Như đi vào trong vòng trăm trượng, bọn hắn làm sao tránh? 7 tên nội tráng võ sư tỏa ra khiếp ý đối tử vong sợ hãi chiến thắng đối thánh giáo trung thành. Một tên thấp tráng võ sư đón đỡ Cố Huyền một cái báng thương quét ngang, dựa thế phá tan hai tên thành vệ quân. Vòng vây chợt hiện lỗ hổng, hắn hai mắt xích hồng, toàn thân khí huyết như diễm, hết sức xông ra ngoài. Chuyện không thể làm, mạng sống quan trọng. Cái khác Minh Vương giáo võ sư nhao nhao bắt trước. Thon gầy trung niên mắt thấy cấp dưới cử động, lập tức lên cơn giận dữ. Kiệt kiệt kiệt. Quả thật là uy không con chó. Minh Vương vô béo các ngươi huyết đủ, nên ngay cả xương mang hồn trả lại. Ánh mắt của hắn âm trầm, nhanh chóng né tránh Lưu Ngọc Đường công kích. Từ trong ngực lấy ra cái bạch cốt cái còi. Lý Dịch mắt thấy thấp trắng võ sư phá vây đi ra, đang muốn kéo cung ám sát. Ô, địch! Đột một tiếng còi vang vọng sườn núi động. Tên kia thấp trắng Minh Vương giáo võ sư, trong miệng gào lên thê thảm thẳng tắp ngã xuống. Mặt khác sáu tên võ sư hoảng hốt. Như thế nào ý thức được trong cơ thể mình có thánh giáo gieo xuống chuẩn bị ở sau? Sáu người liên tục không ngừng xin khoan dung, tế tự đại nhân, chúng ta nguyện vì thánh giáo quên mình phục vụ. A, nhưng mà lời còn chưa dứt, bọn hắn tựa hồ bị thứ gì giữ lại yết hầu. Tất cả đều ánh mắt trừng lớn, ra bên ngoài nổi lên. Phản phất sau một khắc liền sẽ bạo tạc. Ngã xuống đất thấp trắng võ sư Hoàng Du Du bò lên đến, cùng sáu người khác giống nhau gương mặt. Trước mắt hình tượng quả thực quỷ dị. Chúng võ sư trong lòng phạm sợ hãi, nhưng động tác trên tay lại cũng không ngừng, ngược lại thôi phát khí huyết, toàn lực công sát. Đám người binh khí rơi vào Minh Vương giáo võ sư trên thần, lưu lại đạo đạo sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ. Nhưng bảy người lại tựa như tượng gỗ, đối mặt công kích không tránh không né, không phản ứng chút nào. Đến. Thon gầy trung niên không để ý Lưu Ngọc Đường thế công, một mực trong miệng la hét. Hắn nghe răng cười ở giữa phóng tới sườn núi trong động Lang Yêu. Bảy tên võ sư nghe được chỉ lệnh, thần sắc đờ đẫn quay đầu, cũng hướng sườn núi trong động chạy tới. Cố Huyền huynh trưởng Cố Hoàng vung lên đại đao mạnh liệt bổ, chém tan địch quân võ sư hơn phân nửa ra đầu. Nhưng đối phương vô chi vô giác, chỉ lo phóng tới Lang Yêu, tốc độ so lúc trước nhanh ba thành không ngừng. Tình huống như thế nào? Đám người kinh nghi bất định. Đúng lúc này, rầm rầm, xích sắt lao nhà tiếng vang lên. Đang ngủ say Lang Yêu thân thể lại động bắt đầu. Đang muốn đuổi theo chém giết địch nhân Lưu Ngọc Đường sắc mặt đổi biến. Giống. Tiếng thu giống gừ gừ vang vọng toàn bộ sườn núi động. Đám người nghe lọt vào trong tai, khuôn mặt trong nháy mắt và mẹo, trên mặt lộ ra khó chịu biểu lộ. Lưu Ngọc Đường sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau. Thật là đáng sợ yêu vật. Chỉ là khí thế liền để đám người khí huyết táo bạo, hiểm có nghịch sông hỗn loạn dấu hiệu. Hắn nhanh chóng thối lui 10 trượng mới tốt thụ chút. Đồng nhiên, Lang Yêu mở ra huyết hồng hai mắt. Ngao. Nó xoay người đứng lên, ngửa đầu giống to. Trận trận khí lãng từ nó quanh người khoáy động ra. Lưu Ngọc Đường cùng võ sư nhóm che hai lỗ tai, bước nhanh lui lại. Thẳng đến ngoài 20 trượng mới thoát khỏi ảnh hưởng. Nhưng mà, Minh Vương giáo 8 người đã đi vào Lang Yêu trước mặt. Huyết Hà địch cựu triều, Bạch Cốt trúc mới thiên. Minh Vương mở cảm giác đường, vạn kiếp hóa khói bụi. Thon gầy trung niên giống như điên cuồng, thê lương gầm thét. Lang Yêu rua chảo, bắt hắn lại đầu. Trong lòng bàn tay lợi chảo như dao, như cắt đầu hủ mở ra đỉnh đầu của hắn xương, túi lầu nuốt. Tiếp lấy kéo đầu của hắn, liền cổ uống máu. Uống cạn sau lợi chảo đâm vào bộ ngực của hắn, cầm ra trái tim ngụm lớn nhấm ướt. Thành vệ quân cùng các lính đánh thuê chưa từng gặp qua như vậy yêu vật đạm người đáng sợ tràn diện, đều là giật mình sắc mặt trắng bệnh, tim mật muốn nức. An nội tráng võ sư huyết thực, Lang Yêu bộ lông màu đen lại bắt đầu xuất hiện huyết sắc bừng sáng. Nó yêu uy càng tăng lên, ẩn ẩn có sông phá đệ nhất cảnh điểm báo. Không tốt. Lưu Ngọc Đường sắc mặt dị thường khó coi. Nếu như Lang Yêu ăn xong 8 tên võ sư, nó tuyệt đối sẽ tấn thăng đệ nhị cảnh. Đến lúc đó toàn bộ Bình Sơn huyện đều sẽ thành là nó ăn trận. Đợi trấn ma ti người tới, sợ là đã biến thành quỷ vực. Cái khác võ sư cũng thấy rõ thế cục, đều là run sợ hồn bay. Rút lui. Lưu Ngọc Đường không chậm trễ chút nào giống to. An bên trong Lang Yêu ngẩng đầu, ánh mắt tham lam nhìn chăm chú Lưu Ngọc Đường. Nó nhìn ra người này có được cùng thon gầy trung niên nhân đồng dạng thực lực, cương đại đồ an vị ngon nhất. Nó vô ý thức liền phóng tới Lưu Ngọc Đường. Soạt. Xích sắt bị nó kéo căng thẳng tắp. Lang Yêu dương nhanh muốn bước, lại bị xích sắt trói buộc, không cách nào rời đi sườn núi động. Nó còn sót lại một chút trí thông minh cũng ý thức được điểm ấy, dãy rủa dần dần chậm. Huyết hồng trong mắt đảo qua đám người, cái mũi ngửi động, nhớ kỹ mặt của mọi người cho và mũi. Đám người bị hành động này bị hù vãi cả linh hồn, quay đầu liền chạy. Lý Dịch đứng tại ngoài trăm trượng, mắt thấy đám người hốt hoảng rút về, sắc mặt hắn trầm ngưng. Trốn, chạy đi đâu? Lấy cái này yêu vật đạm tốc độ của con người, an song Minh Vương giáo võ sư không dùng đến 10 cái hô hấp, tấn thăng thoát khốn sau tất nhiên sẽ đuổi kịp bọn hắn. Có mùi truy tung, căn bản trốn không thoát. Không bằng thừa này yêu còn chưa triệt để có thành tựu trước đem đánh giết. Lưu Ngọc Đường mấy người lại nhận yêu uy ảnh hưởng, nhưng hắn sẽ không. Lý Dịch trong đầu hiện ra các cháu gái thân ảnh, hắn thở sâu, không chỉ có không trốn, ngược lại vọt tới trước. Ngươi làm gì? Mau trốn! Lưu Ngọc Đường quay mắt, giận dữ hét. Lý Dịch mắt điếc hai ngơ, điều động trong cơ thể khí huyết tràn đầy thân trên, lại rót vào gió mạnh cung. Tê lạc, khí huyết phun trào dưới, áo của hắn vỡ ra, lộ ra bắp thịt quần quần màu đồng cổ nhục thân. Lý Dịch biểu lộ tĩnh như chết nước, trong mắt chỉ có Lang Yêu. Dương cung, cài tên, kéo căng, ông. Nặng 3 cân huyền thiết xuyên giáp tiễn, dựa vào gió mạnh cung lực lượng, tựa như tia chớp trong nháy mắt liền tới. Lang Yêu vô ý thức nghiêng người tránh né. Mũi tên đâm vào nó eo sườn ba tấc. Ngao. Lang Yêu trong miệng phát ra thê lương gầm thét. Con mắt đỏ ngầu hận hận nhìn về phía mũi tên tới phương hướng. Lý Dịch mặt không biểu tình. Dương cung lắp tên, lại một mũi tên gào thét mà ra. Thứ ba chi, đệ tứ chi. Hắn động tác không ngừng, liên tục bắn ra mũi tên. Trong chốc lát liền có 5 mũi tên đâm vào Lang Yêu thân thể. Chương 27, bắn Lang Yêu chương 27, bắn Lang Yêu nó đau phát cuồng. Muốn tránh né, lại bị xích sắt hạn chế hành động. Lang Yêu rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, mình chỉ cần thành công tấn thăng, những võ sư này liền sẽ mặc nó thôn vệ. Nó cừu hận thu hồi ánh mắt, khiêng Lý Dịch mũi tên, tiếp tục thôn phệ võ sư huyết đủ. Chỉ cần thoát khỏi trói buộc, tất nhiên trước bắt lấy cái này tổn thương nó người loại. đem hắn ăn từng miếng rơi, còn sống ăn hết. Võ sư nhóm dừng bước lại, hoảng sợ nhìn về phía Lý Dịch. Thật cường hãn thể phách, thật sâu dày khí huyết, lại lấy gió mạnh cung liên phát 10 mũi tên mà khí tức bất loạn, mà tu vi của hắn thế mà vẫn chưa tới đồng bảo lần. Lang yêu liên tiếp thôn vệ võ sư, khí thế dần dần bay vụt. Lý Dịch từng nhánh mũi tên rời dây cùng bắn ra, khí lực không ngừng. Sống còn, Lý lao đầu có thể hay không trước ở Lang yêu đột phá trước, bắn trước giết này liêu. Đám người tỉnh táo lại, cũng không chạy trốn. Bọn hắn biết tự thân đã bị Lang yêu ghi lại hương vị cùng dung mạo. Lang yêu bất tử, bọn hắn không có khả năng tại đại yêu truy sát hạ còn sống về đến huyện thành. Mọi người đều kinh hồn táng đảm đứng ở Lý Dịch sau lưng. Lý lao đầu có thể bắn giết Lang yêu sao? Phúc, phúc, phúc. Mũi tên liên tiếp phá không mà ra. Lang yêu đạo người lúc tuy có xê dịch trốn tránh, nhưng chỉ có thể tránh thoát đầu, mặt, trái tim các loại bộ bị yếu hại. 20 mũi tên về sau, Lý Dịch khí huyết vẫn như cũ bành trướng, phản phất không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Thật là hùng hậu khí huyết, người này thật sự là vừa tấn thăng mà đến. Bọn hắn cũng không phải là mở bất động lục thạch cung, mà là làm không được tiếp tục xạ kích. Liên phát 20 tiễn, bọn hắn thể phách tất nhiên kiệt lực, cần lui ra điều trị. Võ sư nhóm ánh mắt đảo qua Lý Dịch quanh thân đúc bằng sắt kiên cố cơ bắp, nhìn ra trong đó kinh người nhận tính và cường độ. Lý Dịch dù chưa luyện thành đồng gia, nhưng phòng ngự cường độ sợ là đã nhanh có thể so với một ít lệ yếu đồng gia võ sư. Nếu là hắn lấy cao phẩm bảo dịch luyện liền đồng gia, sẽ cường đại đến loại tình trạng nào? Những ý niệm này tại võ sư nhóm trong đầu nhanh chóng hiện lên. Lại nhìn Lang yêu, lúc này đã thôn phệ 6 tên võ sư, đang muốn thôn phệ thứ 7 người, mà nó uy thế tựa hồ đã xem đến đỉnh phong. Lòng của mọi người nâng lên cổ họng. Lưu Ngọc Đường tâm tình phức tạp. Hắn là một huyện quân thủ, ở đây võ sư bên trong tu vi cùng thực lực người mạnh nhất, vậy mà bất lực xử lý yêu vật nguy cơ. Ngược lại đem hy vọng đặt ở vừa tấn thăng Lý lao đầu trên thân. Lý Dịch lại bắn ra 5 mũi tên, vẫn như cũ đâm vào Lang yêu chân lưng cùng vai ngực. Tuy là đâm vào bên ngoài thân vượt qua 3 tấc, lại bị Lang yêu cường hãn cơ bắp kẹp lại. Nhìn lên đến không ngừng chảy máu, kỳ thực cũng không hình thành vết thương chí mạng. Xoạt xoạt. Lang yêu cắn đứt võ sư cổ, bắt đầu thôn phệ thứ 7 người. Toàn thân nó lông tóc đã triệt để huyết hồng, chừa cao hình thể tăng gọn 6 thước. Tráng kiện xích sắt tại nó lực lượng kinh khủng dưới, bị kéo động biến hình, đã có đứt gây dấu hiệu. Nó muốn đột phá. Thành vệ quân võ sư biểu lộ tuyệt vọng, thanh âm phát run. Lý Dịch tiên thuật tuy mạnh, nhưng đến cùng vừa mới tấn thăng, mà gió mạnh cung uy lực cũng yếu đi chút. Nếu là kéo động vượt qua 10 thạch khiếu phong cùng, lại hợp với linh mũi tên sắt, nhất định có thể đánh giết Lang yêu. Đáng tiếc Bình Sơn huyện cũng không bực này lợi khí. Cố Huyền hai minh muội cùng mặt khác 3 tên lính đánh thuê võ sư, sắc mặt trắng bệch. Trong lòng mọi người hối hận, không nên vì nhỏ công đến đây mạo hiểm. Lưu Ngọc Đường rút đao cắn răng, kết trận, liều mạng. Võ sư nhóm tự biết khó thoát, ngược lại tỉnh táo lại. Chí ít chiến tử người hy sinh, hậu đại có thể hưởng thụ che chở. Như đối mặt yêu vật tham sống sợ chết, chắc chắn bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên, cho gia tộc hổ thẹn. Lưu Ngọc Đường thần sắc tiếc nuối. Nếu là 32 danh thành vệ quân võ sư đều tới, kết trận công phạt, nhất định có thể trước ở Lang yêu tấn thăng trước đem diệt sát. Thực sự không ngờ đến lần này xuất kích sau quá trình như thế nguy hiểm. Lý Dịch giữ im lặng, tiếp tục kéo cung cài tên. Thứ 26 chi. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh, không chút nào thụ thế cục ảnh hưởng. Trong mắt chỉ có Lang yêu thân ảnh. Đồng nhiên, đám người cảm thấy gió mạnh trên cung khí huyết ba động mạnh lên. Hắn vừa rồi chưa hết toàn lực. Võ sư nhóm không dám tin. Không sai, từ đầu đến cuối, Lý Dịch cũng không đem hết toàn lực. Đánh giết sơn môn khẩu 3 tên võ sư, dùng chính là gió mạnh cung bản thân lực đạo. Đánh giết sơn núi trong động nội tráng võ sư, cùng đối phó Lang yêu trước 25 mũi tên, chỉ dùng 7 thạch cung lực. Hiện tại, là gió mạnh cung toàn bộ lực sát thương, 8 thạch. Kéo căng, ông. Mũi tên rời dây cung mà ra. Lang yêu vặn vẹo thân thể, lần nữa tránh né. Nhưng mà, mũi tên này càng nhanh, càng mạnh. Đồng thời, Lý Dịch đi qua phía trước 25 mũi tên công kích cùng thăm dò, triệt để thăm dò Lang yêu động tác quy tích. Phốc phốc. Huyền thiết xuyên giáp tiễn đâm vào Lang yêu trên cổ. Giống. Lang yêu trên cổ máu chảy ồ ạt, điên cuồng gào thét dãy rủa bắt đầu. Nó ánh mắt cừu hận gắt gao tiếp cận Lý Dịch, hận không thể lập tức đánh tới cắn nát đầu của người nọ. Nhưng nó vẫn còn tồn tại một chút lý trí, chịu đựng cổ thương thế đau đớn, tiếp tục thôn phệ thứ 8 người. Nó bắt đầu tiến dài. Dù là cách xa nhau gần trăm trượng, đám người cũng mơ hồ cảm nhận được mênh mông yêu lực truyền đến. Là đệ nhị cảnh đại yêu lực lượng kinh khủng. Hạng 8 võ sư bị thôn phệ, Lang yêu chính thức bắt đầu tấn thăng. Đại yêu. Lưu Ngọc Đường ánh mắt tuyệt vọng. Võ giả đệ nhị cảnh là đạt đến thể hào đại võ sư. Chia làm sôi máu đốt hơi thở hai cái nhỏ cảnh. Sôi máu đại võ sư, tâm như huyền mơm, máu giống như linh thủy ngân. Khí lực vô cùng, khí huyết có thể ly thể ngăn địch mấy chục trượng. Mà đốt hơi thở đại võ sư, thổ tức thành diễm, tinh lực hóa cầu đồng, dạo chơi lăng không, một ngày ba bạn giảm. Tấn thăng đại võ sư sau liền có thể thoát thai hoàn cốt, đúc lại thể phách. Mà đại yêu cùng đại võ sư cùng giai. Bởi vì chủng tộc duyên cớ, thể phách bên trên thậm chí càng mạnh. Lý Dịch cho nó tạo thành thương thế, tại thành công tấn thăng đại yêu sau liền sẽ khôi phục nhanh chóng, căn bản vốn không giá trị nhất lên. Võ sư nhóm tuyệt vọng. Nhưng mà, Lý Dịch vẫn như cũ mặt không biểu tình, bước chân không ngừng, phi tốc hướng Lang yêu tới gần. Đã đi vào Lang yêu 30 vị trí đầu trượng. Hóa cảnh cấp bậc tiên thuật, giao phó hắn vô luận ngoại giới hoàn cảnh như thế nào biến hóa, vô luận đứng trước nhiều tình huống nguy hiểm, đều có thể bảo trì cực hạn chuyên chú năng lực. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, con mai hương tại trái mà không chớp mắt. Lý Dịch trong mắt chỉ có Lang yêu. Cùng Lang yêu mỗi cái động tác cùng mỗi chỗ vết thương. Phốc phốc. Thứ 27 mũi tên bắn ra, chui vào lang yêu thân thể. Giống. Lần này lang yêu phát ra chấn thiên vô cùng thê lương gầm thét. Chỉ gặp cái kia thứ 27 mũi tên, lại tinh chuẩn trúng đích thứ 26 mũi tên vết thương. Lang yêu thương càng thêm thương, trên cổ nổ ra cái lỗ lớn. Đám người không dám tin. Lý Dịch mũi tên chính xác, đơn giản chuẩn không thể tưởng tượng. Đau đớn để lang yêu lên cơn giận dữ, huyết tính đại phát. Nó lần đầu cảm nhận được tử vong uy hiếp, dùng to lớn móng vuốt bưng kín chỗ yếu ở cổ. Số 28 mũi tên. Phúc. Lang yêu mắt trái nổ tung, rú thảm không ngớt. Nó ở vào tần thăng bên trong. Thân thể cơ năng sẽ nhanh chóng chữa trị thương thế của nó, nhưng đau đớn kịch liệt đã để nó mất lý trí, lâm vào điên cuồng. Lang yêu khổng lồ yêu thân thể tiếp tục bành trướng. Khí thế đột nhiên tiêu thăng. Hình thể tăng vọt đến 2 trượng, khí tức hung hãn vô cùng. Lang yêu thành công tấn thăng làm đệ nhị cảnh đại yêu. Xong. Đám người thân thể biến lạnh, như rớt vào hầm băng. Sợ hãi tử vong lan khắp toàn thân. Bang, bang, bang. Sáu đầu xích sắt bị tùy tiện đứt đoạn. Lang yêu hai chân trên mặt đất mạnh liệt đạp, nào về phía cái kia thương tổn tới mình nhân loại. Không trung, thân thể nó bên trên mũi tên bị cường đại nhục thể đánh bay ra ngoài. Miệng vết thương đổ máu đình chỉ, mầm thịt núc ních ở giữa phi tốc khép lại. Lúc này, Lang yêu trong lòng chỉ có ý niệm duy nhất, liền là đem con người trước mắt xé thành mảnh nhỏ. Lý Dịch nhịp tim như lôi. Tại yêu uy ảnh hưởng dưới, toàn thân hắn khí huyết đã bắt đầu hỗn loạn, nhưng hắn thân thể vẫn như cũ lù lù bất động, thần sắc kiên nghị như sắt. Chương 28, thu hoạch to lớn. Chương 28, thu hoạch to lớn. Ánh mắt của hắn ngưng tụ trên không trung quái vật khổng lồ bên trên. Trong ý thức, toàn bộ thiên địa đều đã nhưng thất sắc. Trong mắt chỉ còn lại lang yêu đầu lâu. Thứ 29 mũi tên, thứ 30 mũi tên, hai chi tiễn rời dây cung mà ra, tinh chuẩn bắn trúng lang yêu mắt trái, kinh khủng lực đạo mang theo mũi tên chui vào đầu lâu của nó. Bành! Lang yêu to lớn thân thể từ không trung rơi xuống đất, đổ vào khoảng cách Lý Dịch 10 trượng vị trí. Khoảng cách này, đối với đã bước vào đệ nhị cảnh lang yêu tới nói, chỉ cần một lần mượn lực liền có thể bóp nát nhân loại đầu lâu. Nhưng nó triệt để không có cơ hội. Cho dù là đệ nhị cảnh đại yêu, tủy não bị xoắn nát, cũng chỉ có kết cục duy nhất, chết. Sau lưng, 21 tên võ sư ánh mắt rơi vào cái kia bắp thịt quần quần màu đồng cổ trên thân thể. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, cảm giác giống như ma thần chi tư, ánh mắt hướng phía trước, tiếp theo gắt gao nhìn chằm chằm lang yêu thi thể. To lớn đầu sói bên trên, cặp kia chết không nhắm mắt màu đỏ tươi yêu nhãn, cho dù là đã mất đi sinh cơ, vẫn còn chi sợ hãi. Chết. Có võ sư hầu kết nhấp nô, thành âm phát run. Hai chữ như là nặng trống tại mọi người trong đầu gõ xuống. Gen thể cảnh, chém giết đại yêu. Đám người hô hấp ngưng trệ, miệng lưỡi phát khô. Mới bước ngoặt nguy hiểm, bọn hắn vô cùng kỳ vọng nhìn thấy kết quả này. Kỳ thực trong lòng đều hiểu, Lý Dịch hy vọng chiến thắng phi thường nhỏ bé. Đích thân mắt thấy trứng đại yêu bị trù, ngược lại khó có thể tin. Thật là đáng sợ tiến thuật. Võ sư nhóm chậm rãi lấy lại tinh thần, trao đổi ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt đọc được đồng dạng kinh hãi. Lang yêu cố nhiên hành động bị quản chế, để Lý Dịch chiếm được tiên cơ. Có thể đó là đủ để hoành hành một phủ chi địa đại yêu a. Đổi lại bình thường võ sư, cho dù là như Lưu Ngọc Đường như vậy hổ báo lôi âm cấp độ nội tráng võ sư, đối mặt yêu uy trấn nhiếp, chiến lực cũng sẽ đánh mất hơn phân nửa. Lý Dịch vừa tấn thăng có thể không bị ảnh hưởng. Cuối cùng cái kia 20 tên, sống chết trước mắt vẫn vững như bàn thạch. Ý chí chí kiên, tâm tính mạnh, làm cho người thán phục. Lao tử anh hùng mà hảo hán, có thể sinh ra lý trấn như vậy thiên tài người, quả nhiên không tầm thường. Chỉ tiếc phí thời gian bị long đong mấy chục năm. Nếu có thể sớm đi khai quật ra thiên phú, khó có thể tưởng tượng sẽ có như thế nào kinh người thành tựu. Đám người trong đầu suy nghĩ chuyển động. Tựa hồ lập tức cũng không tính là muộn. Đột phá võ sư, thọ tuổi gấp bội. Hắn tiềm năng hao hết cũng không sao, dựa vào linh vật bảo dưỡng, sống thêm cái trăm năm cũng không thành vấn đề. Như thế tháng năm dài đằng đẵng, Lý Dịch có tiến thuật tuyệt nghệ bản thân, tại huyện phủ ở giữa định nhiều đất dụng võ. Cho dù là mở gia tộc cũng không thành vấn đề. Về phần huyết nha bang Tam Hương Lôi, chỉ là ngoại thành hắc bang tính là cái gì chứ? Chỉ cần Lý Dịch nguyện ý, Sương Bình phủ còn nhiều thế lực vì mời chào hắn, xuất thủ giải quyết việc này. Lý Dịch thu cung mà đứng, cánh tay hế ẩm sưng. Trong thời gian ngắn liên phát 30 chi xuyên giáp huyền thiết tiễn, lấy hắn bây giờ cường đại thể phách cũng hao tổn khá lớn. Hắn tinh tế suy nghĩ từ sơn môn bắn giết ba người, đến cuối cùng đánh giết lang yêu quá trình. Đối với mình trước mắt chiến lực có rõ ràng phán đoán. Nắm giữ gió mạnh cung tình hung dưới, ở trước mặt xuất thủ, bình thường ngoại nhận võ sư tránh cũng không thể tránh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là đánh lén, luyện thành ngũ tạng cùng vang lên nội tráng võ sư cũng có thể đánh giết. Về phần Lưu Ngọc Đường như vậy hổ báo lôi âm cao thủ, toàn lực đánh lén phía dưới hẳn là có thể trọng thương. Hô, Lý Dịch phun ra trọc khí, trong lòng dâng lên cường đại lòng tin. Bởi vì huyết nha bang nguy cơ mà sinh ra sầu lo tiêu tán hơn phân nửa. Đáng tiếc Tam Hương Lôi quy củ là toàn bằng quyền cước cận chiến chém giết, ám khí cung nọ các loại thủ đoạn cấm chỉ sử dụng, bằng không hắn một tiễn liền có thể phân thắng thua. Đợi thuê nhiệm vụ hoàn thành, ngược lại là có thể dùng nhỏ công hoặc là điểm cống hiến đổi lấy vốn không tệ cận chiến công sát chiến kỹ. Hóa cảnh cấp bậc cường thân quyền chiến lược không yếu, có thể tạo nghệ tuy cao, nhưng cuối cùng chỉ là điện cơ công pháp, chỉ miễn cưỡng đủ tự vệ. Muốn tại cận chiến trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế, cao giai công pháp không thể thiếu. Lý Minh, Lưu Ngọc Đường đem người mà đến, trinh trọng ô quyền, lần này có thể vỡ nát Minh Vương giáo âm mưu, đều nhờ vào Lý Minh thần tiễn chi uy, Lưu Mộ ở đây cảm ơn. Còn lại thành vệ quân võ sư nhao nhao hành lễ, đa tạ Lý Minh tiễn định căn côn. Cố Huyền huynh muội cùng mặt khác ba tên võ sư càng là thật sâu bái chào, tạ Lý huynh nhân cứu mạng. Nếu không có Lý Dịch tiện thuật kinh người, bọn hắn giờ phút này sợ là đã mệnh tang yêu miệng, này ân xứng đáng lớn như thế lễ. Cố Huyền đôi mắt đẹp lưu chuyển, ánh mắt phức tạp. Lúc trước nàng còn tại lo lắng Lý Dịch sẽ kéo đội ngũ chân sau, không nghĩ tới nhất bị xem thường người, ngược lại ngăn cơn sóng dữ. Lưu Ngọc Đường nhìn về phía Lang Yêu thi thể, thở sâu về sau, cất bước đi tới. Đám người nuốt ngụm nước bọt, cũng chậm rãi tới gần. Đứng ở đầu sói trước, trong không khí tràn ngập cực kỳ gay muối mùi máu tươi. Đại yêu diện mục dữ tợn vô cùng, huyết buồn đại khẩu còn duy trì chuẩn bị cắn xé tư thái. Ba tấc răng nanh sắc bén như lao, nhìn đến không rét mà run. Đại yêu đã triệt để chết đi, còn sót lại yêu uy vẫn là người ta kinh ngạc run rẩy, tê cả da đầu. Trong lòng mọi người sợ hãi cuối cùng. Lang Yêu vừa tấn thăng thành công liền bị Lý Dịch đánh giết, bọn hắn cách khá xa, chưa từng rõ ràng cảm thụ đại yêu như thế. Nhưng giờ phút này khoảng cách gần quan sát được yêu thân thể, khắc sâu hơn ý thức được đại yêu đáng sợ. Cái kia Lang Yêu lông tóc tựa như cương trầm, huyết nhục tựa như linh sắt, kinh khủng lực phòng ngự mắt trần có thể thấy. May mà Lý Dịch tại nó tấn thăng trước phế bỏ hắn mắt trái, phía sau hai chi tiễn cũng tinh chuẩn không sai đâm vào tùy não. Nếu không thiếu một mũi tên cũng không thể bảo đảm đánh giết thành công. Lý Dịch mới hoàn toàn là lấy mạng đang đánh cược, loại này gặp nguy không loạn tâm cảnh, không biết hắn là như thế nào làm được. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người càng phát ra bội phục. Lưu Ngọc Đường ánh mắt đảo qua đám người. Đại yêu chính là Lý Minh một mình đánh giết, này đại công toàn nhớ cho hắn, nhưng có ý kiến. Võ sư nhóm tự nhiên không có ý kiến. Lưu Ngọc Đường quay đầu đối Lý Dịch nói, về phần cái kia tế tự cùng còn lại 7 tên nội tráng võ sư, cũng coi là Lý Minh chiến quả. Lý Dịch hơi nhíu mày. 8 tên Minh Vương giáo võ sư là bị Lang Yêu thôn phệ, Lưu Ngọc Đường thế mà đem xem như công lao của hắn. Tâm hắn như minh kính, đây là Lưu Ngọc Đường đang bán hắn tốt. Mỗi tên ngoại nhận võ sư giá trị 50 điểm cống hiến, nội tráng là 100 điểm cống hiến. Sơn môn đánh giết 3 tên ngoại nhận võ sư, chung 150 điểm cống hiến. 8 tên nội tráng võ sư chung 800 điểm cống hiến. Tăng thêm lần này thuê 50 điểm cống hiến, vừa bằng cả ngàn. Nếu như đổi thành tiền tài, tổng ích lợi tương đương vạn lượng bạch ngân. Nhưng điểm cống hiến thực tế so bạch ngân tác dụng càng lớn. Có thể từ quan phủ nơi đó đổi được đại lượng ngoại giới cũng không mua bán đồ tốt. Còn có đại yêu một cái đại công, thuê nhiệm vụ một cái nhỏ công. Chuyến này có thể nói là lửa đầy bồn đầy bát. Lý Dịch ánh mắt rạng rỡ, trong lòng khó nén kích động. Nhiều như vậy công lao cùng điểm cống hiến, có thể trao đổi đến đại lượng tài nguyên, nhất là luyện thành đồng gia bảo dịch. Lưu Ngọc Đường tự mình vỡ xuống Lý Dịch công lao bài, theo thứ tự đi vào tàn thi bên cạnh. Đem công lao bài tại tàn thi vung lên động. Cảm ứng được tử khí, công lao bài sáng lên thanh sắc quang mang, chiếu rọi tại trên thi thể. Cuối cùng hắn đi vào Lang Yêu trên thi thể, cũng là bình thường động tác. Mà bị công lao bài thanh quang chiếu xạ qua thi thể, liền sẽ không bị cái khác công lao bài ghi chép công lao. Công lao đã thu thập hoàn tất. Lưu Ngọc Đường đem công lao bài ném về.